Chương 485, chiến thuật đại sư cho tới nay Cao Viễn đều là được bảo hộ trọng điểm đối tượng, cho tới bây giờ đều không phải một cái chiến thuật hạch tâm. Vì sao lại như thế, Cao Viễn không biết, hắn chỉ cảm thấy mình muốn nên là rất lợi hại mới đúng, thế nhưng là ở trong chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể là đơn đả độc đấu, dựa vào siêu cường tố chất thân thể, hoàn thành một lần lại một lần kỳ tích khó mà tin nổi. Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì kỳ tích không cách nào phục chế, Cao Viễn có lẽ một lần lại một lần thần kỳ phát huy, nhưng là đối với hắn chiến hữu mà nói, mỗi một lần chiến đấu đều là hoàn toàn mới. Bây giờ, Cao Dương một câu nói ra Cao Viễn vấn đề lớn nhất, đó chính là hắn thật không cách nào chiến hữu hình thành hiệu quả phối hợp. Cao Viễn thật cho là hắn cũng chỉ có thể làm một cái độc hành hiệp, bởi vì đặc điểm của hắn cùng hình thức chiến đấu, hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể đơn đả độc đấu. Nhưng là bây giờ Cao Dương tất nhiên nói ra hắn vấn đề, như vậy Cao Dương hẳn là liền có biện pháp giải quyết, vì cái gì? Bởi vì Cao Dương là chiến thuật đại sư a, Cao Dương những năm gần đây liền không có dừng lại qua chiến đấu, kinh nghiệm của hắn đều là theo trong thực chiến được đến, mà bên cạnh hắn chiến hữu rất nhiều là những cái kia nổi danh nhất bộ đội đặc chủng đi ra, mỗi một cái bộ đội phong cách cùng đặc điểm hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa còn có thể thông hiểu đạo lý. Tại đương kim thế giới, đội quy mô đặc chủng trong chiến đấu, Cao Dương tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng chiến thuật đại sư. Ta vốn nên là lục chiến chi vương. Cao Viễn chỉ cái mũi của mình, sau đó hắn cuối cùng dừng lại ăn uống, run giọng nói, như vậy ta nên làm như thế nào đâu? Cao Dương mỉm cười nói, đầu tiên đây, ta cho rằng ngươi đến vũ khí quá thấp hiệu, thân thể ngươi tố chất phi thường cường đại, có sức mạnh, có tốc độ, nhưng là, ngươi cũng đã cảm giác được, nếu như ngươi toàn lực hoạt động, như vậy ngươi thể lực không cách nào ủng hộ thời gian quá dài. Đúng vậy, chính là như vậy. Cho nên nói là vũ khí thấp hiệu quả dẫn đến ngươi thể lực tiêu hao quá nhanh, tưởng tượng một cái, ngươi dùng đao, dùng giản đi đánh thú bọc thép, cùng ngươi dùng một bộ súng phóng tên lửa chống đỡ gần sát kích, cái kia càng dùng ít sức. Đương nhiên là súng phóng tên lửa, có thể súng phóng tên lửa. Chờ một chút lại giải thích, ta biết súng phóng tên lửa không bằng vũ khí lạnh thuận tiện đúng không? Ngươi cần mang theo rất nhiều súng phóng tên lửa mới có thể đạt tới cùng vũ khí lạnh năng lực bay liên tục, nhưng đây là bởi vì súng phóng tên lửa đặc điểm tạo thành, nếu như ngươi sử dụng một cái miệng lớn đánh lén pháo đâu. Ngươi tới gần thú bọc thép, oanh nó một cái, có phải hay không so dùng đao chặt dùng ít sức nhiều? Đúng vậy, nhưng là như thế. A, ta ngẫm lại a. Cao Dương cười cười, nói, chúng ta thường nói công phu là kỹ thuật giết người, nhưng cho dù tốt công phu cùng quyền cước so ra, cái kia giết người nhanh. Cái này, bình thường mà nói là đao kiếm. Như vậy đao kiếm cùng súng pháo đâu? Đương nhiên là súng pháo. Súng pháo cùng bom nguyên tử đâu? Bom nguyên tử. Cao Dương cười nói, rất tốt, chúng ta bây giờ biết theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, vũ khí uy lực càng lúc càng lớn, nhưng là sử dụng điều kiện cũng càng ngày càng rườm rà, nhưng là ngươi không thể phủ nhận, trên chiến trường, khoa học công nghệ đã vĩnh viễn đem công phu đào thải. Đúng thế. Cao Dương nắm tay một vỗ, nói, bây giờ chúng ta nói trở lại vấn đề của ngươi, ngươi bởi vì tố chất thân thể quá mạnh mẽ, cái này khiến ngươi quen thuộc tại dùng rất lại phía sau, nhưng là đơn giản phương thức giải quyết vấn đề, nhưng là những người khác không có khả năng đuổi theo tốc độ của ngươi, thế là ngươi cùng đồng đội tách rời, nhưng đây chỉ là chiến thuật vấn đề là nhất định có thể giải quyết. Giải quyết như thế nào, ta nên làm như thế nào? Không phải ngươi nên làm như thế nào, mà là ngươi cùng chiến hữu của ngươi làm thế nào, thay đổi không phải chuyện của cá nhân ngươi, là một cái chỉnh thể thay đổi, đến nỗi giải quyết như thế nào, bây giờ ta còn không thể xác định. Cao Viễn lập tức ngạc nhiên, sau đó hắn kinh ngạc nói, không xác định. Cao Dương cười khổ nói, ta chỉ cùng ngươi cùng chiến đấu qua một lần, đối với ngươi còn nói không lên quen thuộc đây, không có khả năng lập tức cho ngươi chế tạo riêng một bộ thành thục chiến thuật, bắt chúng ta nêu ví dụ. Cao Dương suy nghĩ một chút, sau đó hắn trầm giọng nói, con người của ta hết sức thuần túy, liền là thương pháp tốt, cho nên chúng ta chiến thuật chính là vì để cho ta phát huy thương pháp tốt ưu thế mà chế tạo, ứng đối bất đồng hình thức chiến đấu, có bất đồng chiến thuật hệ thống, tại chúng ta lẫn nhau hết sức quen thuộc về sau, hầu như không cần câu thông, bởi vì mỗi người đều biết nên làm như thế nào. Mà ngươi, ngươi tốc độ nhanh, lực lượng lớn, nghe nói ngươi ném bom chuẩn, như vậy nếu như ngươi là xạ tạn một thành viên, chúng ta sẽ coi ngươi là làm đột kích chiến thuật hạch tâm, quay chung quanh ngươi đến chế tạo mấy bộ chiến thuật. Tỷ như lực lượng ngươi cực lớn, hoàn toàn có thể gánh vác MG-134 súng máy trọng lượng, cũng có thể khống chế cực mạnh sức giật, như vậy chúng ta có thể để ngươi cung cấp kéo dài không ngừng hỏa lực áp chế, những người khác thừa cơ phát động công kích, tại địch nhân bị áp chế không cách nào phản kích dưới tình huống, càng thêm an toàn cùng thuận tiện giải quyết địch nhân. Ta nâng cái này ví dụ, là muốn nói cho ngươi, xem như chiến thuật hạch tâm, không nhất định là người khác yểm hộ ngươi, để ngươi để hoàn thành một kích cuối cùng, cũng có thể là ngươi hiểm hộ người khác, ngươi rõ ràng ý của ta sao? Cao Viễn suy tư thật lâu, sau đó hắn cuối cùng gật đầu nói, ta nghĩ ta rõ ràng. Cao Dương cười nói, bây giờ không đổi mà làm ra kết luận, bởi vì ngươi tính dẻo quá mạnh, có thể phát huy tác dụng nhiều lắm, nhưng ngươi tính đa dạng là ngươi ưu thế lớn nhất, tại Sa Tản, mỗi người đều là nhất chuyên đa năng, bởi vì chúng ta người quá ít, không thể không đều là đa tài, mà nếu như ngươi có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, vậy ngươi liền nên có thể đảm nhiệm mỗi một cái nhân vật. Cao Viễn gật đầu nói, ta hiểu được ngươi ý tứ, nhưng cụ thể nên làm như thế nào ta còn không biết. Cái này không phải vỗ đầu một cái nghĩ ra được, là đang diễn tập cùng trong thực chiến lục lọi ra đến, quái vật cùng nhân loại khẳng định là không giống, phương thức tác chiến cũng nên có chỗ khác nhau, ngươi chí ít phải làm đến thích làm gì thì làm chuyển đổi chiến đấu hình thức, đến ứng đối bất đồng khung cảnh chiến đấu, mà không phải dựa vào một chiêu tiên cật biến thiên, như thế là không được. Sau khi nói xong, Cao Dương cười nói, bây giờ ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, đến nỗi cụ thể chiến thuật muốn nghiên cứu, trở lại căn cứ về sau, chúng ta nhiều diễn tập mấy lần. Cao Viễn thận trọng nói, các ngươi theo giúp ta diễn tập. Đúng à, xem như chiến hữu hay là địch nhân đều muốn diễn tập mấy lần, kỳ thật ta đối với ngươi tràn ngập tò mò, ta rất muốn biết, làm sao cùng như ngươi loại này phi nhân loại chiến đấu. Nói xong Cao Dương cười ha ha lên, nói, không có cách, bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy người rất lợi hại, muốn tìm tới có thể xử lý biện pháp của hắn. Bị người xem như đối tượng nghiên cứu, cảm giác này, kỳ thật còn rất làm người khó chịu, bất quá có thể cùng xạ tạn cùng nhau nghiên cứu chiến thuật, Cao Viễn đối với cái này tràn đầy cảm giác chờ mong. Tốt à, cái kia trở lại căn cứ về sau chúng ta lại bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi, nhưng là ta còn có cái vấn đề, bình thường mà nói, các ngươi nghiên cứu một cái chiến thuật mới, khoảng chừng bao lâu liền có thể thuần thục sử dụng. Cao Dương suy nghĩ một chút, sau đó hắn cười nói, bình thường mà nói, bây giờ xạ tạn chỉ có ý nghĩ, không có cố định chiến thuật, bởi vì chúng ta quá ăn ý, không cần lặp đi lặp lại diễn luyện, cho nên chỉ cần khiến người khác biết ngươi ý nghĩ liền có thể, nhưng là một cái lẫn nhau không phải rất quen thuộc đội ngũ đây, ách, tỉ như chúng ta huấn luyện qua một chi sổ gì ngựa bộ đội, để bọn hắn quen thuộc nắm giữ một cái đơn giản chiến thuật cần một tháng thậm chí càng lâu, bất quá ta tin tưởng. Ngươi khẳng định không có đần như vậy à, ha ha. Chuyện được đăng bởi hỷ 03 dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 486, xạ tản chấn nhỏ theo bộ chỉ huy trở lại căn cứ có không gần lộ trình, mà dọc theo con đường này, vội vã không nhịn nổi tuyệt không chỉ Cao Viễn một cái. Trở về trên xe kéo 12 cây học tháo, tất cả đều là thu được hoặc là phá hủy AMS 30 tạ bên trên tháo ra, một môn hoàn chỉnh cơ quan tháo, 11 cây đơn độc học tháo, còn có khoảng chừng 600 phát thoát sắc đạn xuyên giáp. Nếu như không phải đợi nhóm này học tháo, Cao Viễn bọn hắn đến sớm. Cùng chiến đấu không liên quan nhân viên đã trước một bước trở lại xạ tạn căn cứ, còn có thương binh cũng sớm đưa trở về. Theo ban đêm xuất phát, đến sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, Cao Viễn bọn hắn liền đi tới xạ tạn đại bản doanh. Cao Viễn đã sớm đối với xạ tạn căn cứ tràn ngập tò mò, nhưng là chân chính nhìn thấy xạ tạn căn cứ lúc, hắn mới phát hiện cái trụ sở này cùng mình tưởng tượng hay là không giống nhau lắm. Nơi này căn bản không phải một cái thành thị, nhưng giống như là một mảng lớn rải rác phong ốc, toàn bộ liền là một cái lớn nông thôn. Từng dãy nhà gạch là binh sĩ binh doanh, còn có từng tòa đơn độc kiến tạo nhà gỗ, thấp thoáng tại một mảnh nhỏ trong rừng cây. Tại hiếm cây trên thảo nguyên, lại còn có thể nhìn thấy một mảnh cao lớn nhà máy, có hư hao tạ đang ở nơi đó sửa chữa. Nói nơi này đơn sơ đi, cũng chính xác hết sức đơn sơ, bởi vì từng tòa phòng ở đứng sừng sững ở nguyên thủy trên thảo nguyên, chung quanh liền đầu chính kinh điểm đường đều không có. Nhưng là cũng có thể nói mảnh này thảo nguyên liền là kỳ tích chi địa, bởi vì có thể tại trước tận thế ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm thành lập được như thế lớn một cái căn cứ, có thể xưng kỳ tích. Nơi này là công hàng khu, sửa chữa khu, trên cơ bản không thể sản xuất phức tạp máy móc, nhưng là sửa chữa vẫn là có thể. Bên kia là quân doanh, trong quân doanh không có giải trí công trình, chúng ta vừa có 4 cái dạng này đại quân doanh, bây giờ trong quân doanh đều rỗng, bây giờ chúng ta phòng thủ hậu phương thế nhưng là trống rỗng vô cùng, ha ha. Cao Viễn cùng Cao Dương ngồi cùng một chiếc xe, theo bắt đầu có thể nhìn thấy kiến trúc đến nay, Cao Dương liền bắt đầu có chút hăng hái giới thiệu với hắn. Chúng ta đến căn cứ sao? Đến, bất quá nơi này chỉ có thể coi là bên ngoài, cách chân chính khu vực hạch tâm còn có mười mấy km đi, nơi này có là địa phương, lại muốn đề phòng thanh khiết công công kích, lại muốn đề phòng người ngoài hành tinh đưa lên virus, cho nên nhân viên không thể quá dày đặc. Cuối cùng, Cao Viễn từ đằng xa liền thấy một mảng lớn phòng ở không có quá cao to kiến trúc, tất cả đều là nhà trệt, mà lại hết sức rải rác, những phòng ốc kia trong lúc đó còn có lưới sắt ngăn cách. Phía trước chính là chúng ta căn cứ, dựa theo tiêu chuẩn nước Mỹ chấn nhỏ kiến tạo, phần lớn dùng địa phương kiến trúc tài liệu, ngay từ đầu dự định sửa nhà bằng gỗ, bởi vì nơi này đầu gỗ không thiếu, bất quá nơi này đầu gỗ cùng Bắc Mỹ kiến trúc dùng vật liệu không giống, lập nhà thời điểm rất là gặp được chút phiền phức, đầu gỗ lại không làm, xây xong về sau còn giúp nước biến hình, có thể phiền phức. Cao Dương lộ ra rất bất đắc dĩ, sau đó hắn buông tay nói, sau cùng không có cách, hay là nhập khẩu vật liệu gỗ, này, trông coi rừng rậm còn phải nhập khẩu gỗ thông lập nhà, ta còn tìm một cái nước Mỹ nhà thiết kế, quy hoạch xưa, đem nơi này xem như một cái tiêu chuẩn nước Mỹ trấn nhỏ thiết kế, bây giờ nơi này ngoại trừ không có cao ốc bên ngoài, trên cơ bản liền là một cái thành thị. Cao Dương điểm chú ý thật kỳ quái, Cao Viễn cười theo cười, sau đó nói, vì cái gì dùng lưới sắt đem phòng ở cách thành từng mảnh từng mảnh. Này, tất cả chúng ta cũng tiêm vào vaccine, mà lại nơi này virus mật độ không lớn, nhưng vẫn là có người dám nhiễm bệnh động, vì đề phòng virus quy mô lớn bùng phát, chúng ta theo khu vực cùng công năng đem phòng ở cách rời ra, như thế có thể tận lực giảm bớt zombie tạo thành 2 lần nguy hại, nhưng là tất cả mọi người nói như là tại ở ngục giam, thế là bây giờ lại đem lưới sắt tại dần dần dỡ bỏ, nhưng là một chút vị trí then chốt, tỉ như bệnh viện không thể hủy đi, dạp chiếu phim một loại. Người thành viên dày đặc địa phương không thể hủy đi, liền là khu dân cư cho hết phá hủy. Cái chấn nhỏ này lộ ra đến không có người nào, bởi vì tuyệt đại đa số cư dân đều là quân nhân, mà quân nhân hiện tại cũng ra tiền tuyến đánh trận đi. Đội xe trực tiếp lái vào thành trấn, đều không có gặp phải bất luận cái gì chạm gác các loại, đối với cái này Cao Viễn vô cùng không hiểu, thế là hắn hiếu kỳ nói, không có để phòng bộ đội sao? Đều không có chạm gác sao? Đương nhiên là có, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi, chúng ta kiệt lực đem nơi này kiến tạo như cái bình thường trấn nhỏ hoặc là thành phố, mà không phải một cái để phòng nghiêm ngặt mặt trận. Ngươi biết không, đối với một đại bang đối với tương lai rất là mê mang đại quân tới nói, kiến tạo nhẹ nhõm bầu không khí phi thường trọng yếu, nếu để cho bọn hắn một mực sống ở cực kỳ bầu không khí ngột ngạt bên trong, ta thật không biết những binh lính này lúc nào liền sẽ bất ngờ làm phản. Sau khi nói xong, Cao Dương rất bất đắc dĩ nói, ngươi được rõ ràng người của ta thế nhưng là nhiều quốc bộ đội, vì bảo trì bọn hắn lực ngưng tụ, không đến mức bất ngờ làm phản đầu hàng địch còn có nội chiến cái gì, có thể so sánh chiến đấu khó nhiều. Nơi này nghiêm trọng nam nữ mất cân bằng a. Cao Dương nắm tay một vỗ, cười khổ nói, ngươi tính nói đến ý tưởng bên trên, nơi này nghiêm trọng nam nữ tỷ lệ mất cân bằng, bây giờ ước chừng là 20-1 tỷ lệ, vấn đề này nhất định phải giải quyết, bằng không mà nói, sớm muộn sẽ ra đại vấn đề, cũng bởi vì cái này để cho ta tràn đầy cảm giác tội lỗi. Vì cái gì ngươi sẽ có cảm giác tội lỗi? Cao Dương sửng sốt một chút, sau đó hắn bày ra tay, nói, ách, chúng ta lập tức đến chỗ rồi, trước tiên đem họng pháo đưa đến lại nói. Đội xe cơ hồ xuyên qua toàn bộ trấn nhỏ, trên trấn nhỏ tất cả đều là loại kia nước Mỹ phong cách phòng ở, xen vào nhau tinh tế, mà lại xây dựng còn vô cùng xinh đẹp, thậm chí mặt cột đều chỉnh chỉnh tề tề, mặt đường cũng là cứng lại. Góc đường thậm chí còn có quán cà phê, có phòng bánh mì, có các loại cửa hàng, tóm lại đột nhiên nhìn qua, nơi này thật cùng một cái nước Mỹ thành phố một góc không có gì quá lớn khác nhau. Có cửa hàng. Ta liền hiếu kỳ bên trong có đồ vật bán không? Cao Viễn không biết bao lâu chưa thấy qua bình thường kinh doanh cửa hàng giá rẻ, cho nên hắn thật kích động, cũng thật hiếu kỳ, mà Cao Dương lại là cực kỳ đắc ý nói, đương nhiên là có, cái gì cần có đều có, chỉ có điều vô cùng quý, mà lại không cần tiền, muốn là điểm công hiến, hoặc nói là chúng ta nội bộ thông hành tiền tệ, trên cơ bản ai cũng mua không nổi thứ gì, bởi vì vật tư quá quý giá, một lớp binh sĩ làm nhiệm vụ đứng gác giá trị chạm canh gác một tuần lễ, mới có thể hùn vốn mua được một gói thuốc lá, nhưng là coi như nhìn xem cũng là tốt, ngươi thấy nơi này có cái hàng hóa đầy đủ hết cửa hàng, cảm giác liền không giống, có đúng hay không? Cao Viễn nhìn chăm chú lên cái kia cửa hàng giá rẻ, từ đấy lòng nói, quá đúng, liền là cảm giác này, ta thật hoài niệm tiến vào cửa hàng giá rẻ mua đồ cảm giác, siêu cấp nhớ đung. Ta đây muốn mua đồ đâu? Cao Dương thật đáng tiếc nhún vai nói, điểm cống hiến mua, đây là thiết quy khuôn phép, ta quyết định quy củ, coi như ta là lão đại cũng phải tuân thủ cái quy củ này, nhưng ngươi phải hiểu được, tại cái này dưới hoàn cảnh, nếu như ngươi dẫn đầu phá hủy quy tắc, như vậy thì là phá hủy gian nan duy trì lực ngưng tụ, cho nên ta tuyệt sẽ không phá hoại quy tắc này. Đúng lúc này, Cao Viễn nhìn thấy một cái chiếm diện tích khá lớn nhà trệt, mà cái kia nhà trệt bên ngoài đứng thẳng một cái biển hiệu, phía trên vẽ lấy một khẩu súng. Xe ngừng lại, Cao Dương cười nói, chúng ta đến, à lì lạn. Mặt sân phòng làm việc, toàn thế giới tốt nhất súng ống phòng làm việc. Chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 487, pháo sửa thương ấn mấy lần còi ô tô, cái kia cửa phòng mở ra, đầu chọc mập mạp, liền trên đầu đều là hình xăm mập mạp đi tới cổng. Đầu tiên là buông tay, sau đó cái kia tên béo một mặt bất đắc dĩ nói, này, tiểu nhị, bây giờ ta chỗ này không có cửa cấm hệ thống, ngươi có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà không phải tại ta cổng ấn còi. Cao Dương cười ha ha một tiếng, hắn rội ra nằm đấm, cùng cái kia tên béo đụng một cái về sau, cười nói, xin lỗi, quen thuộc, rắc, giới thiệu cho ngươi người bằng hữu, Cao Viễn. Cao Viễn không có hoàn toàn nghe hiểu hai người đối thoại, nhưng là hắn có thể nghe hiểu cái ý tứ đại khái, cho dù nghe không hiểu, xem ra cũng có thể nhìn ra xảy ra chuyện gì. Cao Viễn đưa tay phải ra, mà giáp đối với hắn bình thân ra nắm đấm. Có chút xấu hổ, Cao Viễn lập tức đem duỗi ra bàn tay siết thành nắm đấm, mà giáp lại là đem nắm đấm mở ra để xuống, thế là một cái muốn chạm quyền, một cái nghị nắm tay hai cánh tay lần nữa trên không trung đan sen. Này, xấu hổ lên tiếng chào, Cao Viễn lần nữa chủ động đưa tay ra, sau đó giáp một cái cầm đi lên, giống như sợ Cao Viễn lại cùng hắn đụng nắm đấm giống như. Người tốt. Cao Dương ở một bên nhìn nhịn không được bật cười, sau đó hắn lớn tiếng nói, "Zắc, bây giờ ngươi có việc làm." Zắc lại là một mặt nghiêm túc nói, "Ngươi thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, chiến tranh kết thúc rồi hả? Kết quả thế nào?" "Cũng không tệ lắm, đến giúp chuyện, đem đồ vật đều lấy xuống." Cao Viễn kéo qua một cái hộp pháo, hơi có vẻ phí sức bắt được trong tay, sau đó hắn hướng về phía con thỏ lớn tiếng nói, "Con thỏ, cầm mấy phát pháo đạn, Tiểu Viễn, đem cái nào khẩu pháo chuyển vào đến." Một môn hoàn chỉnh, có thể phóng ra M693 cơ quan pháo, trọng lượng ước chừng là 100 kg ra mặt. Cái này trọng lượng ngoại trừ Cao Viễn, những người khác thật đúng là có chút gánh không nổi. Con thỏ còn tại phí sức muốn cầm xuống một dương đạn pháo thời điểm, Cao Viễn một tay xốc lên một môn hoàn chỉnh cơ quan pháo, một tay nhấc lên một dương đạn pháo. Giáp nhịn không được nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn rất là ngạc nhiên nói, hắn, a, mời đến. Làm việc phòng không có mấy người, cũng chính là Cao Viễn cùng Ngân Hà, còn có Cao Dương theo con thỏ, chuyện bây giờ rất nhiều, tất cả mọi người rất bận rộn. Tiến vào phòng làm việc, đầu tiên là một cái bày đầy súng ngắn quầy hàng, nhưng là quầy hàng có vẻ hơi không, mà phía sau quầy bức tường kia bên trên bày đầy các loại trường thương, xem ra liền là nước Mỹ phổ biến cái chủng loại kia cửa hàng súng, không biết cùng phòng làm việc có quan hệ gì. Giác không có tại cửa hàng súng dừng lại, hắn trực tiếp mở ra một cánh cửa, để Cao Dương tiến vào đằng sau một cái phòng làm việc, mà nơi này liền là các loại máy móc, nhiều như rừng đủ loại kiểu dáng máy công cụ, bày đầy một cái rất lớn không gian. Thả nơi này, muốn cái gì? Giác đi đến một tấm rất lớn bàn gỗ đằng sau, Cao Dương trực tiếp đem họng pháo đi lên vừa phóng, nói, liền cái này. Giác cao mày nói, tiểu nhị, ta là thương tượng, nơi này là súng ống phòng làm việc, chúng ta không làm pháo. Cao Dương cười nói, pháo sửa thương, đem môn này pháo, căn này họng pháo, cho ta đổi thành một cái có thể sử dụng thương. Giáp nhíu mày nói, tiểu nhị, lại thế nào sửa đây cũng là một môn pháo, không phải thương, ngươi biểu đạt có sai lầm, ngươi nên nói đổi thành một môn có thể một mình sử dụng pháo. Vậy liền cho ta một môn có thể một mình sử dụng pháo. Giáp nắm lên để lên bàn họng pháo ước lượng một cái trọng lượng, nói, 20 kg, đây chỉ là một cái họng pháo, muốn phóng ra, ngươi cần một môn hoàn chỉnh pháo, trọng lượng ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Sau đó ngươi còn muốn một mình có thể sử dụng, như vậy giảm sóc hệ thống liền muốn làm được hết sức quyết đại, trọng lượng chí ít lại tăng thêm 20 kg, 60 kg một môn pháo, một mình như thế nào mang theo, như thế nào sử dụng. Nếu như ngươi muốn đem môn này pháo đặt ở trên xe dùng, như vậy vì cái gì không bảo lưu nguyên dạng, trực tiếp tại xe bọc thép bên trên tiếp tục dùng môn này pháo đâu? Cao Dương cười nói, đem môn này pháo làm được 30 kg trong vòng, sau đó có thể hai người một cái tiểu tổ sử dụng là được rồi. 30 kg, cái kia không có khả năng. Đừng nói không có khả năng, ngươi có thể áp dụng bất luận cái gì phương thức đến giảm lại, thậm chí ngươi có thể đoạn phá quản, chỉ cần có thể cam đoan vận tốc ban đầu cùng xuyên giáp năng lực, tùy ngươi như thế nào sửa, có thể hy sinh tầm bắn, có thể hy sinh độ chính xác. Giáp lắc đầu, sau đó hắn rất bất đắc dĩ nói, đây là một môn đường kính nhỏ ống pháo, không phải súng không có giảm thanh, không phải nghĩ đoạn ngắn liền có thể đoạn ngắn. Lúc nói chuyện giáp theo hồng đạn bên trong lấy ra một phát đạn tháo, sau đó hắn lập tức nở nụ cười khổ, nói, như thế lớn đạn tháo, sức giật rất lớn. M693 đạn pháo là 20x139mm, cái đầu thật rất lớn, như vậy sức giật đương nhiên cũng nhỏ không được. Cầm đạn pháo suy tư một lát, Giác trầm giọng nói, ta cần nghiêm túc nghiên cứu một chút, ta chưa hề tiếp xúc qua loại này hỏa pháo, bây giờ ta muốn làm quen một chút, cho nên ta phải thử bắn, quan sát một chút, sau đó ta phải chế tác thích hợp họng pháo giảm sức khí, còn có lò xo, thế nhưng là cực hạn giảm lại cùng giảm xuống sức giật là mâu thuẫn, muốn hạ thấp sức giật, liền nhất định sẽ gia tăng trọng lượng, mỗi một khắc trọng lượng đều đang phát huy tác dụng. Ngươi chỉ cần biết một sự kiện, đem cái này pháo đổi thành có thể sử dụng thương, là vì đánh người ngoài hành tinh quái vật, một loại tên là thú bọc thép quái vật, hiểu chưa? Giác sửng sốt một chút, sau đó một mực tại nói liên miên lại nhải, lộ ra bất đắc dĩ hắn bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nói, ngươi nói là, ngươi làm như thế không phải lộ ra nhàm chán, mà là vì đánh quái vật. Người ngoài hành tinh quái vật, rất lớn cái chủng loại kia sao? Đúng vậy, rất lớn, sắc ngoài vô cùng cứng rắn, rất lợi hại quái vật. Sở hữu thương đều vô dụng, chỉ có thể dùng pháo, chúng ta cần nhanh chế tạo ra một môn dạng pháo đến, sau đó thí nghiệm một cái. Đến cùng có thể hay không xuyên thấu quái vật giáp sát. Giáp thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì không thể sớm đi nói cho ta đây là một cái quái vật chi thương? Giao cho ta. Ta cam đoan cho ngươi một cái kết quả vừa lòng, bây giờ chúng ta đi thử bắn, đi sân tập bắn. Giáp bắt lại Cao Viễn cũng đặt ở trên mặt bàn cái nào khẩu pháo, nhưng Cao Viễn buông xuống là một môn pháo, không phải một cái học pháo. Cho nên giáp mặt đều đỏ lên, cũng chỉ là có chút đem pháo nâng lên. Cao Viễn thỏ tay bắt lấy pháo, nhấc lên, sau đó giáp lần nữa nhìn về phía Cao Viễn. Ta coi là môn này pháo khoảng chừng có 50-60 kg. Cao Dương cười ha ha một tiếng, sau đó hắn lần nữa chỉ vào Cao Viễn nói, dẫn hắn đến còn có một cái mục đích, tiểu nhị, hắn cần thích hợp vũ khí, ngươi cảm thấy cái gì thích hợp hắn? Giáp nhìn chằm chằm Cao Viễn nhìn thật lâu, sau đó hắn sờ lên chính mình đầu trọc, nói, thoạt nhìn không giống cái bắp thịt quái vật à, vì cái gì lực lượng như thế lớn, à, thích hợp cái gì hay là muốn thử, ta cảm thấy có lẽ thủ pháo thích hợp hắn hơn. Cao Dương một cái đè xuống quay người muốn đi Giáp, cười nói, đừng nóng đội, hắn cần không phải phòng vệ súng ngắn, hắn cần chính là tiến công tính vũ khí. Tiểu nhị, hiểu ý của ta không? Đem những cái kia trọng lượng cấp gia hỏa đều lấy ra đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 488, gần cả giáp đẩy một chiếc xe đẩy, làm Cao Viễn phát hiện cũng có những thứ đó thời điểm, liền rõ ràng cái xe này ở giữa dùng xe đẩy vẫn rất có cần thiết. Một môn M134 gạt lỉnh súng máy, cộng thêm cung cấp điện hệ thống, cùng tràn đầy một cái dương dây đạn bị đặt vào xe đẩy bên trên, sau đó bên trong còn có 3 cây súng ngắn. À lì lạn. Mặt sân phòng làm việc vốn là tại trấn nhỏ tít ngoài rìa, làm giáp đem xe đẩy lần nữa mở ra một cánh cửa về sau, bên ngoài liền là một cái hết sức giản dị sân tập bắn. Sân tập bắn bên trong tất cả đều là đủ loại kiểu dáng sắc địa, nhưng là cái này sân tập bắn không muốn phổ thông sân tập bắn sẽ có một bức tường đất, cái này sân tập bắn nơi xa cuối cùng là một rừng cây. Tại một cái lều phía dưới là mấy chương cái bàn, trên mặt bàn còn có hàng táo nút bị thai cùng thai nghe, trên mặt đất chất đống rất nhiều vỏ đạn. Đem xe đẩy đặt vào cái kia mấy chương cung cấp người xạ kích lúc làm chuẩn bị bàn trước mặt, dắt hai tay bưng lên cái kia rất M134 súng máy đặt ở trên mặt bàn, sau đó là tin, viên đạn, súng ngắn các loại giải rác đồ vật. Người thương pháp thế nào? Cao Viễn đã thật lâu không dùng thương, kỹ thuật bắn của hắn kỳ thật vẫn được, thuộc về người bình thường tiêu chuẩn, cũng chính là tuyệt đại đa số binh sĩ cái gì tiêu chuẩn, hắn chính là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng nhìn qua Cao Dương biểu diễn về sau, Cao Viễn rất thẳng thắn nói, chẳng ra sao cả, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Cao Dương cười cười, sau đó hắn khoát tay nói, đừng tìm ta so, ta không phải cân nhắc tiêu chuẩn. Ừm, tạm được, nhưng ta chính là dùng súng máy tương đối nhiều, bất quá ta thật lâu chưa bao giờ dùng qua súng. Cao Dương nhẹ gật đầu, sau đó hắn từ trên mặt bàn cầm lên một cái súng lục ổ quay, thò tay đem ổ quay một nhóm, tại ổ quay phát ra khanh khách âm thanh bên trong, hắn đột nhiên đem ổ quay đi lên đẩy, sau đó hai tay nâng bắt đầu đường, nhắm chuẩn phía trước một cái sát địa, nói, Smith & Wesson M500 súng ngắn, uy lực lớn nhất súng ngắn, đi thử một chút. Cao Dương đem khẩu súng trên ngón tay treo chuyển một cái, đem báng súng nhắm ngay Cao Viễn đưa cho hắn, nói, bắn vài phát súng, ta một mực rất hiếu kỳ, lực lượng lớn người tại sử dụng khẩu súng này thời điểm sẽ là cảm giác gì, đến, bắn vài phát súng. Giáp ở một bên nói, chúng ta có thể để hắn thử súng, nhưng là bây giờ, chúng ta có phải hay không trước thử pháo? Không không không, pháo sửa thương công tác trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, nhưng cho hắn tìm tới thích hợp vũ khí, liền có thể để lực chiến đấu của hắn nhanh chóng tăng lên, cho nên vẫn là trước cho hắn thử súng tương đối tốt. Sau khi nói xong, Cao Dương rất kỳ quái nói, đến a, còn đứng ngây đó làm gì? Cao Viễn cầm cây súng lục kia, thấp giọng nói, sợ mất mặt, ta dùng súng ngắn chẳng ra sao cả. Cao Dương không có lại nói nhảm, hắn đem một hộp băng đạn đặt ở Cao Viễn trước mặt, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, mở ra đạn tổ, lắp đạn, khép lại, sau đó giơ súng nhắm chuẩn, nổ súng. Cao Viễn ngón tay một móc, vang một tiếng, tay phải của hắn không bị khống chế đi lên nhảy một cái, sau đó hắn nhắm chuẩn sắt bia đinh một tiếng về sau, phía trên A xuất hiện một cái lỗ nhỏ. súng ngắn viên đạn trực tiếp liền đem sắt bia cho xuyên thấu, đối thủ này thường tới nói thế nhưng là không phổ biến. Liên tục xạ kích, Cao Viễn liền mở 4 phát, đem khẩu súng bên trong viên đạn đánh hết về sau, Cao Viễn một mặt hâm mộ nói, quả nhiên có thể khống chế khẩu súng này a. Súng ngắn uy lực lớn không nhất định tất cả đều là chỗ tốt, bởi vì sức giật quá lớn, trên họng súng nhảy nghiêm trọng, khai hỏa về sau một lần nữa đem khẩu súng họng súng nhắm ngay mục tiêu cần thời gian liền dài, cho nên xạ tốc sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Nhưng là Cao Viễn có thể khống chế thanh này danh xưng uy lực lớn nhất súng ngắn, họng súng nhảy lên với hắn mà nói không là vấn đề, hắn có thể đem súng ngắn khống chế hết sức ổn. Nhưng xấu hổ là, Cao Viễn cái này 4 phát chỉ là phát súng đầu tiên đánh trúng điểm ngắm. Cao Dương quay người nhìn xem điểm ngắm, sau đó hắn như có điều suy nghĩ nói, 20mm bia đánh thành như thế, thương pháp không được à. Cao Viễn ngượng ngùng khẩu súng bỏ lên bàn, sau đó hắn thấp giọng nói, khoảng cách gần như thế, ta dùng đao dễ dàng hơn một chút, ách, đao của ta gây mất, ta cảm thấy hay là mới làm một cây đao càng tốt hơn. Đao khẳng định muốn làm, giả cũng muốn làm, nhưng là thương ngươi cũng nên có, ngươi cầm súng chạy tới, chịu lấy bia ngắm đánh luôn có thể đánh trúng à. Cầm thương chịu lấy địch nhân chán nã một phát súng, này ngược lại là nhất định có thể đánh trúng, mà lại Cao Viễn cũng quả thật có thể làm được, nhưng là, hắn đều có thể đem khẩu súng trực tiếp đứng vững địch nhân chán, cái kia sao không trực tiếp chặt một đao đâu. Thế nhưng lại như thế còn không bằng dùng đao đâu. Cao Dương lộ ra rất là tiếc nuối, hắn thở dài, nói, cũng là à, đối với ngươi mà nói dùng súng ngắn còn không bằng đao thuận tiện đây, đáng tiếc, vậy liền tới làm súng máy đi, đến, đem bộ này đều cho quay thân lên đi, M134 súng máy tin cùng hòm đạn có thể tập hợp ở cùng nhau, giống một cái ba lô, có thể vác tại sau lưng, sau đó cung cấp điện tuyến cùng súng máy liên kết, dây đạn theo trong dương đẩy ra ngoài thật dài một đoạn, mà 6 nòng súng máy trung bộ có một cái nâng tay, phần sau là một cái chuôi nắm kiếm có súng vị trí. M134 súng máy theo trên lý luận đi lên nói đúng là có thể đơn binh sử dụng, bởi vì thân thương chỉ có 16kg, tăng thêm khởi động nòng súng xoay tròn tin, lại thêm 1.000 phát đạn, cũng liền chừng 50kg đi. Lý luận là lý luận, hiện thực là hiện thực liền là súng này chỉ có thể xe tải sử dụng, hoặc là sắp đặt tại tùy tiện cái gì trên bình đài sử dụng, đến nỗi đơn binh tay không dùng cái này súng máy khai hỏa, coi như hắn có thể lương động, thế nhưng là sức giật còn khống chế không được đâu. Nhưng đối với Cao Viễn tới nói, sử dụng một cái súng máy hạng nhẹ cùng M134 cũng không có gì khác biệt. Nổ súng, quét một vòng nhìn xem. Gắt lỉnh súng máy khai hỏa, thanh âm nghe tới đều không giống tiếng súng, liền làm một trận cực lớn mà liên tục tạc âm. Một đầu màu đỏ hỏa tuyến theo họng súng phun ra, đánh mặt đất bụi đất tung bay. Ngừng bắn, ngừng bắn. Cao Viễn dừng lại xạ kích, sau đó hắn trở về chỗ một cái khai hỏa cảm giác, nói, ừm, súng này chính xác thật thoải mái. Giắt hai tay ông đầu, lớn tiếng nói, ra hỏa này là quái vật sao? Cao Dương một mặt tiếc nuối nói, nhìn xem là thật thoải mái, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút không có tác dụng gì à, xạ tốc quá nhanh, coi như hắn có thể mang lên 10.000 phát đạn, nhưng vẫn là không kiên trì được thời gian dài bao lâu, sau đó thích hợp loại này súng máy khung cảnh chiến đấu quá ít. Giác lập tức nói, sử dụng 5.56mm đường kính, trọng lượng càng nhỏ hơn, có thể mang theo càng nhiều viên đạn. Cao Dương lắc đầu, hắn suy tư một lát, nói, ta cảm thấy, thích hợp cho hắn nhất hay là uy lực lớn, mà không phải xạ tốc, mang một cái pháo lén hướng về phía thú bọc thép đầu đến một pháo, hiển nhiên so bưng súng máy quét dọn 10.000 phát đạn càng thêm hiệu quả. Cao Viễn thấp giọng nói, cái này súng máy vẫn hữu dụng, nếu có đặc biệt nhiều zombie cùng một chỗ xung lại, cái kia còn phải là cái này dùng tốt. Gạt lỉnh đánh zombie, pháo lén đánh thú bọc thép. Như có điều suy nghĩ, Cao Dương nhìn xem Cao Viễn nói, như vậy đánh người dùng cái gì vũ khí? Địch nhân của ngươi không giống zombie, đối mặt với hỏa lực dày đặc cũng sẽ không đần độn xông về phía trước, cho nên không phải chuyên môn đối phó zombie, gạt lỉnh súng máy liền không có tác dụng quá lớn, ách, dùng cái gì tốt đâu. Đối đại thương thời điểm, Cao Dương cũng đừng Cao Viễn chính mình còn lên tâm, cái này cũng bình thường, bởi vì đây chính là bệnh nghề nghiệp. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 489, nội bộ cạnh tranh đối với bây giờ Cao Viễn tới nói, trông cậy vào dùng một loại vũ khí ôm đồm là không thể nào. Cho nên Cao Viễn đã có thể tiên đoán được tương lai của mình, đó chính là một cái hình người kho vũ khí hạ chẳng là tránh cũng khỏi, mỗi lần trước khi xuất chiến không biết sẽ gặp phải cái gì đối thủ lời nói, nhiều như dừng một đống lớn vũ khí, cũng là không thiếu được. Được rồi, không nghĩ ra được, hay là đang diễn tập cùng trong thực chiến chậm rãi tổng kết cùng phát hiện, bây giờ chúng ta tới nói một chút môn này pháo, giam đem lực chú ý quay lại họng pháo bên trên. Hắn hướng về phía Giáp nói, ngươi có thể chế tạo ra phóng ra đạn pháo phóng ra cơ cấu, không có vấn đề à? Giáp đã sớm một bộ đã tinh trước bộ dáng, nói, đã có thành thục phương án có thể cung cấp lựa chọn, áp dụng sủ mẻn tờ tờ giờ giờ chống tăng súng trường thiết kế, dùng thương quản dài chỗ ngồi phía sau rời xa giảm xuống sức giật, một phát nhét vào, kết cấu đơn giản nhưng là đáng tin, trọng yếu nhất là có thể trình độ lớn nhất giảm lại, ta đoán trường chiều dài sẽ tại 2m² đến 2m³ trong lúc đó, như thế pháo lén chỉ có thể hai người cùng nhau sử dụng, bây giờ chúng ta tới trước mở lên hai pháo. Theo tạ bên trên tháo ra là đã song song pháo máy, điều này sẽ đưa đến môn này pháo không thể nào là dùng tay phóng ra, mà là điện khống chế phóng ra, liền cái quả súng cũng sẽ không có. Bất quá loại vấn đề này khẳng định khó không được rắc, nối liền nguồn điện, tiếp tốt hệ thống điều khiển, sau đó đem pháo cố định tại trên bao cát, hai bên còn muốn dùng dây thừng dẫn dắt ở, miễn cho nã pháo về sau đem pháo lại đánh bay, mà lại rắc còn tại bên cạnh lắp đặt một cái dụng cụ đo tốc độ, dùng để kiểm tra đạn pháo vận tốc ban đầu. Bận rộn những này liền dùng đi nửa giờ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, rắc cuối cùng nhấn phóng ra tay cầm mở một pháo. Bởi vì môn này tháo ra pháo không có ống nhắm, cho nên chỉ có thể tóm tắt bắn. Mở một pháo về sau, Giác suy tư thời gian rất lâu, Sau đó hắn cuối cùng tháo xuống hàng táo thai nghe, hướng về phía Cao Viễn nói, vận tốc ban đầu 1.300m, thân ép cao, vận tốc ban đầu cao, phóng ra cơ cấu không có khả năng quá nhẹ. Ừm, chính ngươi nhìn xem đến, ta tin tưởng ngươi năng lực, vấn đề duy nhất là thời gian dài bao lâu có thể đi ra. Mấy giờ, họng pháo ta căn bản chế tác không được, nhưng như là đã có họng pháo, như vậy còn lại liền đơn giản rất nhiều. Ta chỉ cần cầm chỉnh pháo xem như phòng theo, rất nhanh liền có thể chế tạo ra vật cần thiết, nhưng là cần tại họng pháo bên trên gia tăng ống nhắm cùng nâng tay, các ngươi muốn loại kia máy móc ống nhắm, lỗ hồng thức hay là xiêm lỗ ống nhắm? Xiêm lỗ, có thể trang bị thêm xe bán tải Dini đạo quỹ đạo sao? Chúng ta còn có thể trang bị thêm ống nhắm. Có thể, ta suy nghĩ một chút, thêm bố trí xe bán tải Dini đạo quỹ đạo rất đơn giản, giả vờ máy móc ống nhắm hết sức phiền phức, cần một mực điều chỉnh, mà lại bởi vì môn này pháo có thể đánh rất xa, cho nên còn muốn cam đoan cự ly xa bên trên độ chuẩn xác, cho nên máy móc ống nhắm mới là phiền toái nhất phân đoạn, có thể thủ tiêu sao? Giang suy nghĩ thật lâu, sau đó hắn lắc đầu nói, không thể hủy bỏ, bởi vì đánh thú bọc thép hoàn cảnh hết sức phức tạp, dưới đại đa số tình huống sẽ rất gần, cho nên vẫn là hữu cơ vũ khí ống nhắm đi. Lúc này con phò đột nhiên nói, ta lưu lại giúp ngươi kiểm tra, cho ngươi làm giúp đỡ. Giang mỉm cười, hắn dùng xem thấu hết thể ánh mắt nhìn chăm chú lên con phò, nói, ngươi là muốn lưu lại chọn một căn tốt nhất học tháo đi. Con phò vàng thật không sợ lửa nói, đúng a, có vấn đề sao? Nếu không ngươi cũng lưu lại, để ngươi chọn trước à? Dù sao ta không cần phải gấp gáp về nhà, ngươi cũng có thể không trở về nhà à? Lưu lại nhìn xem nha. Giang không có lại nói cái gì, hắn chỉ là hướng phía con thỏ giơ lên ngón tay giữa, sau đó hướng về phía Giáp nói, ta đi, làm xong nói cho ta tới lấy, càng nhanh càng tốt. Giáp thò tay, hắn ngăn cản Giang, nói, chờ một chút, ta không phải thuộc hạ của ngươi, sẽ không kiếm lấy ngươi điểm công hiến, ta tới đây là làm ăn, bây giờ ngươi ở chỗ này của ta đặt trước chế tạo vũ khí, như vậy, thù lao nên nói một chút à. Ta ra giá chế biến một cái họng pháo đánh rượu, thẻ bài không giới hạn, mà lại nhất định phải khoản ứng trước. Giang một mặt kinh ngạc nói, lão huynh, làm rõ ràng một chút. Ta đem ngươi cả nhà theo nước Mỹ tiếp đến nơi này, là ta cứu được cả nhà các ngươi có được hay không? Bây giờ ngươi nói với ta thủ lao. Một chai rượu, không thể nhiều hơn nữa. Tiểu nhị, ngươi đang nói đùa đúng không? Không sai, bây giờ ngày tận thế, có thể ngươi nơi này chính là vườn địa đằng sau. Các ngươi bây giờ cũng đang chiến tranh, cho nên nơi này cũng không thể cam đoan an toàn, mà ngươi mỗi ngày ngâm mình ở ta chỗ này xạ kích, đánh ta chân tàng viên đạn, dùng ta thiết bị thỏa mãn ngươi cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, 10 bình rượu, không thể ít hơn nữa. Lao huynh, ngươi không biết nơi này cái gì đều thiếu sao? Rượu loại vật này căn bản cũng không phải là lượng lớn dự trữ vật tư, bây giờ thật không có mấy bình rượu, cho nên rượu giá trị quá cao, thịt kỳ ngươi có muốn hay không? Một cái họng pháo một bình thịt kỳ, không thể lại bàn. Tiểu nhị, ta uống bia là vì giải trí, ta cũng không phải tự quỷ, ta không thích thịt kỳ, càng không thích tự nhưỡng thịt kỳ, cho nên 8 bình rượu, thật không thể ít hơn nữa, lần này công tác vô cùng tốn thời gian cùng hao phí tinh lực, còn có, ngươi xả tản lưỡi đao nên bảo dưỡng, nên thay đổi một chút linh kiện, hả? 8 bình. Ra miễn lặng, hắn suy tư thật lâu, cuối cùng duỗi ra một cái tay, nói, cái gì đều đừng nói nữa, 5 bình. Một cái họng pháo 5 bình, ngươi đem tốt nhất họng pháo cho ta lựa đi ra, ta cho ngươi thêm 5 bình. Thành giao. Giang lập tức thò tay cầm giang tay, sau đó hắn không kịp chờ đợi nói, trả tiền trước, nhanh lên, đem rượu đưa tới cho ta. Cao Viễn nhịn không được, hắn hiếu kỳ nói, vì cái gì các ngươi không chính mình nhưỡng rượu đâu? Giang quay đầu nói, chúng ta có sản xuất thịt kỳ, nhưng là không có sản xuất rượu, bởi vì... Chờ một chút, chúng ta vì cái gì không chính mình sản xuất rượu? Giang ngây ngẩn cả người, sau đó hắn kinh ngạc nói, rượu, có thể chính mình nữa sao? Rượu đương nhiên có thể chính mình nướng, ngươi là nướng ngần sao? Chơi ạ, chúng ta mấy chục ngàn người, liền không có người nghĩ đến có thể tự nướng rượu sao? Giáp cực độ khiếp sợ nói, ta chỉ là thích uống rượu, ta làm sao biết nên như thế nào tự nướng rượu? Phút. Cao Viễn một câu, để Giang cùng dắt hai người rơi vào cực độ chấn kinh cùng oán giận bên trong, nhất là Giáp, hắn chấn kinh tại rượu còn có thể tự nướng, oán giận vì cái gì bây giờ mới vừa vặn nghĩ đến có thể tự nướng rượu? Ta đầy trong đầu nghĩ đều là đi đâu tìm một cái không có bị cướp sạch siêu thị, một cái nhà kho. Từ bên trong tìm tới rất nhiều rượu, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể chính mình sản xuất rượu. Phút. C. Giang chỉ vào Giác, một mặt kiên định nói, ngươi biểu hiện tốt một chút, ta liền bắt đầu sản xuất rượu, có vấn đề sao? Giác lập tức một mặt cười định nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tiên sinh, hôm nay ta liền lấy ra ba cái thành thục mà hoàn chỉnh thảo lén, nhưng là khoản ứng trước thỉnh lấy trước đến, ta uống rượu mới tốt bắt đầu làm việc, cảm ơn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Rượu của Tăng Thú Vẹn VN chương 490, người rất trọng yếu lái xe đi trở về thời điểm. Giang đột nhiên nói, Tiểu Viễn, chờ một lúc dẫn ngươi đi thấy mấy người, ta cảm thấy ngươi cần thiết cùng bọn hắn gặp một lần. Ừm, tốt. Giang thở ra một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, vốn cho rằng nơi này sẽ là tịch thổ, không nghĩ tới nơi này cũng không thể an bình, nhưng là mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ta hy vọng. Không có đem nói cho hết lời, Giang nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn rất nghiêm túc nói nhỏ chuyện đi, ngươi là tinh hỏa tiểu đội đội trưởng, nói lớn chuyện ra, ngươi là Thần Châu quân viễn trinh đội trưởng, như vậy ngươi bây giờ liền là Thần Châu ở nơi này người địa vị cao nhất, nếu như tương lai ta không có ở đây, xạ tạng không có, ngươi có thể thay ta bảo vệ, ta nhất định phải người bảo vệ sao? Cao Viễn có chút kinh ngạc, hắn suy tư một lát, nói, ngươi chỉ là phương diện kia. Chúng ta chỉ là lính đánh thuê, chúng ta bây giờ gom lại rất nhiều người, bây giờ cùng Thanh Khiết công khai chiến, tương lai cũng phải cùng người ngoài hành tinh khai chiến, nhưng chúng ta cuối cùng lực lượng có hạn, làm rất nhiều năm pháo hôi để cho ta biết rõ một cái đạo lý, đó chính là sau cùng lên quyết định tác dụng cuối cùng còn phải là quốc gia, mà thực lực của chúng ta chung quy là quá có hạn, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là ta muốn ngươi một cái hứa hẹn, nếu như ngươi đại biểu Thần Châu thu được thắng lợi cuối cùng, ta hy vọng ngươi cho ta người một cái vốn có giao cho. Cao Viễn nghiêm túc suy tư, hắn thật là rất nghiêm túc nghĩ kỹ về sau, trầm giọng nói, ta không biết tương lai sẽ là cái dạng gì, nhưng là ta có thể cam đoan hết sức nỗ lực. Giang cười cười, nói, chúng ta đều hết sức nỗ lực, trái lại, nếu như ngươi chết trận, ta cam đoan chỉ cần ta sống một ngày, liền bảo đảm người của ngươi một ngày chu toàn. Lời nói này có chút không quá may mắn, nhưng là không biết vì cái gì, Cao Viễn đột nhiên cảm thấy trong lòng an định rất nhiều. Một lời đã định. Một lời đã định. Giang cười cười, sau đó hắn tiếp tục nói, trước dẫn ngươi đi thấy người, hắn là bằng hữu của ta, cũng là ta. Người dẫn đường, ta có thể thoát khỏi pháo hôi vận mệnh, hắn giúp ta rất nhiều, đến. Giang đem xe dừng ở một ngôi nhà phía trước, hắn xuống xe về sau, một người rất nhanh liền mở cửa phòng ra, đứng tại dưới cửa hiên nhìn chăm chú lên Giang. Người ở bên trong hẳn là từ đầu đến cuối chú ý tình huống bên ngoài, bằng không hắn sẽ không như thế kịp thời mở cửa. Hơn 40 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, Cao Dương giang hai cánh tay ra, lớn tiếng nói, "Này, cái mương mặt, ngươi tốt. Đừng gọi ta cái mương mặt, khốn nạn." "Được rồi cái mương mặt." Hai người lẫn nhau mắng lấy ôm một cái, sau đó Giang bay đầu về vừa mới xuống xe Cao Viễn cùng Ngân Hà nói, "Tới, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Simon, Simon, vị này là Cao Viễn, nàng là Ngân Hà." Cái kia Simon một bên trên mặt giống như đang cười, nhưng một bên khác trên mặt nhưng không có biểu lộ, hắn hướng về phía Cao Viễn cùng Ngân Hà nhẹ gật đầu, sau đó lách mình tránh ra cửa phòng, nói, "Mời đến." Mặc găng bây giờ trạng thái không sai. Giang mang theo Cao Viễn cùng Ngân Hà vào phòng, trong phòng bày biện tựa như cái nước Mỹ phổ biến gia đình bài trí, sinh hoạt khí tức rất đậm, hoàn toàn nhìn không ra là sau khi tận thế cảnh tượng. Cao Viễn ở phía trước dẫn đường, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, trải qua phòng khách, xuyên qua một đạo hành lang, đẩy ra một cánh cửa khác về sau, phòng ở trong đình viện có một cây đại thụ, mà trong bóng cây có một cái xe lăn, bên cạnh còn bày biện một tấm dài mảnh bàn ăn cùng mấy cái ghế. Một cái tóc bạc lão nhân ngồi ở trên xe lăn, trên đùi che kín một tấm chăn lông, bên cạnh hắn trên ghế ngồi một người trẻ tuổi, hai người không nói gì. Nghe được giam tiếng bước chân, vị kia ngồi ở trên xe lăn lão nhân có chút quay đầu về sau, thon gầy trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. "Cao, ngươi đã đến." Giam bước nhanh đi đến lão nhân trước người, hắn túi người đi cùng lão nhân ôm một cái, nói, "Mặc găng, ngươi nhìn qua rất không tệ." Giam đứng lên, sau đó hắn lại cùng bên cạnh một cái tuổi trẻ chút nam nhân ôm một cái, ngay sau đó, hắn một mặt mỉm cười nói, "Bút, ta mang đến một tin tức tốt." Mặc găng là một cái lão nhân, cũng là một bệnh nhân, cái này Cao Viễn có thể rất dễ dàng nhìn ra. Simon đứng ở mặc găng một bên, mà mặc găng lại là hơi có vẻ gian nan giơ tay lên. Hướng về phía Cao Viễn cùng Ngân Hà vung tay xuống về sau, mỉm cười nói, "Bằng hữu của ngươi sao?" "Cao." "À, đúng vậy, Thần Châu đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Cao Viễn, Thần Châu quân viễn trinh người phụ trách, vị này là Ngân Hà, nàng là người ngoài hành tinh." Giang đi lên liền nói rõ Cao Viễn cùng Ngân Hà thân phận, sau đó Mọt Găng quả nhiên một mặt thần sắc kinh ngạc, nói, "Hoa à, người ngoài hành tinh, vậy cũng thật là." "Thật là." Mọt Găng nhún vai, cười nói, "Ta cũng không biết nên nói cái gì, nhưng tất nhiên người ngoài hành tinh đều đã xâm lấn. Như vậy ta gặp được người ngoài hành tinh giống như cũng không phải quá đáng giá kinh ngạc chuyện, nhưng tại ta sinh mệnh thời khắc cuối cùng, có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, à, ta thật cao hứng, thật thật cao hứng, mời ngồi, mời ngồi." Cao Viễn cùng Ngân Hà còn không có ngồi, nhưng Giam lại là lần nữa nhập thân vào Mọt Găng bên người thấp giọng nói, "Biết sao, thanh khiết công trên tay thánh quý có thể trị liệu ngươi ung thư, tuyệt đối không có vấn đề, mà bây giờ chúng ta đã biết thánh quý ở đâu, đây chính là ta mang đến tin tức tốt, Mọt Găng, ngươi đến chịu đựng, ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi đem thánh quý cứ về." Simon cùng bóp hết thảy cùng một chỗ biến sắc, sau đó bóp lớn tiếng nói, "Thật sao?" Giang một mặt kiên định nói, "Đương nhiên là thật, ta sẽ không cầm cái này nói đùa." Simon vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hắn trầm giọng nói, "Chúng ta lúc nào động thủ?" Mặc găng mỉm cười giơ lên một cái tay, nói, "Có hy vọng lúc nào cũng tốt, ta sẽ cố gắng sống lâu một đoạn thời gian, như vậy tình hình chiến đấu thế nào?" "Ngươi đã đến, nói rõ chúng ta đã thắng đúng không?" Giang thở một hơi, nói, "Đúng vậy, chúng ta thắng lợi, chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng là đại cục đã định, ta trở lại nói cho ngươi cái tin tức tốt này, thuận tiện để ngươi nhìn một chút người ngoài hành tinh, ta biết ngươi nhất định sẽ rất cao hứng." Mặc găng mỉm cười gật đầu, sau đó hắn yên lặng, một lát sau về sau, hắn đột nhiên nói, "Cao, ta hy vọng ngươi rõ ràng một cái đạo lý, không có người muốn chết, ta cũng không muốn chết, nhưng là cướp đoạt thánh quỹ chuyện này, không phải tùy tiện có thể hoàn thành, ngươi hiểu ý của ta à?" "Ta hiểu, ta sẽ không tùy tiện hành động." Mặc găng thở ra một hơi, nói, "Ta sắp chết, mà lại thời gian không nhiều lắm, ta biết điểm này, nhưng là nếu như ngươi vì có thể cứu ta mà không cần thiết mạo hiểm, ta sẽ rất thất vọng, ngươi muốn làm ra cái gì quyết sách, không nên trộn lẫn quá nhiều cá nhân cảm tình, ngươi muốn vì rất nhiều người phụ trách, nếu như ngươi chết, rất nhiều chuyện liền sẽ triệt để mất đi khống chế, người nhà của ngươi, người nhà của ta, chúng ta rất nhiều người người nhà liền mất đi dựa vào, Cao, ngươi đến cẩn thận." "A." Giang cười cười, nói, "Ta hiểu rồi, ta thật rõ ràng, ngươi yên tâm đi." Mặc găng thở dài, sau đó hắn đưa tay ra, thế là Giang nhanh thỏ tay để Mặc găng bắt lấy, sau đó Mặc găng ý vị thâm trường nói, "Ta không có cách nào yên tâm, bởi vì ta biết ngươi là hạng người gì, đáp ứng ta một sự kiện, cướp đoạt thánh quỹ nhiệm vụ, để số 13 đến quyết định khi nào tiến hành, chỉ có hắn có thể không nhận ngươi ảnh hưởng. Tại đầu góc tỉnh táo điều kiện tiên quyết độc lập làm ra quyết định, ta chỉ có yêu cầu này, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" số 13 gia hỏa này biến thái. Ngượng ngùng nói một câu về sau, nhìn xem một găng ánh mắt, Giang rốt cuộc nói, được rồi, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ để cho số 13 làm quyết định khi nào cướp đoạt thánh quỹ, ta cam đoan tại cái này nhiệm vụ bên trên sẽ không trộn lẫn ta cá nhân cảm tình. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 491, cái này thật hết sức phức tạp. Theo một găng trong nhà đi ra lúc, Giang quay đầu nhìn vài lần. Có thể thấy được, Giang đối với một găng bệnh tình hết sức để ý, cũng hết sức lo lắng, hắn là thật hy vọng có thể đoạt đến khoang trị liệu, sau đó cho bệnh nguy kịch một găng vội vàng dùng tới. Nhẹ nhàng thở dài, Giang nổ máy xe, mà lúc này đây, Ngân Hà đột nhiên nói, chúng ta lúc nào đi ngươi phát hiện tượng thần hang động nhìn xem. Giang sửng sốt một chút, Ngân Hà tiếp tục dùng bình tĩnh nhưng lại lộ ra một chút kinh bị giọng nói, trong mắt của ta, nếu như ngươi thật quan tâm vừa rồi vị lão nhân kia bệnh tình, nên sớm đi mang ta đi, bởi vì tìm tới phi thuyền, như vậy khoang trị liệu liền hoàn toàn có thể vứt bỏ, dùng câu thần châu lời nói tới nói, ngươi tại bỏ gần tìm xa. Giang suy tư một lát, sau đó hai tay của hắn rời đi vô lăng, mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói, ta không quá tin tưởng không cách nào nắm chắc chuyện, trong mắt của ta, khoang trị liệu ngay tại may mắn không để cập tới, ta biết khoang trị liệu ngay tại chỗ nào, chỉ cần ta có thể đem khoang trị liệu đoạt lại, như vậy một găng liền được cứu rồi. Sau khi nói xong, Giang quay đầu nhìn xem Ngân Hà, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, thế nhưng là phát hiện tượng thần sơn động, chúng ta đã sớm đi xem qua, chỗ nào cái gì cũng không có. Ngân Hà như cũ rất nghiêm túc nói, cho nên ngươi cho rằng ngươi nhóm không có phát hiện phi thuyền, liền nhất định không ở đâu bên trong đúng không? Liên bởi vì các ngươi không hề phát hiện thứ gì, cho nên ngươi thả rằng đi cướp đoạt khoang trị liệu, mà không nguyện ý lập tức mang ta đi tìm kiếm phi thuyền, đây chính là suy nghĩ của ngươi phương tức sao? Giang vỗ tay cái độn, sau đó hắn rất thẳng thắn nói, ngươi nói có đạo lý, ngươi nói đúng, chúng ta hôm nay liền đi, trong sơn động mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm đều như thế, cho nên chúng ta hôm nay liền đi. Ngân Hà nhẹ gật đầu, sau đó Giang lập tức đạp xuống chân ga. Nếu như chúng ta đi sơn động, cần làm một chút chuẩn bị, còn cần một ít nhân thủ, đầy đủ dài dây thừng, à, ta phải bây giờ an bài một chút, những chuyện khác trước thả một chút, nhưng là bây giờ. Giang nhìn xem Ngân Hà nói, ta, ách, ta muốn mời các ngươi đi trong nhà của ta làm khách, chúng ta có thể ăn bữa cơm rau dưa, tại nhà ta trở lấy đi sơn động thám hiểm công tác chuẩn bị hoàn thành, về sau chúng ta liền có thể đi. Từ tiên tuyến sau khi trở về, Cao Viễn liền cùng Lý Thụ Tử bọn hắn tách ra, từ trước đến nay Giang ở cùng một chỗ, mà từ Thần Châu xuất phát đến nay, Cao Viễn còn không có cùng các đồng bạn của hắn rời đi lâu như vậy đâu. Dương ca, những người khác. À, ngươi yên tâm, có người chiêu đại đám bọn hắn, không có ý tứ, vốn là nên mời các ngươi tinh hỏa tiểu đội cùng một chỗ, nhưng là chuyện nhiều lắm, kế hoạch không có đổi kịp biến hóa. Giang có vẻ hơi khó xử, hắn gãi đầu một cái, nói, vốn là dự định cùng các ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau đó liền để các ngươi nghỉ ngơi, nhưng là ta. A Đeo biết Ngân Hà là người ngoài hành tinh nha, phải cứ cùng các ngươi gặp một lần, sau đó Cắt Đờ Dỉn cũng vô cùng muốn gặp Ngân Hà, ta lão bà cùng ta mấy ngày không gặp, vô cùng lo lắng ta, nàng cùng nhạc mẫu ta trở lấy về nhà ăn cơm, cha mẹ ta cũng gấp không được. Ta liền nghĩ dứt khoát tập hợp cùng một chỗ được, sau đó các nàng tập hợp cùng một chỗ đi, cái này để cả gì mà. Tóm lại tách ra hết sức phiền phức, ta liền dứt khoát để bọn hắn ở cùng một chỗ ăn bữa ăn gia đình, cho nên vì không lãng phí thời gian, ta vẫn là nghĩ mời các ngươi cùng đi ăn cơm tính. Cao Viễn nghe cảm thấy làm sao lại như vậy luật đâu. Giam nhà cách mọt găng chỗ ở vô cùng gần, đi bộ cũng liền 5 phút đồng hồ, lái xe lời nói càng là vừa đi liền đến, cho nên giam cuối cùng là tại cửa nhà của hắn miệng dừng xe lại về sau, mới đem lời nói này nói xong. Nhìn xem Cao Viễn có chút không hiểu biểu lộ, Giang mang theo bức dứt, có chút xấu hổ, thật là có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, cái kia, gia đình của ta quan hệ có chút loạn, các ngươi không khỏi quá kinh ngạc là được, ách, tóm lại không khỏi quá kỳ quái là được. Đúng lúc này, Giang gia môn đã mở ra, một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, vô cùng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại cổng, hơn nữa hướng thẳng đến Giang xe chạy tới. Giang đẩy ra cửa xe, hắn xuống xe, cùng nữ nhân kia đang ôm nhau, sau đó hai người rất thân dày ôm hôn. Xem xét liền là tình cảm đặc biệt tốt cặp vợ chồng. Chờ lấy Cao Viễn cùng Ngân Hà cũng xuống xe về sau, Giang quay người hướng về phía Cao Viễn cười nói, đây là ta lão bà, Diêu Nạ, Diêu Nạ, vị này là Cao Viễn. Cao Viễn có chút túi đầu, nói, tẩu tử tốt. Diêu Nạ cười vô cùng vui vẻ, nói, ngươi tốt, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Giang chỉ Ngân Hà, nói, vị này là Ngân Hà, ách, Cắt Đờ Dìn cùng A Đeo liền là muốn gặp nàng, ngươi rõ ràng. Diêu Nạ làm ra một bộ cực kỳ biểu tình kiếp sợ, nàng thấp giọng nói, ngươi tốt, à, ta thật sự là thất lễ, xin lỗi, ngươi cùng ta tưởng tượng bộ dáng không giống nhau lắm, à, mời đến, mau mời vào. Giang cùng Diêu Nạ đi ở phía trước. Cao Viễn cùng Ngân Hà đi tại hai người hơi nghiêng, khi bọn hắn theo mở trong cửa lớn sau khi tiến vào, liền phát hiện trong này quả nhiên thật náo nhiệt. Ân, mỹ nữ, hay là mỹ nữ? Trên ghế salon ngồi hai cái mỹ nữ đang nói cái gì, các nàng cười rất vui vẻ, còn bên cạnh một cái một mình trên ghế salon, ngồi một cái khác mỹ nữ, tại lễ phép mỉm cười, mà một cái mập mạp phụ nữ trung niên ngay tại hướng một tấm bữa tiệc lớn trên bàn bày ra thức ăn, còn một người khác Thần Châu phụ nữ trung niên bưng một cái mâm vừa mới đi vào phòng ăn. Nhìn thấy Giang đi vào, cái kia ngồi tại một mình trên ghế salon mỹ nữ đứng lên, hướng về phía Cao Viễn cùng Ngân Hà mỉm cười, mà hai cái ngồi cùng một chỗ mỹ nữ thì là hai mắt tỏa sáng bộ dáng, sau đó trong đó một cái lập tức bước nhanh đi hướng Cao Viễn. Đánh giá Cao Viễn cùng Ngân Hà một lát, cái kia đi lên phía trước mỹ nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Ngân Hà nói, ngươi là người ngoài hành tinh sao? Ngân Hà thân cao là nàng cùng người khác khác biệt lớn nhất. Ngân Hà nhẹ gật đầu, sau đó nàng mỉm cười nói, đúng vậy, ta là người ngoài hành tinh. Adele, đừng như vậy. Giang tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hắn hướng về phía Ngân Hà tràn ngập áy náy cười cười về sau, lập tức hướng về phía A thấp giọng nói, ngươi chí ít hẳn là đánh trước cái bắt chuyện. A kinh ngạc nhìn Ngân Hà, sau đó nàng đột nhiên nói, à, ngươi tốt, hoan nên đi tới địa cầu. Ngân Hà lông mày chớp chớp, sau đó nàng mỉm cười nói, cảm ơn. Giang tiến lên một bước, hắn trầm giọng nói, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Ariel, nàng là bạn gái của ta, vị này là Cát Đờ Dìn, ách, nàng cũng là, vị này là Cả Di Mạ, nàng là phụ tá của ta, vị này là ta nhạc mẫu Nạ Tạ Lụy ạ, à, đây là mẹ ta. Cao Viễn cùng đông đảo nữ tính đều thấy qua, nhưng những nữ nhân này lực chú ý hiển nhiên đều tại Ngân Hà trên người, thế là tại Ngân Hà cùng một đám người chào hỏi thời điểm, Cao Viễn lui sang một bên, dùng sùng bái ánh mắt nhìn Giang. Giang hướng về phía Cao Viễn cười cười, liền là cười có chút miễn cưỡng. Giang cùng Cao Viễn đứng chung với nhau, sau đó Cao Viễn nhịn không được nói, Dương ca, ta biết lời này không nên hỏi, nhưng ta vẫn là phải biết, mấy vị này đều là. Hả? Giang thấp giọng nói, cái này, ân, hết sức phức tạp, Gieo Nạ là ta lão bà, mặt khác ba cái, còn có ai hẹn, ân, ngươi hiểu là được. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 492, không đáng giá hâm mộ Cao Viễn đối với Giang sùng bái đã không cách nào che giấu. Dương ca, ngươi lợi hại, lại còn có thể tại chung một mái nhà sinh hoạt, ngươi thật lợi hại. Giang thở dài, liền vội vàng khoát tay nói, không có, không có cùng một chỗ sinh hoạt. Ách, nói chuyện này hết sức phức tạp, kỳ thật thật không phải như ngươi nghĩ, cái này giải thích thế nào đây, liền là ngươi trải qua rất nhiều chuyện, nhất là trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt về sau, có ít người liền thật không thể tách rời. Cao Viễn khẽ giật mình, nói, ồ, ừ, kỳ thật ta trước hết nhất nhận biết Cát Đờ Dìn, nàng đã cứu ta. Tu trưởng, cũng là người nhà của ta, sau đó ta lại cứu nàng, chúng ta cứ như vậy nhận biết, lại sau đó là ta lão bà Gieo Nạ, đầu tiên là ta cứu được nàng, sau đó liền như vậy, sau đó là Cát Đờ Dìn cùng A Đức các nàng đã cứu ta lão bà. Cát Đờ Dìn suýt chút nữa chết rồi, Adele cũng nguy hiểm, Gieo Nạ cũng rất nguy hiểm, ta lại vì cho các nàng chút giận, làm chuyện lớn. Cao Viễn ngốc ngốc nhẹ gật đầu. Giang bất đắc dĩ giang tay ra, nói, ngươi biết, lính đánh thuê nhà, sinh hoạt làm sao có thể bình tĩnh đây, ai hẹn là ta cùng con thỏ tìm đến phi công, kết quả là lâu ngày, không đúng, dù sao liền là có tình cảm nha. Cái này ta hiểu, nhưng là vị kia. À, Kajima, thân thế của nàng hết sức ly kỳ, cũng là ta trong một lần nhiệm vụ này phải giữ bí mật, ân, ta trong một lần nhiệm vụ nhận biết nàng. Nhưng là về sau liền chưa thấy qua, lại về sau ta biết nàng ca, anh của nàng một mực đang tìm nàng, sau đó ta cùng nàng ca tìm tới nàng, cứu được nàng, nàng cũng đã cứu chúng ta đi, tóm lại liền là có chuyện như vậy, ách, ta nói chính là không phải loạn chút. Cao Viễn chậm rãi lắc đầu, sau đó hắn lập tức nhẹ gật đầu, nói, là đủ loạn, bất quá ta rõ ràng, đều là lao bà của ngươi là được rồi. Giam gãi đầu một cái, nói, không không không, ta cùng Dẻo Nạ là tổ chức qua chính thức hôn lễ, những người khác, không có, ách, trên danh nghĩa đây, ta chỉ có Dẻo Nạ một cái lao bà, điều rất trọng yếu này. Các nàng bình thường đều có mỗi loại chuyện, cũng sẽ không thấy mặt, nhưng là bây giờ tận thế, chỉ có thể đều ở cùng một chỗ về sau, liền khá là phiền toái, liền hết sức phiền phức, ngươi hiểu? Kỳ thật ta không hiểu. Giang thở dài, nói, ai, ngươi suy nghĩ một chút cũng nên có thể hiểu à, tách ra kỳ thật còn tốt, nhưng là ở cùng một chỗ, ta dựa vào, một lời khó nói hết à. Cao Viễn Như cũng dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Giang, mà lúc này đây, một người dáng dấp cùng Giang rất giống người trung niên bưng một cái chậu lớn đi ra. Tới rồi, món ăn đủ, tới, đều tới dùng cơm. Giang chỉ vị kia người trung niên, nói, cha ta. Cao Viễn tiến lên túi người chào nói, thúc thúc tốt, ta gọi Cao Viễn, theo Thạch Môn đến. Bưng một cái chậu lớn người trung niên sửng sốt một chút, sau đó hắn vội vàng xoa xoa tay, bước nhanh đi đến Cao Viễn trước mặt, nói, theo Thạch Môn đến. Ông trời của ta, gặp phải đồng hương, ngươi cũng họ Cao, vậy chúng ta 500 năm trước là một nhà a. Giang phụ thân bắt lấy Cao Viễn tay, liên tục lắc lư đến mấy lần về sau, một mặt đội vàng nói, thế nào, chúng ta quê quán còn tốt đó chứ? Không có sao chứ? Cao Viễn không biết có nên hay không nói thật, hắn len lén liếc Giang liếc mắt, lại phát hiện Giang tại cha hắn phía sau có chút nghẹn lắc đầu. Còn tốt, đều rất tốt, ân, Thạch Môn có hai cái chỗ tránh nạn, tổn thất không lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. A, ta gọi Cao Võ, nhà các ngươi ở đâu ở a? Cha ngươi kêu cái gì? Không chừng chúng ta còn nhận biết đây, người trong nhà đều tốt a. Giang toàn gia ở nơi này, bọn hắn không có trải qua bị người ngoài hành tinh trực tiếp công kích, cũng không có ý thức đến bị người ngoài hành tinh trực tiếp công kích hậu quả là cái gì. Cho nên, Cao Võ hiển nhiên không có ý thức đến tận thế trọng yếu lễ phép, liền là không muốn tùy ý hỏi người nhà của người khác. Cao Viễn khó nén nỗi thống khổ của mình cùng đau khổ, nhất là nhìn thấy Giang toàn gia mỹ mãn cùng một chỗ thời điểm, hắn càng thêm không cách nào che giấu nỗi thống khổ của mình. Trong nhà của ta không có người. Cao Viễn nhàn nhạt nói một câu, sau đó Cao Võ lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nắm lấy Cao Viễn tay, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Cha, hay là ăn cơm trước đi. Giang đứng ở cha hắn cùng Cao Viễn ở giữa, đưa lưng về phía Cao Viễn hướng về phía cha hắn nháy mắt ra dấu. Thế là Cao Võ lập tức nói, à, đúng đúng, vội vàng ăn cơm, ai nha, Tiểu Viễn đúng không, ngươi nhìn ta cái này một kích động đều quên rồi, mời ngồi, mau mời ngồi. Cao Viễn bị ấn vào trên ghế, trước mặt hắn trên mặt bàn món ăn có thể nói là Trung Tây kết hợp, có thần châu mấy thứ xào rau, cũng có nước Nga đỏ canh rau, lớn bà ba, còn có khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Nhưng là không biết sao, từ trước đến nay khẩu vị liền lấp không đầy Cao Viễn, lúc này lại hoàn toàn không có khẩu vị. Ngân Hà hết sức chủ động ngồi xuống Cao Viễn bên người, sau đó nàng mỉm cười nói, để cho ta nhìn xem, À, hết sức phong phú à, tạ ơn thúc thúc. Cao Võ sửng sốt một chút, sau đó hắn cười đối với Cao Viễn nói, hai người các ngươi. Ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Rõ ràng cái gì liền, Cao Viễn vừa định mở miệng, Ngân Hà lại là lập tức nói, đúng vậy, ta là hắn bạn gái. Sau khi nói xong, Ngân Hà một mặt ôn nhu nhìn về phía Cao Viễn, sau đó nàng hết sức ôn nhu nói, Hồ Nhi, ngươi còn có ta đây. Cao Viễn đau khổ đã bị hòa tan, bởi vì hắn không biết Ngân Hà đang dở trò quỷ gì, hắn thật hoàn toàn không ngờ đến Ngân Hà sẽ đến chiêu này, hắn cũng không biết Ngân Hà vì sao lại nói như vậy, làm như vậy. Ngay tại Cao Viễn rất cảm thấy kinh ngạc thời điểm, vô cùng như quen thuộc, sát bên Ngân Hà liền ngồi xuống tới Adele một mặt kinh ngạc nói, hoa à, hắn là bạn trai ngươi. Ngươi là hắn bạn gái. Như vậy thì nói là bề ngoài của ngươi không phải ngụy trang. Ngươi thật liền là bộ dáng này đúng không? Này, Ngân Hà, các ngươi không có cách ly sinh sản đúng không? Như vậy các ngươi. Cát Đở Dìn từ phía sau lưng đột nhiên bưng kín Adele miệng, sau đó nàng vô cùng khiểm nhiên hướng về phía Ngân Hà cười cười về sau, lập tức hướng về phía Adele nói, bây giờ nói những này không thích hợp. Adele đột nhiên đẩy ra Cát Đở Dìn tay, sau đó nàng về sau ngửa mặt lên, hướng về phía Cao Viễn lớn tiếng nói, này, ngươi vậy mà tìm cái người ngoài hành tinh làm bạn gái, ngươi thật quá mạnh. Giang đột nhiên đem đầu đập vào trên trán, mà Dẻo Nạ lại là cười khổ không được nói, Adele, ngươi còn muốn nghiên cứu thảo luận học thuật tính vấn đề sao? Nếu như ngươi còn như vậy, lên chức không mang theo ngươi đi sân đậu. Lúc này, Cao Võ một mặt cương triều nhìn xem Adele, sau đó hắn lại đối Cao Viễn nói, không có ý tư à, Adele đứa nhỏ này tương đối là thủ, nàng là thiên tài, nhưng là e cờ có chút nhỏ tuổi hóa, cho nên thường xuyên nói ra một chút không giải thích được, ngươi không cần để ý, nàng thật không có ác ý. Kỳ thật Cao Viễn nghe không hiểu Adele đều nói cái gì, nhưng nhìn giam cái nào một bộ sắp sụp đổ bộ dáng, hắn cảm thấy, có lẽ có thời điểm giam cũng chính xác không đáng giá hâm mộ. Giam phủi tay, lớn tiếng nói, tốt, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 493, Văn Minh độc dược A không những không phải cái tiểu năng, nàng lại còn là cái thiên tài. Thiên tài trong thiên tài loại kia. Chỉ là theo Adele hỏi vấn đề liền có thể nhìn ra, bởi vì Cao Viễn phát hiện hắn vậy mà nghe không hiểu Adele đều hỏi cái gì. Theo vật lý đến toán học, theo thiên nhân xã hội tổ chức cơ cấu hỏi thiên nhân đồ ăn thức uống quen thuộc, xã hội xem còn có giá trị quan. Những vấn đề này người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra, sao có thể hỏi ra được đây, cho nên Adele nữ nhân này cũng không phải xinh đẹp nhưng ngốc nghếch cái chủng loại kia, nàng là thật thiên tài, chỉ có điều có chút một lát. Nhưng là chờ một chút, cực cao trí thông minh cùng cực thấp EQ kết hợp thể, đây coi như là thiên tài hay là ngu ngốc. Cao Viễn một mực đang nghĩ vấn đề này, mà toàn bộ trên bàn cơm, ngoại trừ Cát Đở Dìn hơi có thể cắm mấy câu bên ngoài, những người khác cũng chỉ có thể yên lặng bàn quan. Dù sao cùng người ngoài hành tinh một bàn ăn cơm chuyện như vậy, quả thật có thể lấy ra làm cả một đời đề tài câu chuyện, mà nghe được Adele cùng Ngân Hà đối thoại, không chừng không cẩn thận liền đứng tại nhân loại kiến thức tuyến ngoài cùng nữa nha. Cái gì? Các ngươi thực hiện vô hạn tuổi thọ? Nghe được Ngân Hà nói thiên nhân khoa học công nghệ thực hiện tế bào vô hạn đổi mới, cũng chính là vô hạn tuổi thọ thời điểm, tất cả mọi người lộ ra phi thường tò mò mà lại hâm mộ, nhưng Adele lại là lộ ra cực độ chấn kinh. Adele cực độ kinh ngạc nói, vậy các ngươi văn minh chẳng phải là rơi vào đình trệ? Nhân khẩu của các ngươi rất không có khả năng còn có tự nhiên tăng trưởng a? Các ngươi xã hội hệ thống không có rơi vào sụp đổ sao? Các ngươi không có phát sinh bản thân hủy diệt chiến tranh sao? Các ngươi không có. Các ngươi còn có cái gọi là tình yêu và tình thân sao? Còn có. Ta liền muốn biết các ngươi còn có cơ bản xã hội cơ cấu sao? Giang ở một bên nhịn không được nói, chờ một chút, vô hạn sinh mệnh tốt bao nhiêu à? Vì sao lại có những ngày đây? Chờ một chút, vô hạn sinh mệnh. Giang mặt đông nhiên có chút trắng, hắn khả năng nghĩ tới điều gì, mà Ngân Hà lại là hướng về phía Adele nói, ngươi nói những này tất cả đều có, cho nên chúng ta theo có thể xưng bá một cái tinh hệ văn minh, nhưng đến sắp diệt tuyệt trình độ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Giang hay là rất không minh bạch, mà Adele quay người hướng về phía hắn nói, bởi vì vô hạn sinh mệnh à, ngẫm lại xem, ngươi sẽ không lão cũng sẽ không chết, Dẻo Nạ cũng là, ta cũng vậy, sau đó chúng ta mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm liền sinh hoạt chung một chỗ, ngươi có thể chịu được sao? Giang không chút do dự nói, đương nhiên có thể chịu được, ta hy vọng cùng với Dẻo Nạ sinh hoạt 10,000 năm, 100,000 năm, còn có các ngươi, ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn sẽ không chịu đến sinh ly tử biệt nỗi khổ. Cao Viễn lúc ấy liền chấn kinh, Giang a Giang, không hổ là lính đánh thuê chi vương. Dục vọng cầu sinh mạnh như thế, phản ứng nhanh như vậy, da mặt dày như vậy, biểu diễn kỹ xảo tốt như vậy, Giang không thành công, ai còn có thể thành công? Ngân Hà thản nhiên nói, nắm giữ vô hạn sinh mệnh là chúng ta văn minh sau cùng một cái trọng đại đột phá, từ sau lúc đó, chúng ta khoa học công nghệ liền rơi vào dài dàng giặc đỉnh trệ kỳ, nguyên bản dẫn theo toàn bộ văn minh tiến lên nhà khoa học chậm rãi mất đi suy nghĩ hứng thú, sau đó là năng lực suy tư, không có cảm giác gấp gáp, cũng không có sứ mạng cảm giác, nhân khẩu bạo tạc tính chất tăng trưởng về sau rơi vào đỉnh trệ kỳ. Gian khổ mà buồn tẻ công tác không có người lại đi gánh chịu. Trên cơ bản sở hữu công tác đều do trí tuệ nhân tạo gánh chịu, thậm chí sức tưởng tượng đều khô kiệt, bởi vì tại ngươi sống mấy ngàn năm về sau, ngươi sẽ đối với hết thảy mất đi hứng thú. Giang gãi đầu một cái, nói, vậy thật đúng là rất đáng sợ a. Nói đến đây, ta có một cái to gan ý nghĩ. Ngân Hà nhìn về phía Giang, Giang rất nghiêm túc nói, có thể hay không đem các ngươi thực hiện vô hạn sinh mệnh khoa học công nghệ giao cho đại xà nhân đâu? Như thế đại xà nhân mặc dù sẽ thu hoạch được vô hạn sinh mệnh, nhưng bọn hắn cũng sẽ mất đi mở rộng động lực, như vậy chẳng phải là đại xà nhân cũng sẽ mất đi uy hiếp? Ngân Hà lắc đầu, nói, không, đại xà nhân trình độ kỹ thuật cũng đã có thể làm được vô hạn sinh mệnh, ít nhất là tiếp cận, bởi vì đại xà nhân tiến hóa con đường cùng chúng ta hết sức tương tự, bọn hắn tại gen trên kỹ thuật đi rất xa, nhưng bọn hắn hay là từ bỏ vô hạn sinh mệnh. Giang một mặt hiếu kỳ nói, không đúng sao, dựa theo các ngươi vừa rồi nói, không có bất kỳ cái gì một loại sinh vật có trí khôn có thể từ chối vĩnh sinh dụ hoặc, vậy tại sao đại xà nhân liền có thể tránh khỏi đây? Nói không chừng là bọn hắn khoa kỹ thuật điểm sai lại đây, nói không chừng là bọn hắn kỹ thuật gặp được bình cảnh đây, có đúng hay không? Khả năng còn kém tới cửa một cước nhưng chính là đạp không ra môn này, vậy bọn hắn liền nghĩ thực hiện cũng thực hiện không được à? Ngân Hà bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, Giang tiếp tục nói, dù sao, tất nhiên đại xà nhân cũng có thể đột phá, vậy liền cho bọn hắn kỹ thuật à? Dù sao bọn hắn cũng có thể đột phá, nếu như bọn hắn không thể đột phá, cái kia cho bọn hắn không phải vừa vặn nhà? Dù sao thử một lần lại không lỗ lã. Ách, ta muốn biết các ngươi làm sao biết đại xà nhân từ bỏ vĩnh sinh. Ngân Hà có vẻ hơi ngốc trệ, mà Ariel lại là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Ngân Hà, nói, đúng à, các ngươi như thế nào phát hiện đại xà nhân chủ động từ bỏ vĩnh sinh? Các ngươi giám sát đại xà nhân sao? Không phải, là bởi vì chúng ta cho rằng đại xà nhân hẳn là có thể làm được, nhưng bọn hắn nhưng không có, cho nên cho rằng bọn họ là chủ động từ bỏ vô hạn sinh mệnh. Thế nhưng là, Ngân Hà chuyển hướng Ariel, sau đó nàng một mặt khiếp sợ nói, thế nhưng là chúng ta chưa từng có xác nhận qua điều này, bởi vì chúng ta căn bản là cùng đại xà nhân không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Nhưng là hồi tưởng một chút, chúng ta tiền bối phát hiện vô hạn sinh mệnh kỹ thuật lúc cũng là bởi vì một cái ngẫu nhiên mà đạt được hắn đột phá, có lẽ đại xà nhân cũng là bởi vì còn không có đột phá cái này mấu chốt kỹ thuật đâu. Ngân Hà đứng lên, sau đó nàng hai mắt vô thần nói, thật chẳng lẽ là dài rằng giặc sinh mệnh khiến cho chúng ta mất đi sức tưởng tượng sao? Liền suy đoán loại chuyện này cũng sẽ không sao, chúng ta đã bỏ đi vô hạn sinh mệnh bởi vì chúng ta đạt được dạy bảo, thế nhưng là đại xà nhân, có lẽ bọn họ nghĩ tới rồi, nhưng bọn hắn cũng có thể là không nghĩ tới, vì cái gì không chấn phím kỹ thuật ném cho bọn hắn đâu? Chuyện đơn giản như vậy, vì cái gì không nghĩ tới đâu? Cao Viễn cười cười, nói, đừng để ý những thứ này, coi như đại xà nhân thật bởi vì vô hạn sinh mệnh mà mất đi mở rộng dục vọng, mất đi tiến hóa khả năng, đó cũng là cực kỳ lâu chuyện sau này, bây giờ coi như cho bọn hắn kỹ thuật, đại xà nhân cũng vui vẻ tiếp nhận, thế nhưng là và giải quyết chúng ta nguy cơ có quan hệ gì đâu? Giang cười cười, nói, không phải à, chuyện không phải tính như vậy, có lẽ địa cầu cuối cùng rồi sẽ diệt vong, đại xà nhân sẽ tiếp tục mở rộng, nhưng nếu như vô hạn sinh mệnh thật là hủy diệt một cái văn minh độc dược, vậy chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp đút cho đại xà nhân cái độc dược này, đại xà nhân hủy diệt nhân loại kia liền muốn hủy đại xà nhân, với bọn hắn căn, tuyệt bọn hắn tiến hóa chi lộ, có lẽ cần 10,0005, có lẽ 100,0005, nhưng đại xà nhân cuối cùng rồi sẽ là bởi vì chúng ta mà hủy diệt, đây chính là chúng ta trả thù. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 494, may mắn chi tinh người này cùng suy tư của người khác biệt thật sự chính là lớn a. Đối với Cao Viễn tới nói, hắn đương nhiên hận đại xà nhân tận xương, có thể hắn bây giờ nghĩ là thế nào đánh bại đại xà nhân, cứu vớt nhân loại. Mà Giang đây, hắn nghĩ là thế nào báo thù, coi như cuối cùng thất bại, cũng phải cho đại xà nhân gieo xuống một cái hậu quả xấu, để đại xà nhân cuối cùng nguyên nhân quan trọng vì xâm lược địa cầu mà dẫn đến văn minh hủy diệt, mặc kệ thời gian này là 10,0005 hay là 100,0005, nhưng chỉ cần đại xà nhân bởi vậy hủy diệt là được. Mà Ngân Hà bây giờ giống như cũng bởi vậy động tâm, như thế nào đem vô hạn sinh mệnh giao cho đại xà nhân đâu? Trực tiếp cho bọn hắn, có thể hay không dẫn đến đại xà nhân lập tức xâm lấn tinh cầu của chúng ta đâu? Mà Giang lập tức nói, cái này còn không đơn giản, bị đại xà nhân chính mình cướp đi được hay không, dùng định sinh kỹ thuật xem như điều kiện cùng đại xà nhân đàm phán mời bọn họ lui binh được hay không, dù sao chỉ cần để bọn hắn có thể cầm tới cái này kỹ thuật là được, phương pháp nhiều lắm, vấn đề chỉ có một cái, ngươi có để đại xà nhân định sinh kỹ thuật sao? Ngân Hà thấp giọng nói, cần hết sức phức tạp thiết bị, nhưng là nguyên lý ta tin tưởng lấy đại xà nhân trình độ khoa học kỹ thuật tới nói rất dễ dàng lý giải, cũng rất dễ dàng có thể thực hiện, nhưng là nguyên lý này đúng là một cái hết sức ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện, chúng ta trước đó cũng đi thật lâu đường quanh co, bây giờ đại xà nhân có lẽ thật còn chưa phát hiện đem sinh mệnh kéo dài cùng vô hạn kéo dài khác nhau, đây cơ hội là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Ariel rất nghiêm túc nói, như vậy nguyên lý là cái gì? Thỉnh nói cho ta. Ngân Hà nhìn về phía Ngân Hà nói, ngươi thật muốn biết sao? Thần Châu nhà khoa học cũng hỏi qua ta vấn đề này, nhưng bọn hắn cuối cùng lại từ bỏ cao minh đến đáp án. Một vị lao nhân cùng ta nói, hắn không hy vọng nhân loại quá sớm rơi vào mất đi theo đuổi cùng cảm giác gấp gáp cả bấy. Hắn nói nhân loại trời sinh là hưởng lạc người chủ nghĩa, sau đó hắn từ bỏ hạng kỹ thuật này, như vậy ngươi muốn lấy được đáp án sao? A suy tư một lát, sau đó nàng vẫn lắc đầu một cái, nói, được rồi, ta cũng từ bỏ. Cao Viễn thấp giọng nói, như vậy, thật đem cái này kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Ta nói là thật đem cái này ý nghĩ thực hiện rồi hả? Giang hết sức kiên quyết nói, đương nhiên, chỉ cần có một điểm khả năng, cái kia lúc nào cũng muốn thử một chút, mặc kệ chúng ta có hay không thành tiến đánh bại đại xà nhân, nhưng có thể đút cho bọn hắn một cái bọc lấy mật đường văn minh độc dược, ta lại không được bọn hắn không chịu ăn, có nhiều thứ à, ngươi không thể tưởng tượng, không thể nếm thử, một khi bắt đầu liền thu lại không được, trở về không được. Cắt đờ gìn thấp giọng nói, tựa như chiếc hộp vẹn đỏ ra. Giang cười một tiếng, nói, đúng, tựa như phan đổ lạng hộp mà, nghĩ biện pháp để đại xà nhân chủ động phát hiện cũng mở ra cái hộp này, như thế ta cho dù chết cũng có thể an tâm, nói lên hộp mà. Giang nhìn về phía Cả Dì Mạ, sau đó hắn thấp giọng nói, nhỏ chứng vẫn là không có liên hệ sao? Cả Dì Mạ lắc đầu, nói, không có liên hệ, ngươi đã nói có thủy tổ chức tin tức lập tức nói cho ngươi, nhưng là cho tới bây giờ Hắc Ma Quỷ không có chuyển về bất cứ tin tức gì, thủy tổ chức cũng không có hướng an toàn của bọn hắn thiệt chuyển về bất cứ tin tức gì, chúng ta liên hệ triệt để cắt đứt. Giang thở ra một hơi, sau đó hắn khoát tay nói, an cơm trước, quay đầu ta tự mình liên hệ bọn hắn thử một chút, trước phái ra một cái điều tra cứu viện tiểu tổ, đi đi bu ti phụ cận điều tra một cái. Cả gì mà nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta ghi chép đến nhật trình an bài bên trong sao. Không cần, ta hôm nay sẽ làm. Chủ đề đột nhiên liền rời đi, nhưng là rất nhanh, Giang nhìn về phía Cao Viễn nói, chúng ta đi trước sơn động dò xét một cái, nếu như không có phát hiện, liền phải nhanh may mắn không để cập nữa, ta lo lắng thời gian dài, Thanh Khiết Cung sẽ đem thánh quỹ rời đi, nếu như cách chúng ta quá xa, vậy thì phiền thoái. Lúc này Ngân Hà nói, ngươi trong sơn động phát hiện kim cương, bây giờ có thể để cho ta nhìn xem sao? À, có thể, Gieo Nạ, ngươi đem may mắn chi tinh lấy ra, còn có cái kia hai quả tử toàn cũng lấy ra. Gieo Nạ lập tức đứng dậy, sau một lúc lâu về sau nàng lấy ra hai cái tinh xảo hộp. Giang tiếp nhận hộp, trực tiếp sau khi mở ra đưa cho Ngân Hà. Trong một chiếc hộp chứa một quả cực lớn màu đỏ kim cương phía trên chứa một cái bạch kim kẻ lửa gạt, dùng một sợi dây thường buộc lên, ngoài ra còn có hai cái to lớn màu đen kim cương, khảm nạm tại hai cái trên mặt nhẫn, nhưng là từ hình dạng đến xem, cái này ba viên kim cương đều không có tiến hành bất luận cái gì rèn luyện. Ngân Hà một mặt ngưng trọng đem màu đỏ kim cương theo trong hộp đem ra, sau đó nàng níu lấy kim cương bên trên dây đỏ, đem kim cương nhắm ngay có ánh sáng phương hướng nhìn một hồi, sau đó nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đây là kim cương. Đúng vậy, màu đỏ kim cương, phi thường lớn, mà lại vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là giá trị liên thành, à, liền là phi thường quý giá. Ngân Hà một mặt không hiểu nói, tại sao muốn đem loại này nguyên cố carbon kết tinh xem như bảo thạch? Loại này thành phần đơn giản, ở trong vũ trụ cực kỳ phổ biến, còn có thể nhân công lượng lớn sản xuất kết tinh, xem như cực kỳ chân quý bảo thạch đâu. Cát Đờ Dìn mỉm cười nói, một trận đơn giản thương nghiệp âm mưu. Giang Núi Bay nói, cũng không thể nói là âm mưu à, thiên nhiên kim cương hay là hết sức chân quý, mà lại nhân công không có ý nghĩa à, như thế lớn như thế hoàn mỹ thiên nhiên kim cương, ách, đương nhiên là có giá trị. Cát Đờ Dìn tiếp tục cười nói, tốt, ngươi cái này đã được lợi ích người đương nhiên sẽ nói như vậy, nếu như mọi người đều cho rằng kim cương cùng thủy tinh không có gì khác biệt, vậy ngươi còn thế nào dựa vào kim cương kiếm nhiều tiền? Giang hướng về phía Ngân Hà nói, trọng điểm là ngươi cảm thấy vậy cũng kim cương có vấn đề sao? Hoặc là nói, có cái gì chỗ đặc biệt sao? Cần dụng cụ, các ngươi kiểm tra qua viên kim cương này sao? Giang cười nói, đương nhiên, ân, theo bất luận cái gì góc độ đi lên nói đây chính là một khỏa kim cương, lớn, tinh khiết, xinh đẹp, nhưng chính là kim cương. Ngân Hà thở ra một hơi, sau đó nàng một mặt thất vọng nói, nhưng ta không nhìn ra được có cái gì kỳ quái địa phương, tại chúng ta nơi đó, đây là phi thường phổ thông độ vật, chỉ biết dùng làm công nghiệp công dụng, ta nghĩ không ra cái này kim cương cùng phi thuyền có quan hệ gì, nhưng là đi sơn động thời điểm mang lên đi. Ngân Hà đem kim cương trả lại cho Giang, Giang hết sức tùy ý đem kim cương thả lại trong hộ, lại giao cho Diệu Nạ, nói, được rồi, đi thời điểm mang lên, ta đã để cho người ta đi đào mở cửa hang, còn có dây thừng cùng dòng dọc giá đỡ cái gì, không được bao lâu liền có thể lắp ráp tốt, đến lúc đó chúng ta lại đi đáy động nhìn xem, cách chúng ta nơi này rất gần, chỉ cần 20 phút liền có thể đến, hôm nay khẳng định có thể. Ngân Hà hay là một mặt suy nghĩ sâu xa hình dáng, nàng thấp giọng nói, như vậy các ngươi quét hình qua tòa kia tượng thần sao? Bên trong cấu tạo bình thường sao? Giang lắc đầu nói, quét hình? Không có quét hình a, quét hình tượng thần làm gì, như thế nào quét hình? Chúng ta cũng không có phá hoại tượng thần, bằng không đem tượng thần đẩy lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ngân Hà không chút do dự nói, có lẽ bí mật giấu ở tượng thần nội bộ, nếu như không có thích hợp quét hình trang bị, vậy liền đem tượng thần phá hủy xem một chút đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Tú Vẹn VN chương 495, kỳ tích kích động lòng người thời điểm đến, chỉ có điều, hôm nay ở đây phu nhân không hiểu thấu nhiều lắm. Xạ tạng người cơ hồ tất cả, Cao Viễn cũng cố ý đi đem Lý Tụ Tử gọi tới, đến nội Asgard, hắn trong nước ngâm thời gian quá dài, sau đó quả nhiên liền cho bị cảm. Rõ ràng là khoa học khảo sát, hoặc nói là thám hiểm cũng được, nhưng bầu không khí nhưng giống như là một trận hành động quân sự, ngoại trừ A được cùng Ngân Hà trên đường đi liễu dịu nói không xong bên ngoài, những người khác nghiêm túc vô cùng. Có lẽ là tất cả mọi người hy vọng nơi này có thể xuất hiện kỳ tích, thế là rất tự nhiên, bầu không khí liền khẩn trương lên. Rời đi ở trên thảo nguyên trống rỗng kiến tạo chấm nhỏ, lái xe không đến 10 phút, liền đến một cái độ dốc nhẹ nhàng núi nhỏ dưới chân, tiếp tục lái xe hướng trên núi đi, đến xe không thể mở địa phương lại đi bộ 10 phút, liền đi tới một cái quy mô thật lớn cửa hang. Cao Viễn còn tưởng rằng cửa hang là tại trên vách núi đá đây, kết quả đến mới phát hiện, cửa hang lại là ở trên đất bằng, là hướng xuống cái chủng loại kia. Một người da đen đứng ở cửa hang, giam đi ra phía trước vung tay xuống, nói, đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, hướng trong sơn động đưa gió đã hơn một canh giờ, ta vừa rồi đã đi vào thử qua, bên trong sẽ không thiếu oxy. Trên mặt đất có một đài máy phát điện ngay tại vận chuyển, theo kết nối đông đảo dây điện đến xem, bên trong đổ điện cũng không thiếu. Giang gật đầu một cái, sau đó hắn bày ra tay, nói, chúng ta đi vào đi, con nhím, ngươi cùng dạ đã canh giữ ở cửa hang. Phân phó một cái, Giang cái thứ nhất đi xuống núi hang. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này có đầu gỗ chống đỡ lấy, là nhân công cố ý đem nơi này vùi lấp che giấu, nhưng là thủ pháp hết sức thô ráp, vô cùng nguyên thủy. Giang mở ra đầu đèn, quay người chiếu chiếu bốn phía, nghĩ xuống đến địa động bên trong, sau đó một cái không lớn trong không gian, mới có thể nhìn thấy sơn động chân chính được cậu. Trong sơn động có một chiếc đèn lớn nhắm ngay một cái đen thấm sơn động, cứ việc ánh đèn rất sáng, nhưng chiếu rọi tại đèn xì trong sơn động, hay là cho người ta một loại u ám mà cảm giác thâm bất khả trắc. Cao Viễn cùng Ngân Hà đi theo xuống tới, Ngân Hà cẩn thận nhìn một chút sơn động, còn dùng tay tại trên vách động sờ lên, nói, đây là núi lửa bộc phát vết tích, là dung nham quản. Giang lập tức nói, đúng vậy, là dung nham quản, nhà địa chất học đến xem qua, nói toàn bộ ngọn núi nhỏ này đều là đá bạ dạn, núi lửa phun trào lúc dung nham làm lạnh về sau hình thành. Nhà địa chất học vốn cho là nơi này có thể sẽ có kim bờ ly nham thạch, chúng ta hy vọng tìm tới kim bờ ly nham thạch, bởi vì tại kim bờ ly nham thạch phụ cận xuất hiện kim cương khả năng càng lớn, nhưng là không có, toàn bộ ngọn núi nhỏ này tất cả đều là đá bạ dạn. Ngân Hà không nói lời nào cũng không động, nàng tựa hồ tại lục soát trong đầu chi thức điểm, sau một lúc lâu về sau, nàng mới gật đầu nói, một loại lửa thành nham thạch, tốt, ta hiểu được. Giam làm một cái thủ hiệu mời, hắn đi tại phía trước nhất, sau đó một mặt ôn nhu nói, cái sơn động này liền là một cái dung nham quản, núi lửa bộc phát thời điểm, bốn phía dung nham trước làm lạnh, hòa tan dung nham từ nơi này chảy ra, sau cùng liền tạo thành cái này dung nham quản. Cao Viễn trước sau nhìn một chút, sau đó hắn hiếu kỳ nói, như thế ẩn nấp địa phương ngươi là thế nào phát hiện? Giam cực kỳ cảm khái nói, ý trời, này, liền là ý trời, lúc ấy ta bị người đuổi giết đây, một cước đạp hụt liền tiến vào bên ngoài cái kia hang, sau đó ta liền hướng trong này chạy, nếu không phải là một cước kia đạp hụt, nơi này đoán chừng đến bây giờ cũng không có phát hiện đâu. Ngân Hà bước nhanh hơn, thế là Giang cũng đi theo bước nhanh hơn. Theo hơi có bốn lượn dung nham quản một mực đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái dưới đất đại sảnh. Lớn vô cùng một cái không gian, tất cả đều là màu đen đá bạ dạn, bốn ngọn đèn pha dựa theo, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu phát sáng, bởi vì toàn bộ không gian đều là đen xỉ, khiến người ta cảm thấy mười phần kiềm chế. Có chứng sợ bị vây kín người lúc này đã cảm thấy rất không thoải mái, nhưng Ngân Hà nhìn thấy tòa kia tượng thần bóng lưng, lại là lập tức chạy, sau đó, nàng đứng ở tòa kia đối mặt với trên mặt đất một cái cửa động khổng lồ tượng thần trước mặt. Ngân Hà thân cao 18m7, mà tượng thần độ cao khoảng chừng tại 2m vuông trái phải, nửa người trên cùng đầu có thể nhìn ra hình người, nửa đoạn dưới lại là có tròn hay không phương cung vương, cũng nhìn không ra tới là người nửa người dưới hay là một cái bệ. Ngân Hà đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên tượng thần, mà Cao Viễn thì là nhìn một chút cái kia quá chịu tượng thần về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía tượng thần trước mặt chỉ có xa mấy mét một cái to lớn cửa hang. Đại sảnh trên đất bằng có cái to lớn cửa hang, tại chỉnh thể màu đen địa phương, càng thêm lộ ra thâm thúy cùng u ám, toàn bộ cửa hang tất cả đều dùng để phòng đầu vây quanh một vòng, đem cửa hang vị trí đánh dấu đi ra, bằng không mà nói, thật là có khả năng tại không chú ý dưới tình huống trực tiếp cho rơi vào. Tại cửa hang biên giới, xây dựng lên một cái giá đỡ. Giá đỡ bên trên có dây cắp cùng một cái treo giỏ, nếu như muốn xuống đến thẳng đứng trong sơn động đi, liền muốn dùng cái này treo giỏ. Tượng thần năm tháng đã vô cùng xa xưa, trên cơ bản liền là người nguyên thủy tại tranh vẽ trên tường hoặc là nham thạch trên bức tranh có thể thể hiện đi ra cái chủng loại kia chịu tượng tạo hình, toàn bộ tượng thần hẳn là đất sét chế tác, mà sau lưng phía sau lưng bộ phận, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái hố bom. Mặc dù tạo hình hết sức chịu tượng, nhưng đây chính là thiên nhân lúc đầu du hành vũ trụ trang phục hình tượng. Ngân Hà cuối cùng mở miệng, nàng nhìn chăm chú lên tượng thần, sau đó có chút con người dùng không có người có thể nghe hiểu ngôn ngữ hướng về phía tượng thần huyên tuyên nói liên tiếp lời nói, sau đó nàng mới một lần nữa đứng thẳng người, nhìn chăm chú lên tượng thần. Cao Viễn nhịn không được nói, ngươi đang nói cái gì? Đối với vĩ đại thám hiểm người dẫn đường kính chào. Sau khi nói xong, Ngân Hà quay người nhìn về phía tượng thần đối mặt cửa hàng, cái kia thẳng đứng hướng phía dưới, căn bản nhìn không ra sâu bao nhiêu cửa hàng. Tượng thần mắt là đang nhìn chăm chú cái này cửa hàng sao? Tượng thần ánh mắt vị trí bây giờ chỉ có ba cái hố nhỏ, bởi vì đảm nhiệm ánh mắt kim cương để giam cho trừ đi. Giam mang theo lung tung nói, cái này lúc ấy thật không có chú ý, hẳn là đi. Cửa hàng có hai ngọn đèn lớn hướng xuống đánh hết. Ngân Hà đi đến cái kia giá đỡ bên cạnh, dùng tay vịn giá đỡ hướng xuống liếc mắt nhìn. Tại ánh đèn dưới sự chiếu rọi, nàng đã có thể xem rốt cục bộ. Chỉ có điều cái này thẳng đứng trên dưới sơn động quá sâu, lại thêm tất cả đều là màu đen đá bạ dạn, nhìn xuống chỉ là đen xì một mảnh. Ngân Hà nhìn chăm chú thật lâu, sau đó nàng quay đầu lại đến, nói: ta không nhớ rõ trên địa cầu địa phương khác có cùng loại địa hình. Cái này thẳng đứng hướng phía dưới sơn động quá tiêu chuẩn tựa như là nhân công chế tạo ra, chiều sâu rất lớn, chỉnh thể thẳng đứng. Núi lửa bộc phát gần như không có khả năng tự nhiên hình thành loại cửa động này a. Giang vò đầu nói, ách, chuyên gia cũng nói không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn ở chỗ này tiến hành trường kỳ nghiên cứu, nhưng là nói đùa đây, lúc ấy nơi này là ta liều mạng muốn bảo mật địa phương, làm sao có thể để cho người ta nghiên cứu. Giang còn tại nói, A đeo lại là một mặt chắc chắn nói, đúng vậy, không có khả năng tự nhiên hình thành. Thế là Giang rõ ràng, Ngân Hà hỏi không phải hắn, mà là A đeo. Ngân Hà nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Lúc này A đeo lại là gấp giọng nói, ta có một vấn đề, các ngươi kỹ thuật có thể khai ra như thế hay sao? Ngân Hà sửng sốt một hồi, sau đó nàng lắc đầu nói, chúng ta bây giờ sử dụng phi thuyền không được, nếu là lúc trước phi thuyền, không thể, cho nên cái sơn động này để cho ta hết sức mê hoặc, ta bây giờ vô cùng mê hoặc. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 496, lạc quan vì lý do an toàn, rổ treo một lần chỉ có thể đưa hai người xuống dưới, lúc này Giang cùng Adel là trước hết nhất xuống dưới, sau đó là Ngân Hà cùng Cao Viễn. Ngồi tại rổ treo bên trong, nắm lấy lan can, nhìn xem bốn phía đen như mực nham thạch, đỉnh đầu là lóa mắt đèn pha, nhìn xuống là sâu không thấy đáy vực sâu màu đen. Tại mới vừa vào cửa hang muốn hướng xuống chuyến về thời điểm, Cao Viễn trong lòng sinh ra không hiểu khủng hoảng. Ngân Hà đống nhiên bắt lấy Cao Viễn tay, sau đó nàng toàn bộ thân thể đều dựa vào đi qua, cái này khiến rổ treo lập tức có chút nghiêng. Cao Viễn càng thêm sợ hãi, hắn lập tức bắt lấy Ngân Hà bả vai, run giọng nói, đừng tới đây, cẩn thận rổ treo lật mất, vậy chúng ta coi như té chết. Ngân Hà yếu ớt thở dài, sau đó nàng thấp giọng nói, Cao Viễn, ngươi nói. Lời nói một nửa không có nói tiếp, Cao Viễn hiếu kỳ nói, cái gì? ngươi biết không có tình cảm thế giới là dạng gì sao?
Ách, ta không biết, nghĩ cũng nghĩ không ra được. Ngân Hà than khẽ giọng nói, nói, ta cùng Adele rất giống, ta không biết nên thế nào mang theo tình cảm đi cùng người khác trao đổi. Về sau ta theo trên TV học tập, cho nên có đoạn thời gian tâm tình của ta biểu đạt có phải hay không hết sức quyết đại.
Đúng vậy, nhìn xem có điểm lạ, có đôi khi lộ ra lạnh lùng, có đôi khi lại quá phận nhiệt liệt tình cảm, ân, nhìn không thấu. Bởi vì ta biết nên như thế nào biểu đạt thời điểm liền sẽ biểu đạt một cái, ta không biết nên như thế nào biểu đạt thời điểm, ta liền cái gì cũng không nói, không làm.
Sau khi nói xong, Ngân Hà đột nhiên nói, ngươi nói nếu để cho đại xà nhân cũng trở thành một cái không có lòng mạnh dạ, không có hy vọng, không có thất vọng, không có tình yêu, không có tình cảm, chỉ có thể ở dài dằng dặc vô hạn trong sinh mệnh, biến thành từng cái giống sinh vật người máy, như vậy được không?
Cao Viễn kinh ngạc nói, vì cái gì không tốt?
Đại xà nhân A, như thế văn minh chủng tộc liền nên hủy diệt đi mới tốt. Nhân loại có đại xà nhân trình độ khoa học kỹ thuật, sẽ không xâm lược những tinh cầu khác sao?
Một cái không có sinh ra văn minh tinh cầu, các ngươi chiếm giữ liền sẽ không có tâm lý gánh vác đúng không?
Như vậy có sơ cấp văn minh tinh cầu đây, các ngươi sẽ chiếm lĩnh sao?
Không thể nào.
Ừm. Chúng ta khẳng định là trước tiên là người quan sát, không nhất định sẽ nhất định phải diệt tuyệt cái tinh cầu này vốn có sinh vật A, ách, nhân loại bản tính hay là thiện lương?
Thiện lương?
Chỗ nào xưng là thiện lương?
Nhân loại chính mình còn muốn tàn sát lẫn nhau, như thế nào đối với cái khác giống loài thiện lương?
Cao Viễn không có gì để nói, hắn coi như tri thức lại nhiều, cũng không cách nào trả lời loại này liên quan tới người người tính vấn đề, cái này căn bản liền không có câu trả lời chính xác tốt. A Ngân Hà thở dài, nói, chỉ hy vọng các ngươi sẽ không rất nhanh trở thành kế tiếp đại xà nhân.
Lúc này Cao Viễn liền kiên định nhiều hơn, hắn rất là kiên định nói, tuyệt đối sẽ không, chúng ta khả năng chính xác sẽ đi đến mở rộng con đường, nếu như nhân loại còn có thể sinh tồn được, nhưng là, chúng ta tuyệt sẽ không trở thành diệt tuyệt những giống loài khác văn minh kẻ hủy diệt.
Chờ một chút, có chút kỳ quái à, ngươi vì sao lại đột nhiên cùng ta nói những này?
Cao Viễn kinh nghi bất định nhìn xem Ngân Hà, hắn bây giờ phát giác ra được, Ngân Hà thời khắc này tâm lý cũng không lớn đối đầu, hắn lo lắng cho mình nếu là nói nhầm, có thể sẽ gây nên cái gì vô cùng không tốt, hoặc là vô cùng đáng sợ hậu quả.
Ngân Hà than khẽ giọng nói, nói, bởi vì nếu như chiếc phi thuyền kia thật ở nơi này, như vậy
đại xà nhân liền không còn là uy hiếp, ta có thể lựa chọn đem đại xà nhân sở hữu phi thuyền đánh rơi, để đại xà nhân tại không có chút nào phản kháng chỗ chống dưới tình huống, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt.
Cao Viễn ngạc nhiên há to miệng, sau đó hắn suy nghĩ một chút, thò tay kéo lại Ngân Hà bà bay, còn chủ động hướng trước gót chân nàng đụng đụng, nói, có lợi hại như vậy sao?
Đương nhiên, đây là cao đẳng văn minh thứ cấp thấp văn minh nghiền ép, đã không phải là số lượng có thể bù đắp chênh lệch.
Ngân Hà muốn đem đầu tựa ở Cao Viễn trên bờ bay, nhưng nàng chỉ có thể đem đầu đặt ở Cao Viễn trên đỉnh đầu, thế là Cao Viễn chỉ có thể hướng nơi xa xê dịch, sau đó Ngân Hà mới thuận lợi đem đầu tựa vào Cao Viễn trên bờ bay.
Cao Viễn vốn là hắn còn muốn nói nhiều lời gì, nhưng hắn thật muốn nói ra miệng thời điểm, cuối cùng lại là thấp giọng nói, ta khẳng định hy vọng có thể đem đại xà nhân đánh bại, nhưng như thế ngươi có phải hay không liền nên đi rồi hả?
Cao Viễn là thật sự có chút không bỏ, bởi vì có chút vấn đề không thể tưởng tượng, hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày thật đem đại xà nhân đánh bại về sau sẽ như thế nào, nên như thế nào.
Ngân Hà yên lặng một lát, sau đó nàng thấp giọng nói, Giang nói muốn cho đại xà nhân vô hạn sinh mệnh kỹ thuật, ta vừa mới bắt đầu cảm thấy rất tốt, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy triệt để bị diệt một cái văn minh tiến hóa chi lộ, lại cảm thấy không đúng lắm, đây là nghiêm trọng trái với tinh tế người thám hiểm quy tắc hành vi.
Tinh tế thám hiểm?
Quy tắc?
Ai chế định?
Thiên nhân đám tiền bối.
Hiện tại bọn hắn người đâu?
Không có.
Cái nào không được, ngươi không chịu đoạn tuyệt đại xà nhân văn minh, đại xà nhân liền đoạn tuyệt chúng ta văn minh, sau đó là các ngươi văn minh, đừng quên mục đích của ngươi tới, ngươi là muốn tại địa cầu ngăn cản đại xà nhân mở rộng bước chân, không phải đến giúp đỡ những tinh cầu khác thu hoạch được tiến bộ.
Ngân Hà nhẹ gật đầu, Cao Viễn cảm thấy hay là không an toàn, bởi vì Ngân Hà dù sao cũng là cái người ngoài hành tinh, nàng nếu là có thứ gì kỳ quái ý nghĩ, tỉ như bỗng nhiên muốn làm cái thánh mẫu cái gì, đây chẳng phải là liền không xong.
Ngươi đừng quên, ngươi nếu là không đem đại xà nhân giết chết, bọn hắn liền phải giết chết ta.
Dù treo hạ xuống tốc độ rất chậm, cho nên Ngân Hà cùng Cao Viễn có đầy đủ thời gian nói chuyện, nhưng lại thế nào chậm, lúc này dù treo cũng nên đến cùng.
Cao Viễn quay đầu nhìn dựa vào bả vai hắn Ngân Hà nói, ta nói ngươi cũng không muốn làm cái gì thánh mẫu à, như thế ta sẽ khinh bị ngươi.
Ngân Hà bĩu môi, sau đó nàng làm ra một bộ tức giận bộ dạng, nói, được rồi, không cần lo lắng cái này, ta chẳng qua là cảm thấy muốn đem một cái có hy vọng phi thường cường đại văn minh bóp chết trong trứng nước, hơi đen phản nguyên tắc của mình mà thôi, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy, đại xà nhân văn minh hay là diệt vong tương đối tốt.
Đại xà nhân vô luận như thế nào cũng không tính trong trứng nước đi.
À, vừa học được đi bộ, đang muốn học được chạy đứa nhỏ tốt, kỳ thật ta bây giờ nghĩ là, nếu như tìm tới chiếc phi thuyền kia, muốn hay không lưu lại một chiếc, để cho đại xà nhân có cơ hội đem vĩnh hằng sinh mệnh kỹ thuật chuyển trở về đâu.
Đó là cái vấn đề.
Cao Viễn sững sờ, sau đó hắn vô ý thức nói, cái này thật sự chính là cái vấn đề, ách, hay là trực tiếp toàn bộ tiêu diệt đi, nếu quả thật có thể đem đại xà nhân triệt để tiêu diệt, vậy thì nhất định phải tiêu diệt, đến nỗi đầu độc chuyện này, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn nha.
Ngân Hà nhìn một chút Cao Viễn, đem đầu theo Cao Viễn trên vai giơ lên, tại trên cánh tay hắn đánh một cái, cười nói, chán ghét, quả nhiên vẫn là nghĩ đến trước mắt, thật có cơ hội đem đại xà nhân tiêu diệt, ngươi mới sẽ không cân nhắc sau 10,000 năm chuyện đâu.
Cao Viễn xoa cánh tay cười khổ nói, đau quá, ta nói, ngươi có phải hay không có chút quá lạc quan, cái kia phi thuyền có hay không ở nơi này, thật là khó mà nói đây, ngươi cứ như vậy khẳng định.
Ngân Hà lòng tin chậm rãi nói, nơi này tuyệt sẽ không là thiên nhiên hình thành, cho nên, ta cảm thấy phi thuyền ngay ở chỗ này, nhất định tại. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 497, cuối cùng vẫn thất vọng nói là cái hang, kỳ thật liền là cái hố, rất sâu hố sâu. Làm rổ treo chân chính rơi xuống đáy hố thời điểm, Giang hỗ trợ bắt lấy rổ treo, sau đó hắn cười nói, sợ hay không? Nói với ngươi ta lần thứ nhất xuống tới thời điểm đều nhanh sợ tè ra quần, cảm giác như thế nào mãi cho đến không được đấy đâu. Ngân Hà mở ra chân dài to vượt qua rổ treo, sau đó nàng một cước liền giẫm tại một cái màu trắng xương cốt bên trên. Rắc bá một tiếng vang giòn giã, Ngân Hà cúi đầu. Khoảng cách quá xa, đỉnh động ánh đèn chiếu xuống đến đã không đủ phát sáng, đáy hố lộ ra vô cùng lờ mờ. Ngân Hà nhìn một chút dưới chân trắng bóc đồ vật, nói, đây là cái gì? Xương cốt, ách, một cái xương đùi. Cao Viễn cảm thấy trên người đều nổi da gà, cái này đáy động nhiệt độ không thấp, đại khái có sắp tới 40 độ bộ dáng, nhưng là không biết thế nào, hắn lại có trong lòng rét run cảm giác. Ngân Hà nhấn sáng ánh sáng mạnh đèn tin, nàng hướng về phía bốn phía dùng đèn tin chiếu chiếu, vết động đông bức mà nhăn bóng, không có cái gì bụi đất, cũng không có bất kỳ cái gì vết dạng, tất cả đều là màu đen đá bạ dạn. Lại đem đèn tin soi sáng dưới chân, Cao Viễn vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ bằng dưới chân xúc cảm cũng biết, cước này xuống dẫm lít nha lít nhít đều là xương cốt. Ngân Hà cúi đầu, nàng cầm lên một cái xương sọ, nghiêm túc nhìn một chút, tiện tay hướng trên mặt đất vừa phóng, nói, tất cả đều là nhân loại xương cốt sao? Không, chủ yếu là cái khác động vật xương cốt, nhân loại xương cốt chỉ có 3 bộ, từ đầu sọ số lượng có thể cho ra cái kết luận này, sau đó nhân loại di cốt đều rơi vô cùng lợi hại, rất nhiều xương cốt bị vỡ nát gãy xương, chủ yếu khung xương đều là động vật, nhưng chỉ có một loại linh dương khung xương, cho nên nơi này tất nhiên là cái tế tự hố, nhưng là, người này là vô ý rơi xuống, vẫn là bị người làm tế phẩm ném đến, vậy liền khó mà nói. Ngân Hà nhẹ gật đầu, nàng dùng chân đem mặt đất xương cốt gầy gầy, sau đó quan sát một cái mặt đất, lập tức nói, đo lường qua những này xương cốt thời gian sao? Không có, cái này cần chuyên nghiệp dụng cụ, ta lúc ấy không có nhàn tâm làm cái này, đến nỗi bây giờ, cái này giám định liền khó thực hiện. Sau khi nói xong, Giang mở ra tay nói thật, ta thật không biết trong cái hang này có thể có cái gì. Nơi này tất cả đều là tảng đá, mà lại là nghiêm chỉnh tảng đá. Ngân Hà nhìn về phía Giang, nói, ngươi cảm thấy núi lửa bộc phát có thể hình thành như thế sơn động sao? Giang nhìn về phía Adel lập tức nói, đương nhiên không thể, sẽ không như thế quy tắc, nhưng là, coi như cái sơn động này là do con người chế tạo ra, cũng không có nghĩa là ngươi muốn tìm phi thuyền ngay ở chỗ này, chẳng lẽ phi thuyền chôn ở trong viên đá sao? Ngân Hà cao mày nói, chúng ta không có cái kia kỹ thuật, ta cũng nghĩ không ra làm như thế lý do, nhưng là... Ngân Hà dùng tay vịn bất động, sau đó nàng thấp giọng nói, đây là vì cái gì đây? Cao Viễn ho nhẹ hai tiếng, sau đó hắn lớn tiếng nói, dựa theo thám hiểm phim, nơi này hẳn là có bí đạo hoặc là cửa ngầm, dựa theo tu tiên, nơi này có cấm chế, dựa theo huyền huyễn, nơi này hẳn là đi về một cái khác thứ nguyên thông đạo, các ngươi cảm thấy sẽ là loại kia đâu? Vương ơi mở cửa ra. Giang bỗng nhiên gọi một tiếng, cái này thẳng tính trong động sâu tập hợp âm thanh lại hiệu quả đặc biệt tốt, thanh âm vang dội vô cùng. Bất quá hiệu quả nha, đương nhiên là một chút cũng không có. Giang cười khổ nói, được rồi, ta việc làm xong, còn lại các ngươi người thông minh từ từ suy nghĩ đi. Cao Viễn dùng tay tại trên vách đá gõ gõ, sau đó hắn rút ra chính mình búa, dùng đầu đúa ở trên vách đá lần nữa gõ gõ, sau đó hắn liền đi lòng vòng đi, đem toàn bộ vách đá gõ một lần. Ừm, đằng sau đều là thật tâm. Cao Viễn cây búa thu về, sau đó hắn nhỏ giọng nói, ta việc cũng làm xong, hai người các ngươi người thông minh chính mình suy nghĩ đi. Cao Viễn hết sức chủ động cùng Giang đứng chung một chỗ. Giang rất là tiếc nuối nói, nguyện vọng là tốt đẹp, có thể hiện thực thường thường là tàn khốc ca. Cao Viễn cũng là thở dài, thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy nơi này không có khả năng có phi thuyền, cái này nhìn qua cũng không giống a, lại nói, mặc kệ là hiện hữu hang hay là thế nào, như thế mảnh, phi thuyền cũng vào không được a. Ngân Hà mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, nàng kinh ngạc diện bích nhìn hồi lâu, sau đó nàng cuối cùng đem gợi ý đem ra. Ngân Hà mở ra gợi ý, sau đó, nàng nhìn xem gợi ý, trên mặt cuối cùng tràn đầy thất vọng. Nếu như phi thuyền thật giấu ở mấy trăm mét sâu dưới mặt đất, tín hiệu chính xác sẽ phải chịu ảnh hưởng, ta coi là nơi này có thể tìm tới, nhưng là, không có tín hiệu. Ngân Hà mặt mũi tràn đầy mê mang, nàng xem ra sắc khóc. Cao Viễn thấp giọng nói, ừm, cuối cùng là có đầu mối, ngươi đừng nội, có lẽ là không đúng chỗ nào đâu. Ngân Hà chỉ gợi ý, nàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng nói, tín hiệu không phải làm giả, chỉ cần chiếc phi thuyền kia ở nơi này, coi như ở vào không có vận hành trạng thái, cũng sửa có thể thu đến tín hiệu, bởi vì ta mở ra gợi ý về sau, cùng phi thuyền sẽ có một cái lẫn nhau cơ chế, đây là chúng ta văn minh tất nhiên sẽ có kỹ thuật, hoặc nói là truyền thống, một cái thiên nhân vũ trụ người thám hiểm lái phi thuyền, không thể lại không có. Thang khẽ thở ra một hơi, Ngân Hà tắt đi gợi ý, sau đó nàng một mặt bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chúng ta tiền bối cũng không có lưu xuống bất luận cái gì manh mối sao? Hắn mở thế nhưng là máy nguyên hình, là đại biểu thiên nhân cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, hắn sao có thể cứ như vậy biến mất đâu? Ngân Hà nhìn về phía Giang, sau đó nàng thấp giọng nói, ngươi mang lên ngươi kim cương sao? Giang đội và nói, mang theo, cho ngươi. Cao Viễn nhỏ giọng nói, ừm, dùng đèn tin chiếu vừa chiếu. Mặc dù cảm thấy đề nghị của Cao Viễn có chút buồn cười, nhưng Ngân Hà hay là một tay cầm kim cương, một tay cầm đèn tin dựa theo kim cương, sau đó khối kia màu đỏ kim cương liền bắt đầu tản ra xinh đẹp ánh sáng. Cao Viễn còn trông cậy vào chiếu vừa chiếu, không chừng liền xuất hiện một cái gì bóng ánh sáng là viết chữ loại kia đây, nhưng là rất đáng tiếc, nhưng là không có gì chim dùng, cái gì cũng không có. Ngân Hà thở ra một hơi, nàng để tay xuống điện, tiện tay đem kim cương đưa trả lại cho Giang, một mặt thất lạc nói, nơi này thật cái gì cũng không có, chúng ta lên đi, có lẽ bí mật giấu ở tượng thần bên trong. Giang tiện tay đem kim cương dây chuyền treo tại trên cổ, tỉnh một hồi còn phải lại móc, sau đó hắn ở trong bộ đàm nói, chuẩn người ở phía trên đường xuống tới, cái gì cũng không có, chúng ta muốn đi lên. Sau khi nói xong, Giang hướng về phía Cao Viễn cùng Ngân Hà nói, hai người các ngươi lên trước. Cao Viễn lắc đầu nói, không, vẫn là để phu nhân lên trước đi. Giang không có ý kiến, Ngân Hà theo A Đức trước vào rổ treo, chờ rổ treo bắt đầu chậm rãi thăng lên về sau, Cao Viễn nhịn không được nói thở dài, nói, quả nhiên vẫn là không có tìm được, quá đáng tiếc. Giang cũng là khẽ thở dài, nói, làm sao lại đơn giản như vậy, Thanh Khiết Công đã sớm biết nơi này, bởi vì ta mỏ kim cương không thể gạt được Thanh Khiết Công, mà lại ta hoài nghi lần trước tới đây thăm dò người liền là Thanh Khiết Công phải tới, nếu có cái gì dị thường, bọn hắn sớm phát hiện, cho nên ta vốn là trông cậy vào Ngân Hà người ngoài hành tinh này khả năng phát hiện thứ gì, nhưng là hiện tại xem ra đều như thế. A chuyện được đăng bởi Hỉ03 dịu của Tang Thu Vẹn VN. Chương 498, đi về phía đông thuận lợi đáy hố không thu hoạch được gì, như vậy hy vọng cuối cùng chỉ có thể đặt ở tượng thần lên. Muốn hay không đem tượng thần phá hoại đây, đó là cái vấn đề, đây quả thật là cái vấn đề. Theo trên tình cảm tới nói, theo bảo hộ một cái cổ xưa di tích tới nói, thậm chí có thể là một cái tiền sử văn minh di tồn, cái này tượng thần cũng có ý nghĩa rất quan trọng, bị hủy như vậy, cũng quả thật làm cho người cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng là chỉ từ mặt ngoài nhìn, cái này tượng thần lại chính xác không có chút nào dị dạng. Ngươi nói, trong này có thể hay không bịt lại một người? Có khả năng a, nhưng người ngoài hành tinh không phải không chết được sao? Chờ một chút, nếu như người ngoài hành tinh sẽ không chết, đây chẳng phải là bây giờ còn sống, còn lưu tại trên địa cầu. Ngân Hà đang kiểm tra tượng thần, bên cạnh mấy người ngay tại xì xào bàn tán, nghe được Cao Viễn cùng con thỏ đối thoại về sau, Ngân Hà cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nói khẽ, thực hiện vô hạn sinh mệnh nhất định phải giải trừ dụng cụ, nếu như mất đi dụng cụ thiết bị, nhiều nhất có thể sống 400 năm đi, phổ biến thời gian là 300 năm trái phải. Ồ, 300 tuổi. Vậy cũng có thể a. Đúng vậy a, đúng vậy à, trường sinh bất tử giống như rất đáng sợ, nhưng là có thể sống 300 tuổi, vậy cũng có thể a. Đúng lúc này, Ngân Hà lớn tiếng nói, xin đem tiện mang theo ít quang máy lấy ra. Hàn Bất cùng Andy đi lên phía trước, hai người bọn họ đều là quân y, mà lại không thể thiếu cùng ít quang máy liên hệ, mà dạng đơn giản ít quang máy loại này cực kỳ thường dùng điều trị thiết bị, xạ tản tự nhiên là có. Hàn Bất bắt đầu thao tác ít quang máy, Andy thì là nhìn xem màn ảnh máy vi tính, tại lần thứ nhất thô sơ giản lược đem toàn bộ tượng thần quét nhìn một lần về sau, kết quả vẫn là cái gì cũng không có. Lúc này Giang vừa mới từ địa động bên trong đi lên, vừa đến mặt đất, hắn lập tức liền nói, có phát hiện sao? Có kết quả sao? Hàn Bất hướng về phía Giang núi bay, nói, thật đáng tiếc, toàn bộ tượng thần đều là do cùng một loại tài liệu chế tác, bên trong không có bất kỳ cái gì kim loại, càng không có bịt lại một người. Giang suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nói bên trong sẽ có hay không có cái tờ giấy cái gì? Tất cả mọi người nhìn xem Giang, Giang một mặt ngượng ngùng nói, ta liền theo miệng nói chuyện, không muốn cầm loại này nhìn đồ đần ánh mắt nhìn ta à? Trong sơn động còn có hai cái nhỏ chút cửa hàng, Ngân Hà thất hồn lạc phách nhìn về phía hai cái nhỏ chút cửa hàng, nói, cái kia hai cái lô đều dò xét qua sao? Điều tra, đều không có bao sâu sẽ chấm dứt, không có cùng bên ngoài tương thông, ân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngân Hà tiếp tục một mặt suy nghĩ sâu xa hình dáng, lúc này, Cao Viễn thoáng nhìn một bên có chút không có việc gì Lý Thụ Tử. Ai, đạo trưởng, ngươi cho bút một quẻ. Cao Viễn lời nói nhắc nhở người khác, con thỏ lập tức nói, đúng à, tính một quẻ, đoán một quẻ. Lý Thụ Tử có chút do dự, hắn thấp giọng nói, các ngươi cũng không cần đối với xem bói cái gì quá mức nghiêm túc, ngươi muốn để ta tính đồ vật ở đâu, cái này ta cũng không dám cam đoan có thể tính ra được a. Cao Viễn nói, không có chuyện gì, dù sao bây giờ chủ nghĩa duy vật không có tác dụng, đến một chút chủ nghĩa duy tâm nâng nâng tinh thần cũng tốt, coi như tính chơi chứ sao. Lý Thụ Tử lấy ra 6 cái đồng tiền, nói, ai đến ném? Ta tới. Ngân Hà tiến lên lấy qua Lý Thụ Tử trên tay đồng tiền, sau đó nàng một mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ tính phi thuyền đến cùng ở nơi nào. Lý Thụ Tử dở khóc dở cười, nói, cái này để cho ta áp lực rất lớn à, bất quá vẫn là tới đi, coi như tính chơi, đừng quá mức để ý ha. Ngân Hà đem đồng tiền để tại trên mặt đất, Lý Thụ Tử cúi người từng cái xem xét về sau, lại là bấm ngón tay tính, lại là thấp giọng nói thầm. Sau một hồi lâu, Lý Thụ Tử lại là một mặt kinh ngạc nói, quái, cái này quẻ tượng lại là đi về phía tây thuận lợi. Tại Lý Thụ Tử mặt dày mày dạn yêu cầu gia nhập tinh hỏa tiểu đội thời điểm, coi như xong một quẻ tượng là đi về phía tây thuận lợi, mà bây giờ hắn lại tính ra một cái đi về phía tây thuận lợi đến. Cao Viễn nửa tin nửa ngờ nói, ta nói dài, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta, này làm sao lại tới một cái đi về phía tây thuận lợi? Ngươi hẳn là liền biết mấy cái như vậy quẻ tượng a. Ngươi nếu là thật coi không ra cứ việc nói thẳng, cũng đừng tổng cầm một cái lời nói lừa gạt chúng ta a. Lý Thụ Tử khí cấp bại phôi nói, ta này làm sao liền là lừa gạt các ngươi, ta tính toán là phương hướng nha, ngươi nhìn, đây là, chờ chút. Lý Thụ Tử lần nữa bóp lên ngón tay, sau đó hắn gấp giọng nói, ta học nghệ không tinh a, bây giờ chúng ta là trong sân động, là ở dưới đất, vậy liền không thể cùng trên mặt đất, cái này trái lại, cho nên cái này quẻ tượng chính xác chính là đi về phía đông thuận lợi. Cao Viễn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lý Thụ Tử, Lý Thụ Tử bất đắc dĩ, hắn buông tay nói, ta chính là dựa vào tay này kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải thần cơ diệu toán, ngươi luôn đem trọng yếu như vậy trách nhiệm đặt ở ta trên vai, ta không chịu được nổi à, đội trưởng à, ta cho ngươi biết, người này đâu phải tin tưởng khoa học, ngươi sao có thể đem tìm kiếm ngoài hành tinh phi thuyền như thế khoa học viễn tưởng chuyện, ký thác vào xem bói loại chuyện này bên trên đâu? Ngươi không cảm thấy hết sức không hài hòa sao? Cao Viễn lại bị nói không có gì để nói. Sau đó Lý Thụ Tử lại là một mặt đại khí nói, ngươi tính chỗ nào có thể tìm tới phi thuyền, đây không phải khó xử ta sao? Có đúng hay không? Xem bói không thể đây coi là, ngươi không thể tính quá cụ thể, ngươi nên tính phi thuyền này đến cùng có thể hay không tìm tới, không thể tính phi thuyền này đến cùng ở phương vị nào, minh bạch đi. Tính toán quá cụ thể không tốt lừa gạt đúng không? Lý Thụ Tử vậy mà không nói chuyện, hắn vậy mà chấp nhận Cao Viễn trêu chọc. Ừm, ta tính toán có thể hay không tìm tới a, ngươi đến ném đi. Cao Viễn theo Lý Thụ Tử trên tay tiếp nhận đồng tiền, sau đó hắn dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem Lý Thụ Tử, mà Lý Thụ Tử cũng không dám cùng hắn đối mặt. Cao Viễn hết sức tùy ý đem đồng tiền ném tới trên mặt đất, Lý Thụ Tử sau khi xem, lớn tiếng nói, "Tốt, gió thăng, tốt nhất quẻ." Lý Thụ Tử nói chuyện, Giang lập tức nắm tay một vỗ, cũng là lớn tiếng gọi tốt nói, "Quá tốt rồi, chuyện này nhất định có thể thành." Cái này cố ý động viên cách làm cũng quá rõ ràng, Cao Viễn trong lòng là khinh bị, nhưng là đối với Lý Thụ Tử cái này theo quân đạo sĩ tới nói, cũng không thể thật trông cậy vào hắn lập tức tính ra đến phi thuyền ở nơi nào đi, như thế cũng quá không thực tế. Đúng lúc này, đột nhiên có người cực nhanh chạy vào sân động, sau đó còn chưa tới thời điểm, con nhím liền lớn tiếng nói, "Thủ lĩnh, ngươi được ra ngoài một cái, cùng thủy tổ chức liên hệ với, ngươi trong sơn động tín hiệu chịu ảnh hưởng, hồ ly để ngươi lập tức trở lại, tình huống khẩn cấp." Giang lập tức nói, "Tình huống như thế nào nói rõ sao?" Con nhím giảm thấp thanh âm nói, "Thủy tổ chức cùng hắc ma quỷ đang bị thanh khiết công lục soát, bọn hắn bây giờ tại sổ dị mã tát ý ra đặc sắc, cùng khô lâu bang đã tụ hợp, nhưng bọn hắn tình huống có chút nguy hiểm." Giang thỏ tay vỗ tay cái độ, nói, "Rất tốt, có thể liên hệ với liền tốt, bọn hắn tại giờ là kỳ." Giang bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thụ Tử, nói, "Ngươi mới vừa nói đi về phía đông thuận lợi." Lý Thụ Tử sửng sốt một chút, nói, "Ách, cái này, liền là một cái dự thi mà thôi, không thể quá quá thật." Giang đột nhiên nói, "May mắn không đề cập tới cảng ngay tại chúng ta hướng chính đông, giờ lạc kỳ cũng tại, ta cảm thấy, cái này đi về phía đông thuận lợi chỉ chính là chúng ta phải đi may mắn không đề cập nữa đi, ân, hết sức chuẩn nha, đạo trưởng thần toán A." Lý Thụ Tử trận mắt há hốc mồm, Giang cái này một đợt cưỡng ép giải thích cũng quá gượng ép đi. Cao biết, Giang đây là lại muốn cho Lý Thụ Tử phát huy theo quân đạo sĩ tác dụng, dù sao cái này một quẻ bên trong, thật cũng là tốt, giả cũng là tốt. Tất nhiên may mắn không đề cập tới tại phía đông, vậy thì nhất định phải là đi về phía đông thuận lợi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 499, bạn thân đoàn Cao Viễn bọn hắn dù sao cũng là khách nhân, bây giờ đại chiến trấn ai lạc địa, mà Giam lại phải có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên Cao Viễn tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục cùng Giam đều cùng một chỗ. Tại xạ tàn bệnh viện của mình bên trong, Tinh Hỏa tiểu đội người ở một cái phòng bệnh, sau đó Cao Viễn liền phát hiện thế giới này thật mẹ nó nhỏ. Lý Kim Cương tại rời nhà bạn giảm tha hương nơi đất khách quê người, hay là tại tận thế, vậy mà đều có người đến phòng bệnh thăm viếng hắn, mà lại kéo đến tận một đoàn người. Một vị thoạt nhìn rất là một mạc lao thái thái đứng tại Lý Kim Cương giường bệnh một bên, một cái nhìn lên theo Lý Kim Phương rất giống lao nhân, mặt mũi tràn đầy ân cần đứng ở nơi đó, mà lại ngoài ra còn có hai cái lao nhân đứng ở một bên. Nhìn xem bốn vị lao nhân vừa vào phòng bệnh, Lý Kim Phương lập tức đứng lên, một mặt kinh ngạc nói, "Cha, mẹ, thôi thúc, các ngươi như thế nào đều đến đây?" Vị kia dáng dấp cùng Lý Kim Phương rất có vài phần giống nhau lão nhân vừa nghe, lập tức liền giận tím mặt, nhưng hắn kiêng kỵ tại phòng bệnh, chỉ có thể giảm thấp thanh âm nói, "Ngươi cái đồ không chứng, ngươi ca ca đến rồi ngươi tại sao không nói, ngươi ca ca đều bị thương thành cái này, ngươi cũng không nói lời nào một tiếng, ngươi nghĩ nào cái gì?" Lý Kim Phương vội vàng nói, "Cha, không phải, ta ca bị thương không nhẹ, các ngươi còn không thể nhìn hắn đâu." Quả nhiên không hổ là võ thuật thế gia, Lý Kim Phương hắn lao tử lên chân liền hướng phía Lý Kim Phương đã tới, mà Lý Kim Phương cũng chỉ có thể có chút nghiêng người, làm chịu một cước này. Lý Kim Cương là Lý Kim Phương đường ca, cái kia Lý Kim Phương cha hắn liền là Kim Cương thân thúc, nói một cách khác, Lý Kim Cương là hắn cháu ruột. Đừng nói đây là tại Châu Phi Châu, coi như còn tại Thần Châu, cái này đều thỏa đáng là người một nhà, là gần nhất người thân, biết cháu ruột bị thương cũng phải đến xem a. Lý Kim Phương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mà cha hắn hay là một mặt nổi nóng, cả giận nói, "Ca của ngươi đến rồi, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói." Lý Kim Cương bị thương thật nghiêm trọng, cho nên Lý Kim Phương vừa mới bắt đầu là thật không có dám cùng cha mẹ hắn nói mình đường ca đến rồi. Nhắc tới cũng là để cho người ta hâm mộ. Xạ tản Thần Châu tam giác sắt đều đem người nhà mình cho tiếp đi ra, vốn là bởi vì lính đánh thuê cái thân phận này không có cách nào trở về nước, chỉ có thể đem người nhà đều tiếp đi ra mới có thể đoàn tụ, nhưng là người ngoài hành tinh vừa đến, bọn hắn ngược lại bởi vì như thế mà không chuyện. Lý Kim Phương ngoại trừ hôm qua đi theo một chuyến sơn động bên ngoài, trên cơ bản liền không có rời đi bệnh viện, một mực ở trong bệnh viện trông coi Lý Kim Cương, thẳng đến Lý Kim Cương theo ý cụ đi ra, đi tới phòng bệnh bình thường. Sau đó sáng sớm hôm nay, bốn vị lao nhân đồng loạt liền tới, đến quan sát Lý Kim Cương, thuận tiện dạy bảo Lý Kim Phương. Cao Viễn đã thấy qua giám cha mẹ, cho nên hắn biết hôm nay đến lão nhân không có quan hệ gì với Giam, tất nhiên không phải Giam cha mẹ, vậy cũng chỉ có thể là con thọ cha mẹ. Ngay tại Lý Kim Phương làm chịu một cước cũng không dám mở miệng nói thời điểm, cha hắn lại là đi tới Cao Viễn trước mặt, đưa tay ra, một mặt vội vàng mà kích động nói, "Ngươi chính là Kim Cương lãnh đạo tiểu Cao a." Cao Viễn đã sớm đứng lên, nghe Lý Kim Phương cha hắn hỏi lên như vậy, ngược lại là bắt hắn cho hỏi ngộ. "A, ách, là, thúc thúc ngài tốt. Kim Cương hắn không có chuyện gì chứ? Hắn thương thế kia không có chuyện gì chứ?" Để đó chính mình thân nhi tử không hỏi, lại là hỏi mình. Cao Viễn cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hắn khẳng định là lập tức nói, "Không, có chuyện gì, Kim Cương đã sớm thoát khỏi nguy hiểm kỳ." Lý Kim Cương chính xác đã sớm thoát khỏi nguy hiểm kỳ, hiện tại hắn tại phòng bệnh bình thường, sở dĩ nằm ở trên giường không nhúc đích, đó là bởi vì hắn thật ngủ thiết đi. Có thể triệt để buông lỏng, chân chính an tâm ngủ một giấc cái chủng loại kia ngủ thiết đi. Làm một lính đặc chủng,
là một theo thần châu xuất phát đến nay liền thời khắc kéo căng một cái dây cung, không cần tùy thời chuẩn bị nhảy dựng lên chiến đấu Lý Kim Cương, hắn nghĩ như thế có thể chân chính ngủ lấy một cái tốt cảm giác, cũng chỉ có thể trọng thương về sau, đến xạ tạng căn cứ mới có cơ hội này. Cho nên Cao Viễn là thật không muốn đánh thức Lý Kim Cương, hắn là thật muốn để Lý Kim Cương thật tốt ngủ một giấc. Cao Viễn phát hiện Lý Kim Phương hướng về phía hắn liếc mắt ra hiệu, chỉ là Cao Viễn cùng Lý Kim Phương ăn ý không đủ, hắn không biết Lý Kim Phương cái ánh mắt này là ý gì. Lúc này, Lý Kim Phương rất bất đắc dĩ nói, "Tiểu Cao, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cha ta, đây là mẹ ta, vị này là Thôi Đột Nhiên phụ thân, đây là mẫu thân hắn, nghe nói anh ta đến rồi, liền tới thăm viếng hắn một cái." Thôi Đột Nhiên là ai? Cao Viễn lập tức tỉnh táo lại, mặc dù nghe tên không biết, nhưng ngẫm lại cũng chỉ có thể là con thỏ. "Thúc thúc tốt, a di tốt." Cao Viễn theo thứ tự chào hỏi, lúc này, Lý Kim Phương phụ thân gấp giọng nói, "Tiểu Cao, ngươi mau nói cho chúng ta biết, ta quê quán tình huống thế nào?" Cái này bỗng nhiên liền cắt đứt liên lạc, cũng không biết quê quán thế nào, không có sao chứ? Nói cái gì, nói Thần Châu là người ngoài hành tinh trọng điểm nhất chiếu cố khu vực, nói quê quán đã không có à? Cao Viễn nụ cười cơ bản như thế nào không thay đổi, hắn gật đầu nói, không có chuyện gì, cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng là không có vấn đề quá lớn. Lý Kim Phương phụ thân lập tức lộ ra nhẹ nhõm không ít, hắn hướng về phía bên cạnh Thôi Đột Nhiên phụ thân nói, lao thôi, ngươi nhìn ta nói cái gì kia mà, khẳng định không có việc lớn gì. Thôi Đột Nhiên phụ thân cũng nhẹ nhõm không ít, hắn một mặt cảm khái nói, không có chuyện gì liền tốt, ta cái này còn nóng trông có thể trở về quê quán đâu. Đúng lúc này, giám cha mẹ cũng tới. Hai người các ngươi cũng không nói một tiếng, thế nào, cháu ngươi không có chuyện gì chứ? Lại là cặp vợ chồng chạy đến, bọn hắn đều là tới thăm Lý Kim Cương. Đúng lúc này, Cao Viễn phát hiện Lý Kim Vương lặng lẽ đè xuống bộ đàm, sau đó hắn tại bộ đàm bên trên có tiết tấu nhẹ nhàng đập. Lý Kim Vương ngón tay dừng lại đánh, sau đó không có qua một phút đồng hồ, một người bước chân cấp tốc ở ngoài phòng bệnh vang lên, ngay sau đó một thân áo khoác trắng Andy đẩy cửa vào, bên người còn mang theo một cái vô cùng y tá xinh đẹp. Các ngươi như thế nào đều ở nơi này? Đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài, bệnh nhân còn không thích hợp thăm viếng đây. Như thế một đám người ở nơi này làm gì, nhanh đi ra ngoài, không có ta cho phép không cho phép tới thăm. Andy sụ mặt, hết sức nghiêm túc, lúc nói chuyện giọng nói cũng hết sức không quen, sau đó hắn hướng về phía Lý Kim Phương phụ thân nói, Lý Thúc, Kim Phương hắn ca đến rồi chuyện lớn như vậy chúng ta không nói, cũng là bởi vì bây giờ còn không thể thăm viếng, các ngươi cũng không lên tiếng trực tiếp liền tới, như vậy sao được, mau đi trở về đi, nhanh, đều rời đi cái này. Bác sĩ lời nói, ai dám không nghe, Cao Võ lập tức nói, à, còn không thể nhìn à, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài, đi một chút, đều đi ra ngoài nói chuyện, nhỏ giọng dù một chút. Sáu vị lao nhân lập tức rón rén buông xuống trong tay sách đồ vật, nhanh rời đi phòng bệnh. Andy đây là tới cứu chàng, nhưng Cao Viễn lại là cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, hắn thấp giọng nói, làm gì để thúc thúc bọn hắn rời đi à, nhìn xem liền nhìn xem chứ sao. Lý Kim Vương thở nhẹ ra giọng nói, thấp giọng nói, không dám nói cho bọn hắn, một là sợ bọn họ sốt ruột phát hỏa, hai là sợ bọn họ quấy rầy anh ta nghỉ ngơi, ngươi xem một chút hắn, ngươi nhìn hắn ngủ được nhiều hương, ngươi gặp hắn như thế ngủ sao? Lý Kim Vương chỉ hắn ca, Cao Viễn liếc mắt nhìn, phát hiện Lý Kim Cương có chút miệng mở rộng, phát ra quy luật nhẹ tiếng ấy. Ngủ được chính xác rất thơm. Cao Viễn nhẹ gật đầu, mà Lý Kim Phương tiếp tục nói khẽ, chúng ta loại người này, muốn có thể tốt như vậy ngủ ngon bên trên một giấc, hoặc là tại chính mình trong doanh trại, hoặc là cũng chỉ có trọng thương sau, không chết mới có cơ hội ngủ lấy như thế một giấc say, ta cũng không thể để cha ta đem hắn đánh thức chuyện được đăng bởi hỉ không ba dịu của tang thú vẹn VN chương 500, nhao nhao hôn loạn nguyên lai không hiểu rõ lắm, nhưng là bây giờ, Cao Viễn vẫn tương đối lý giải. Theo Thần Châu xuất phát đến nay, đi ngủ đều mở to một con mắt thật không phải cách nói quyết đại, có thể có cơ hội cái gì đều mặc kệ, triệt để buông lỏng liền là đi ngủ, thật đúng là chỉ có bây giờ. Bị trọng thương, thiên đại sự tình cũng không còn được, cũng đến xạ tạng căn cứ, lúc này mới có thể để Lý Kim Cương bọn hắn những người này có thể yên lòng, thật tốt ngủ lấy như thế một giấc. Nhất định là chết con thỏ, ta không bóp chết hắn mới là lạ. Lý Kim Vương hung tợn thấp giọng nói một câu, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, cha ta bọn hắn đối với quê quán nhớ thương cực kỳ, Thôi Đột Nhiên trong nhà hắn cũng giống vậy. Chờ một lúc khẳng định quấn lấy ngươi hỏi thăm không xong, ngươi nhiều gánh vá một chút, ân, liền nhặt tốt nói đi, bằng không ta sợ lão nhân chịu không được. Yên tâm đi, ta biết. Sau khi nói xong, Cao Viễn nhìn về phía Andy, nói, bọn hắn ngủ rất lâu, lúc nào có thể tỉnh à? Andy nhìn đồng hồ tay một chút, nói, dài nhất ngủ 16 giờ, mặc dù ngắn 12 giờ, bọn hắn tùy thời có khả năng tỉnh lại, bất quá ta gặp qua khoa trương nhất là ngủ 46 giờ, ngươi biết, thân thể sau khi bị thương cần hồi phục, mà trường kỳ căng cứng thần kinh cũng cần thời gian chữa trị, giấc ngủ là phương thức tốt nhất. Cao Viễn liên tục gật đầu, mà lúc này đây, cửa lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra, giang ở ngoại môn dò xét cái đầu đi vào, phát hiện ba người ngay tại đứng đấy nói chuyện, thế là hắn cực kỳ nhỏ giọng nói, tỉnh rồi sao? Andy làm thủ thế, mấy người cùng đi đến phòng bệnh bên ngoài, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại về sau, Andy mới nói khẽ, không có tỉnh đây, đoán chừng còn phải mấy giờ. Mấy ông lão ngay tại đứng bên cạnh, sau đó Andy một mặt nghiêm túc nói, tại hắn tỉnh ngủ trước đó, ai cũng đừng tới quan sát, miễn cho quấy rầy bọn hắn. Cực kỳ lao nhân nhanh gật đầu, sau đó Lý Kim Vương phụ thân nói, cái kia tiểu Cao, ngươi có rảnh rỗi không? Cao Viễn nhìn về phía giang, phát hiện giang mặt có vẻ khó khăn, thế là hắn biết giang là có chuyện mà. Lý Thúc, ta tìm tiểu Viễn có chút việc mà cần, chờ một chốc lát đi, bằng không đi nhà ta ăn cơm đi, lúc ăn cơm trò chuyện tiếp có được hay không? Không có chuyện gì không có chuyện gì, không đội không đội, các ngươi trước nói chuyện chính sự, chúng ta cái này lại không đội. Không quan hệ, Cao Viễn có nhân tuyển thích hợp đến bồi mấy ông láo tán gấu.
Cao Viễn lập tức đi hướng một bên căn phòng, hắn đẩy cửa ra, hướng về phía đã ngồi xuống Lý Thụ Tử nói, đạo trưởng, bên ngoài có mấy ông lão, ngươi cùng bọn hắn tâm sự đi. Ân, nhặt tốt mà nói, ngươi hiểu. Lý Thụ Tử cái này theo quân đạo sĩ chỗ dùng lớn nhất liền là trấn an lòng người, để hắn đến bồi lão nhân tán gẫu, đó là không có gì thích hợp bằng. Cùng Lý Thụ Tử lên tiếng chào, Cao Viễn lại đi ra, hắn chỉ vào Lý Thụ Tử nói, thúc thúc ca gì, các ngươi cùng Lý Thụ Tử đạo trưởng trước trò chuyện. Đem Lý Thụ Tử kín đáo đưa cho mấy ông lão, Andy tiếp tục trở về chính mình tại bệnh viện văn phòng, một trận đại chiến vừa mới kết thúc, từ tiền tuyến trở về thương binh rất nhiều, hiện tại hắn rất bận rộn. Cao Viễn đi theo Giang cùng Lý Kim Phương đi ra phòng bệnh khu, sau đó lại ra bệnh viện, tại bốn phía đều không có người trống trải trên đường phố, Giang mới giảm thấp thanh âm nói, tối hôm qua theo sơn động sau khi trở về, rạng sáng 4 giờ lại cùng thủy tổ chức liên hệ với, ta cùng bọn hắn tự mình liên hệ. Lý Kim Phương lập tức nói, thế nào? Đều không sao chứ? Giang trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, sau đó hắn nói khẽ, không có chuyện gì, thủy tổ chức phát hiện thánh quỷ tung tích, bọn hắn tổ chức một lần hành động, thủy tổ chức cùng hắc ma quỷ gây ra hỗn loạn, phân tán thanh khiết công lực chú ý, mà tam đầu khuyển thì phụ trách một kích chí mệnh cuối cùng, rất đáng tiếc, tam đầu khuyển kém một chút liền thành công, bọn hắn thậm chí nhìn thấy thanh khiết công tại rời đi thánh quỷ, nhưng không có cuối cùng cướp đoạt thánh quỷ. Sau khi nói xong, Giang bày ra tay, nói, tam đầu khuyển có hai người bị thương, nhưng là bọn hắn hành động mưu đồ cực kỳ chu đáo chặt chẽ, rút lui cùng thoát ly chiến trường công tác chuẩn bị cũng vô cùng hoàn thiện, sau cùng vậy mà tại thanh khiết công hang ổ bên trong lại chạy như vậy đi ra, liền tổn thương hai cái tam đầu khuyển người, cái này có thể xưng kỳ tích. Lý Kim Vương thấp giọng nói, thủy tổ chức cùng với hắc ma quỷ, kết quả này không kỳ quái, đến nỗi tam đầu khuyển, à, tam đầu khuyển đột kích năng lực là lợi hại. Giang nhẹ gật đầu, sau đó hắn nói khẽ, hai cái thương binh đã được đến cứu trợ, thanh khiết công tổ chức một lần đối với giờ lạp kỳ tiến công, nhưng là quy mô không lớn, bây giờ khô lâu bang quyết định bứt bỏ giờ lạp kỳ, đem người đều rút lui đến liều số xa. Khô lâu bang không nguyện ý cùng thanh khiết công trực tiếp đối kháng, nhưng là bọn hắn tuyển sẽ không đem nhỏ chứng bọn hắn giao ra. Lý Kim Vương lập tức nói, như vậy chúng ta cần thiết bây giờ đi sao? Giang lắc đầu, hắn nhìn chung quanh, sau cùng thấp giọng nói, không nội, tính trước làm sao, bây giờ thanh khiết công thành chim sợ cảnh quang, đề phòng cực kỳ nghiêm mật, muốn cướp đoạt thánh quỹ, hoặc là cường công, phái đại quân trực tiếp cướp đoạt toàn bộ may mắn không đề cập tới, thế nhưng là như thế không nhất định có thể đạt được thánh quỹ, còn muốn lo lắng thánh quỹ bị thanh khiết công phá hoại, hoặc là liền hay là tập kích thêm đánh lén, nhưng cái này cần nhỏ chứng bọn hắn phối hợp, bây giờ nhỏ chứng bọn hắn đang nghiên cứu như thế nào lần nữa tiến vào may mắn không đề cập tới, cái này cần thời gian. Sau khi nói xong, Giang hướng về phía Cao Viễn nói, ta cho ngươi biết những này, liền là muốn để ngươi tùy thời chú ý thánh quỹ tung tích, nếu như thanh khiết công di động thánh quỹ, ngươi nhưng phải có thể kịp thời phát hiện mới được. Được rồi, ta tùy thời chú ý. Giang thở ra một hơi, nói, Vương Không Lưu Hành đang nghiên cứu chúng ta mang về cái tín hiệu kia máy phát sạng, ta vừa rồi đã hỏi, hắn nói cái kia sắt dưa đỏ nội bộ cấu tạo hoàn toàn chưa thấy qua, không biết, nhưng là hắn đã mở ra, không có nguy hiểm gì, cũng không có tính phóng xạ. Ta muốn trả là thỉnh Ngân Hà đi xem một chút. Được rồi, ta cùng Ngân Hà nói một tiếng. Giang rất là cảm khái nói, nếu là chúng ta có thể phục chế cái tín hiệu kia máy phát sạng, có lẽ có thể quy mô lớn sản xuất hàng loạt thì tốt hơn. Ách, dù sao có thể đem cái tín hiệu kia máy phát xạ lần nữa vận hành, chúng ta cái trụ sở này cũng liền an toàn rất nhiều, mà lại ta nghĩ làm không tốt còn có thể khôi phục nhất định vận chuyển đường biển năng lực, hướng trên thuyền trang cái này, khả năng liền sẽ không lọt vào đại xà nhân công kích. Cao Viễn rất là kích động nói, vậy ngươi nói trang trên máy bay được hay không? Trang trên máy bay, chẳng phải là liền có thể khôi phục không vận rồi hả? Giang bày ra tay, cười khổ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, sắt dưa đỏ có thể chuyển đi lên, thế nhưng là máy bay có thể cung cấp điện lực không đủ à, Vương Không Lưu Hành nói thứ này cần lượng điện kinh người, ân, Vương Không Lưu Hành, tên này kêu thật khó chịu. Cao Viễn nhỏ giọng nói, Dương ca, chuyện này, có phải hay không nghĩ biện pháp thông báo một chút trong nước? Ta cảm thấy tin tức này rất trọng yếu à. Giang mỉm cười, nói, đương nhiên muốn thông trì, bất quá bây giờ không được, muốn chờ Vương Công Nghiên cứu ra kết quả về sau, nghĩ biện pháp đem bản vẽ cùng cấu tạo, cùng với công năng nguyên lý cái gì tận khả năng kỹ càng một chút phát cho trong nước, ân, hiện tại không có cái gì vội vã muốn làm chuyện, đệ nhất môn đánh lén pháo cải tạo đi ra, các ngươi theo ta đi thử một chút pháo, con thỏ đã đi trước. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 501, vũ khí sắc bén Cao Viễn theo giam đến ạ lì lạn. Mặt sân phòng làm việc sân tập bắn, đến thời điểm, con thỏ chính nằm dạp trên mặt đất, mà giáp ngay tại bên cạnh hắn, cầm trong tay cái búa nhỏ, ngồi tại một cái xem bia kính đằng sau. Điểm đạn rơi lệch trái xuống, độ dày rất tốt, thứ năm phát thử bắn chuẩn bị. Con thỏ kéo động chốt súng, không phải là kéo động chạy chốt, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm về sau, một cái vỏ đạn nhảy ra, sau đó con thỏ giơ tay lên bên cạnh một phát đạn pháo nhét vào đạn thân. Hai người đều mang thai nghe, mà lại là loại kia công nghiệp cấp, liền là trong thai nghe đưa máy bộ đàm, hoàn toàn ngăn cách ngoại bộ thanh âm, hai người muốn nói chuyện, liền muốn dùng thai nghe tới nói loại kia. Bởi vì con thỏ đang đánh là một môn tháo, thanh âm thật sự là quá lớn, không có bảo hộ biện pháp lời nói, hai phát liền phải để lỗ thai vang long long cái chủng loại kia, nếu là ở trong chiến đấu có lẽ không để ý tới, nhưng là đang thử bắn cùng thường ngày xạ kích luyện tập thời điểm, khẳng định là muốn bảo vệ một cái lỗ tai, miễn cho khả năng nghe chịu ảnh hưởng. Con thỏ nhắm chuẩn rất lâu, sau đó hắn lần nữa mở một pháo, quay một tiếng về sau, hắn họng pháo trước trên mặt đất bị chấn lên một mảnh cho bụi. Giáp tiếp tục dùng xem bia kính xem xét, một lát sau, hắn ở trên tay vợ bên trên vẽ lên một cái vòng tròn, sau đó hắn đứng lên đối với con thỏ khoát tay áo. Đứng lên xoay người giáp nhìn thấy Cao Viễn bọn hắn, sau đó hắn vung tay xuống, tháo xuống hai nghe. Đánh xong. Đúng vậy, đánh xong. Con thỏ ngay tại từ dưới đất bò dậy, mà Lý Kim Phương lại là trực tiếp tại hắn trên mông đạp một cước, sau đó đặt mông ngồi ở con thỏ trên lưng, thỏ tay kéo xuống con thỏ hai nghe. Chết con thỏ, dám cho ta mật báo. Ai nha, muốn gây mất, eo gây mất, mau dậy đi. Không phải nói để ngươi đừng lên tiếng sao, như thế nào cha mẹ ta đều biết. Ta không nói, ta liền nói cho mẹ ta. Lý Kim Phương hung hăng tại con thỏ trên đầu gõ một cái, sau đó hắn cả giận nói, cái kia cùng nói cho cha ta biết khác nhau ở chỗ nào. Giang ở một bên nói, được rồi, giáo dục một chút liền phải, mau để cho hắn tránh ra, ta chờ thử bắn đâu. Con thỏ quay đầu nói, đây là ta. Ngươi đều hiểu xong, ta giúp dắt giọng. Lý Kim Phương đem con thỏ cũng lôi dậy, sau đó con thỏ hoàn toàn không có trả thù ý tứ, hắn đi thẳng đến dắt trước mặt, gấp giọng nói, thế nào. Dắt nhẹ gật đầu, nói, độ chính xác rất cao, phân tán phi thường nhỏ, 5 phát pháo đạn tại 1000m về khoảng cách, phân tán mặt tại 10cm trong vòng, có 3 cái vết đạn trùng điệp, cái này độ chính xác rất không tệ. Con thỏ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nói, độ chính xác cao như vậy, so thương cao hơn a. Giang ngồi xổm ở trên mặt đất, hắn nhìn xem con thỏ vừa mới phóng ra qua đánh lén pháo, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, độ chính xác cao như vậy sao? Cái này đánh lén pháo, chỉ là họng pháo liền dài 2m, tăng thêm báng súng cùng phóng ra cơ cấu, toàn trường đạt tới 25m, toàn bộ một quái vật khổng lồ. Giác trầm giọng nói, loại này đường kính nhỏ thân pháo quảng dài, vận tốc ban đầu cao, tồn nhanh cũng cao, độ chính xác so súng trường cao là phổ biến hiện tượng. Ta pháo đâu? Ở bên trong, chính mình cầm. Giang quay người liền đi vào bên trong, chẳng được bao lâu, hắn bưng một cái thon dài đánh lén pháo liền đi ra. Con thỏ ngay tại thử bắn đánh lén pháo quang bóng bẩy, liền làm một cái cơ bản nhất pháo, cái gì phụ kiện đều không có, có thể đem đạn pháo bắn ra đi, chỉ là nhiều một cái ống nhắm dùng để nhắm chuẩn mà thôi. Nhưng Giang ôm đánh lén pháo phụ kiện liền rất đủ, có một cái ống nhắm, mà tại thân pháo bên trái, còn có một bộ máy móc ống nhắm, họng pháo vị trí giữa gắn thêm hai cất chiếc. Giang ôm hắn pháo, đi tới con thỏ vừa mới phóng ra địa phương nằm trên đất, hắn trước dùng ống nhắm liếc một cái, sau đó hắn kéo động chạy chốt, nói, đạn pháo. Con thỏ đưa lên một phát đạn pháo, Giang nhét vào, sau đó cẩn thận nhắm chuẩn, sau một lát hắn bóp lấy cò súng, vang một tiếng, nơi xa một khối sắt bia lên tiếng mà xuyên. Giang đứng lên, trên mặt hắn mang theo cười, hoạt động một chút cánh tay phải, nói, sức giật rất lớn, nhưng có thể chịu đựng, độ chính xác không tệ, rất tốt, vô cùng tốt. Giang một mặt bình tĩnh nói, toàn bộ lại 37kg, còn có thể lại giảm lại, nhưng là giảm trọng chi về sau, sức giật sẽ lớn làm người vô pháp chịu đựng, cho nên, nếu như ngươi tán thành bây giờ phương án, vậy liền có thể cuối cùng định hình. Giang suy nghĩ một chút, sau đó hắn đem pháo động địa đầu trên lên, ý đồ đem pháo dơ lên, nhưng hắn căn bản làm không được. Cái này đánh lén pháo quá dài về sau liền nhất định sẽ đầu chìm. Giang có thể hết sức miễn cưỡng đem pháo bình bưng lên đến, nhưng hắn không có khả năng bảo trì họng pháo ổn định, cũng liền không có khả năng thế đứng nã pháo. Không được, mang không động. Giang khoát tay nói, đừng nghĩ dùng thế đứng bắn, không thể nào. Giang nhìn về phía Cao Viễn, hắn cười nói, đến, thử một chút. Gọi Cao Viễn đến, liền là muốn để hắn đi theo thử pháo. Cao Viễn tiến lên tiếp nhận Giang trong tay đánh lên pháo, sau đó hắn rất tự nhiên liền đem pháo dơ lên. Giang phát ra một tiếng hâm mộ thở dài, sau đó hắn hết sức hưng phấn nói, mở một pháo thử một chút. Bưng pháo muốn khai hỏa, đầu tiên Cao Viễn đến lắp đạn, mà lắp đạn liền phải kéo ra chạy chốt, mà lúc này hắn cũng chỉ có thể một cái tay nâng đỡ đánh lên pháo, một cái tay kéo chốt. Một cái tay cũng không quan hệ, Cao Viễn dễ dàng tay trái nâng đánh lên pháo, tay phải tiếp nhận một cái đạn pháo, nhét vào về sau, hướng phía trước thúc đẩy pháo chốt. Trong ống ngắm, thực chất hóa phân tuyến một mực lúc gần lúc hiện, Cao Viễn ngắm rất lâu, từ đầu đến cuối không có cách nào chuẩn xác nhắm ngay hồng tâm, bất quá đây không phải đánh lén pháo vấn đề, bởi vì mặc kệ là dùng thương hay là dùng pháo, Cao Viễn đều cảm thấy ống nhắm sẽ lắc. Nửa ngắm nửa che, Cao Viễn mở một pháo, sau đó thân thể của hắn hơi rung nhẹ một cái, không có cảm giác gì cái chủng loại kia. Sau một lát, Giác lớn tiếng nói, bắn không trúng địa, quá lợi hại. Giang thấp giọng tán thưởng một câu về sau, hướng về phía Cao Viễn nói, cái này pháo quả thực chính là vì ngươi đo thân định chế à, ngươi nằm tư thế đánh một phát thử một chút. 1000m khoảng cách chính xác xa, thế đứng xa kích, ai cũng không dám nói mình có thể trúng điểm đắm, thế là Cao Viễn cũng nằm trên đất, mà lần này hắn nhắm chuẩn liền dễ dàng nhiều hơn. Lại đánh một phát đạn tháo, một cái đặc chế thép bia bên trên lập tức nhiều một cái lỗ thủng. Nếu như là một cái súng bắn địa, Cao Viễn thật chưa chắc có thể đánh trúng 1000m về khoảng cách điểm đắm, nhưng là dùng môn này pháo đánh nhau nhưng rất dễ dàng. Không sai không sai, thép bia dày bao nhiêu? 30mm, góc 45 độ nghiêng đặt, thoát xác đạn xuyên giáp xuyên thủng vô cùng nhẹ nhõm, nếu như là đứng thẳng điểm đắm, thoát xác đạn xuyên giáp có thể xuyên thủng 50mm dày thép tấm. Giang nhìn về phía Cao Viễn nói, uy lực này thế nào? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy hẳn là có thể xuyên thấu thú bọc thép. Giang sờ lên cái cằm, hắn một mặt xoắn xuýt nói, không thực tế nghiệm chứng một chút cuối cùng là trong lòng không chắc à, bằng không, chúng ta thực chiến kiểm tra một chút đi. Chúng ta đi Mạ Lạc Cạn, tìm một cái sống thú bọc thép, mở lên một pháo thử một chút đến cùng có thể hay không đánh chết thú bọc thép, thế nào? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 502, điều tra tất yếu người mang vũ khí sắc bén, sát tâm tự dậy. Có đánh lên pháo, Giang liền nghĩ đi tìm thú bọc thép thử nghiệm. Giang cái này tâm lý rất bình thường, mà lại là không thể bình thường hơn được. Thần Châu có sung túc nhân lực vật lực, đến nỗi kỹ thuật cùng nguyên liệu càng là không thiếu, nhưng Thần Châu vì cái gì không làm loại này đánh lén pháo đây? Bởi vì không cần thiết, tất nhiên thú bọc thép cần triệu tập rất nhiều người, rất nhiều pháo mới có thể đối phó, vậy liền triệu tập quân đội cùng trọng pháo tốt, thú bọc thép loại quái vật này không cần cân nhắc đơn binh đi như thế nào đối phó. Nhưng là đối với Giang tới nói, hắn không thể không cân nhắc như thế nào mới có thể hiệu quả đối phó thú bọc thép, bởi vì dưới tay hắn đích xác rất ít người, hắn nhất định phải cân nhắc như thế nào vũ khí gì mới là thích hợp nhất đơn binh sử dụng. Đơn binh không được, cái kia mới cân nhắc bên trên hai người tiểu tổ, hai người không được, không có cách nào lại đến ba người tiểu tổ. Cho nên bây giờ đánh lén pháo đi ra, Giang nhất định phải biết vũ khí này đối với thú bọc thép có hữu hiệu hay không, nếu có hiệu quả, hệ Thái Dương công ty tất nhiên ngay lập tức sẽ tính nhắm vào huấn luyện một nhóm xạ thủ, liền vì tương lai gặp được người ngoài hành tinh tập kích thời điểm, không đến nỗi ngay cả cái thích hợp vũ khí đều không có. Nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề, sau đó thực lực đưa đến chiến thuật chiến pháp, để Giang đối với đánh lén pháo sinh ra bức thiết nhu cầu. Cao Viễn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Giang, sau đó hắn cảm thấy, có lẽ thật đúng là đến thử một lần. Nhưng lại tại lúc này, con thỏ lại là cực kỳ khinh thường nói, ngươi muốn đi thử pháo, tự mình đi. Tốt, ngươi muốn thuyết phục trò lớn, thuyết phục tướng quân, thuyết phục ngươi những lao bà kia nhóm, thuyết phục cha ngươi mẹ ngươi, thuyết phục bộ tham mưu, thuyết phục. Sau đó ngươi liền có thể đi. Giang mặt lập tức túi xuống dưới. Con thỏ nhìn về phía Cao Viễn, cười nói, ta cảm thấy hai người chúng ta là tốt nhất tổ hợp, ngươi nhìn, ngươi thể lực vô cùng tốt, khiêng pháo chạy tới chạy lui cũng không thành vấn đề, ta đây, ta liền phụ trách nã pháo, hai người chúng ta lặng lẽ đi một chuyến, đánh cái thú bọc thép liền chạy, sau đó còn có thể thuận đường điều tra một cái mạ lạ cạn tình huống hiện tại, ngươi cảm thấy đúng hay không? Lý Kim Vương gật đầu nói, con thỏ khó được nói có đạo lý, ân, ta cảm thấy hai người các ngươi rất phù hợp, bất quá chỉ có hai người các ngươi hay là người quá ít, ta cũng đi tương đối tốt, chúng ta đối với thật tốt điều tra một cái, nhìn xem mạ lạ cạn bây giờ là tình huống như thế nào. Giám sát mặt càng thêm khó coi, sau đó hắn trầm giọng nói, lúc nào đến phiên các ngươi làm chủ rồi hả? Lý Kim Vương nhìn xem Cao Viễn, hắn cười nói, ba người chúng ta đi, bộ tham mưu nhất định đồng ý, chó lớn không quan trọng, mấu chốt là hẹn ba nàng nhất định đồng ý, nhưng là ngươi đi, ha ha. Giám hít một hơi thật sâu, nói, thật sự là phiền phức a, thật sự là phiền phức. Thân là hệ Thái Dương công ty hạch tâm, cũng là ông chủ lớn, cả ngày muốn tự mình ra trận, chuyện như vậy ngẫm lại cũng không đáng tin cậy. A Giám khẽ thở dài, nói, được rồi, hay là không muốn tự tìm phiền phức, bất quá hai người các ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt. Ta phái cái điều tra tiểu tổ, mang theo đánh lén pháo đi kiểm tra một chút. Con thỏ vội la lên, đây là ta pháo, ngươi muốn cho ai dùng? Giang chỉ là nhìn con thỏ lướt mắt, một mặt khinh thường nói, ngươi nghĩ hay lắm. Đúng lúc này, Cao Viễn nói khẽ, ta nói một câu, nếu thật là điều tra, ta liền không tham dự, nhưng nếu như các ngươi nghĩ thử pháo, mà lại là hướng về phía thú bọc thép thử pháo, như vậy ta phải đi, bằng không mà nói, các ngươi phái mấy cái liền phải chết mấy cái. Giang cao mày nói, cường điệu đến vậy ư? Cao Viễn hết sức tự tin nói, đây không phải quyết đại, là sự thật, nếu như là cùng người đánh trận, ta khẳng định không bằng các ngươi, nhưng nếu như là cùng zombie còn có quái vật chiến đấu, các ngươi không bằng ta, các ngươi cộng lại cũng không bằng ta. Giang bày ra tay, nói, ngươi đã đem quái vật còn có zombie đặc điểm nói rất rõ ràng, ta cảm thấy cũng không có vấn đề đi, cẩn thận một chút, cũng không có vấn đề a. Cao Viễn lắc đầu, nói, nếu như ngươi chưa thấy qua hàng ngàn hàng vạn zombie cùng một chỗ xông lại bộ dáng, liền tuyệt đối không nên nói cũng không có vấn đề loại lời này, chút ít zombie không thể ném, chút ít quái vật cũng không đáng sợ, ngươi nghĩ thử pháo, nghĩ cái này mở một pháo liền đi, nhưng có khả năng nhất vấn đề là ngươi mở một pháo, đem phụ cận sở hữu zombie cùng quái thú tất cả đều dẫn đi qua, đến lúc đó, ngươi nghĩ rút lui liền khó khăn. Con thỏ nghi ngờ nói, không đúng, chúng ta ở phi trường cướp đoạt máy phát xạ thời điểm, cũng không có quá nhiều quái vật ta. Đó là bởi vì toàn bộ thành phố đều tại khai hỏa, khắp nơi đều là tiếng súng, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bây giờ toàn bộ mạ lạ cản vô cùng yên tĩnh, chỉ cần ngươi mở một pháo, như vậy, sở hữu nghe được thanh âm zombie liền toàn bộ đi qua, còn có, các ngươi biết nơi nào có thú bọc thép sao? Nếu như cần vào thành làm sao bây giờ? Các ngươi có nắm chắc đi vào lại đi ra sao? Sau khi nói xong, Cao Viễn chỉ cái mũi của mình, nói, chỉ có ta, có nắm chắc đi vào lại đi ra, còn có, ta chỉ có thể cam đoan đi thử bắn một cái, sau đó thử bắn đánh lén pháo rất có thể đến vứt bỏ, cho nên, các ngươi muốn kiểm tra đánh lén pháo, tốt nhất lại nhiều làm mấy cái. Giang nhẹ gật đầu, hắn trầm tư thật lâu, sau đó hắn trầm giọng nói như vậy, liền không thể chỉ là một lần quy mô nhỏ điều tra hành động, các ngươi nói, nếu như chúng ta có cơ hội đem mạ lạ cản quái vật cùng zombie dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chiếm cứ mạ lạ cản. Cao Viễn lập tức nói, đem mạ lạ cản quái vật triệt để thanh lý sao? Đây chính là một hạng công trình lớn, mà lại thương vong có thể sẽ rất lớn. Giang thấp giọng nói, ừm, nếu như sử dụng đạn hạt nhân đâu? Cao Viễn ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nói, đạn hạt nhân? Đạn hạt nhân thanh lý zombie? Giang tư duy hết sức nhảy bọn, hắn thấp giọng nói, bây giờ chúng ta không biết mạ lạ cản tình huống, không thể làm như vậy được. Đối với dạng này một cái cao uy hiếp mục tiêu, nếu như không rõ ràng bên trong tình trạng không thể được, bất kể như thế nào, chúng ta không thể lại để cho Thanh Khiết Công đạt được cái này hoàn chỉnh công nghiệp căn cứ cùng hậu cần căn cứ, coi như chúng ta không chiếm được, cũng phải phá đi mạ lạ cản. Sau khi nói xong, Giang nhìn về phía Cao Viễn, nói, vậy lần này lại đi điều tra ý nghĩa liền rất lớn à, ta muốn trước cùng bộ tham mưu thương nghị một chút, sau đó nhìn điều tra kết quả quyết định sau cùng làm thế nào, tiểu Cao, ngươi có thể đi điều tra sao? Cao Viễn không chút do dự nói, cái này còn phải hỏi sao, ta đương nhiên có thể, chỉ có điều đi điều tra lời nói, ta trước tiên cần phải có vũ khí mới được, liền là đao kiếm một loại vũ khí lạnh, còn có, đề nghị các ngươi nên lượng lớn chuẩn bị vũ khí lạnh. Giang lần nữa cảm khái nói, đúng vậy à, ngươi tiểu nói này, tiến hành một lần tỉ mỉ điều tra càng cần thiết, như vậy bây giờ bắt đầu chế tác vũ khí của ngươi, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, bây giờ liền bắt đầu làm đem, giáp nơi này trên cơ bản cũng có thể làm, à đúng rồi, chúng ta nơi này là có đao tượng, dùng đao người trong nghề cũng không ít đâu. Cao Viễn mỉm cười nói, chính ta liền là cái đao tượng, cho nên chỉ cần có thiết bị, ta tùy thời đều có thể mình làm ra đến. Giang tuyệt đối là cái lôi lệ phong hành người, hắn vung tay lên, nói, con góc, nhìn xem Cao Viễn cần gì, ngươi đi phối hợp cho hắn lấy được, con thỏ, tiếp tục thử ngươi pháo, cùng giáp ngẫm lại cho Cao Viễn làm một cái thích hợp hắn cầm đi kiểm tra, ta đi bộ tham mưu, cứ như vậy đi, có chuyện gì đi bộ tham mưu tìm ta. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 503, ngoài ta còn ai chế tác một cây đao đối với Cao Viễn tới nói không là vấn đề, mà Á Lý Lạn Mạt Sần phòng làm việc nắm giữ toàn bộ tự động điều khiển kỹ thuật số máy công cụ, mà chế tác một cái thép giản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cao Viễn đối với hắn vũ khí phi thường trọng thị, bởi vì đây là tính mệnh du quan đồ vật, nhưng là tại Á Lý Lạn Mạt Sần phòng làm việc nơi này, hắn không cần vì chọn lựa vật liệu thép mà hao tâm tốn sức. Á Lý Lạn Mạt Sần phòng làm việc có rất nhiều gậy vật liệu, liền là phẩm chất không đợi thép gậy, những này thép gậy vốn là muốn làm nòng súng, làm đao lời nói, những này nòng súng thép thành phần không phải rất thích hợp, nhưng là làm một cái vũ khí cùng lời nói, nòng súng chân thép lấy thỏa mãn Cao Viễn nhu cầu. Cho nên đao là Cao Viễn chính mình làm, đến nôi thép giản, không, bây giờ hẳn là một cái roi thép. Roi thép là toàn bộ dùng thép gậy tiện gọn làm ra, tay cầm tiện thành hình chứng, như thế thuận tiện nắm cầm. Bất quá nói là roi thép, kỳ thật liền là một cái côn sắt, chẳng qua là đằng trước mảnh, hơn nữa còn mang theo một cái nhọn, vậy tại sao muốn cứ gọi roi thép đây? Bởi vì roi thép so côn sắt thêm hai. Đến nôi đao, Cao Viễn chính mình dùng thép tấm tuyến cắt chém ra ngoại hình, sau đó hắn đem thép tấm mài mài, tăng thêm một cái thoải mái dễ chịu tay cầm coi như hoàn thành. Cao Viễn vũ khí càng ngày càng đơn giản hóa, càng ngày càng nhẹ liền, bởi vì hắn phát hiện nếu như là vật sưu tập, vũ khí có thể vô cùng tinh xảo, nhưng nếu như là cầm sử dụng vũ khí, mà lại là dùng để làm việc nặng vũ khí, như vậy thì không cần món vũ khí làm rất cẩn thận, đơn thuần lãng phí. Bây giờ, Cao Viễn trên lưng hay là đao cùng roi thép, nhưng trong tay quả nhiên lại là một cái 20mm đường kính đánh lên tháo. Không có hai cước chiếc, thân tháo bên trên có một cái dùng cắt bọn sợi cùng dây thừng to chế tác giản dị nâng tay, kỳ thật liền là đem một cái dây thừng đánh cái nút phòng lọc buộc tại đánh lén pháo trọng tâm điểm bên trên. Đây là Cao Viễn chính mình đưa ra mang theo đi phương án, nếu là dựa theo giáp ý nghĩ, còn định cho hắn hàn nối một cái cố định nâng tay đầu. Môn này pháo đơn sơ đều có chút eo kiệt, nhưng là pháo hóa trang ống nhắm lại là cấp cao nhất món hàng tốt. Kỳ thật Cao Viễn càng muốn hơn máy móc ống nhắm, bất quá hoàn toàn mới chế tác một khẩu súng lời nói, hàn nối một cái xe bán tải đi ní đạo quỹ đạo, sau đó trang bị thêm ống nhắm lại điều chỉnh. Có thể so sánh trang bị thêm một cái cam đoan độ chính xác máy móc ống nhắm đơn giản nhiều. Bây giờ, Cao Viễn trên tay bưng đất hoang phong cách đánh lên pháo, trên đầu mang theo thần châu tốt nhất nhìn ban đêm dụng cụ, trên lưng là một đao thêm một cái roi thép, trong bọc là lương khô cùng năng lượng vậy. Nam phát thứ đường tính thoát sắc đạn xuyên giáp tại một cái cùng loại lựu đạn mang theo đi chiếc túi đeo vai bên trên để đó, liền treo tại Cao Viễn bên hông. Chấp hành cái này điều tra nhiệm vụ, Cao Viễn không thế nào khẩn trương, bởi vì trên trời đã không có đại xà nhân phi thuyền, nhưng là cùng hắn cùng đi mấy người lại là đều rất khẩn trương. Máy bay không người lái tín hiệu truyền thâu kiểm tra. Bình thường. Vô tuyến điện thử âm thanh. Bình thường. Nhìn ban đêm dụng cụ kiểm tra. Bình thường. Cao Viễn đem nhìn ban đêm dụng cụ để xuống, hắn liền nhìn bên cạnh mấy người bận rộn, sau đó hắn cuối cùng nhịn không được nói, được rồi sao? Lý Kim Vương thở ra một hơi, nói, lần này lấy điều tra làm chủ, kiểm tra làm phụ, nếu như phát hiện gặp nguy hiểm, nhất định phải lập tức rút về đến. Lý Kim Vương có chút khẩn trương, bởi vì chỉ có Cao Viễn một người tiến vào Mạ Lạ Cạn nội thành, mà hắn lại không thể đi theo. Đối với Lý Kim Vương tới nói đây chính là hắn không cách nào khống chế hoàn cảnh, mà xem như một cao thủ, bất luận cái gì không thể khống chế hành động đều sẽ để hắn cảm thấy khẩn trương. Chấp hành máy bay không người lái nương theo phi hành người có hai cái, một cái là xạ tạn chim lớn, một cái là cùng Cao Viễn bọn hắn theo áp Phanis sở tăng một đường giết tới Haji. Kệ hẳn, hai khung máy bay không người lái, tại bảo đảm có thể cho Cao Viễn cung cấp càng lớn tầm mắt đồng thời, còn có thể toàn bộ hành trình ghi chép công việc của hắn động, xem như hai bảo hiểm. Một liền năm người đến chấp hành lần này điều tra nhiệm vụ, mà ngoại trừ hai cái máy bay không người lái phi công cùng Lý Kim Phương bên ngoài, cũng chỉ có một con thỏ. Chi này chỉ có 5 người đội ngũ tuyệt đối được cho tinh anh, bất quá, ở phía sau trong căn cứ cũng đang khẩn trương chờ đợi người coi như nhiều. Lần này điều tra rất trọng yếu, thậm chí quan hệ đến hệ Thái Dương công ty tương lai phương thức tác chiến. Cao Viễn lắc lư một cái đầu, tay trái đem hơn 30kg đánh lén pháo trộn vào trên tay, tay phải từ phía sau lưng rút ra trường đao vung một cái, nói, "Được, thật thuận tiện, ta đi." Không muốn lại nghe Lý Kim Vương cùng con thỏ lại nhại, Cao Viễn đem đánh lén pháo quét ngang, túi đầu liền xông ra ngoài. Khoảng cách Mã Lạ Cạn nội thành có chút xa, đại khái có 10km, bởi vì tại Mạ Lạ Cạn bị người ngoài hành tinh phá hủy về sau, bên trong đã trải rộng zombie, nếu như khoảng cách gần, Cao Viễn lo lắng Lý Kim Phương mấy người bọn hắn sẽ có nguy hiểm gì. Kỳ thật Lý Kim Phương lo lắng Cao Viễn là dư thừa, Cao Viễn nên lo lắng Lý Kim Phương bọn hắn mới là thật. Cao Viễn liền là chuyên môn vì tận thế mà sinh, năng lực của hắn để hắn tại zombie chiều bên trong thành thạo điêu luyện, cùng người đánh hắn không dám nói mạnh miệng, nhưng là đánh zombie, Cao Viễn thì ra hào hét lớn một tiếng ngoài ta còn ai. Cao Viễn chạy về phía trước có một đoạn, khoảng chừng 3km về sau, hắn phát hiện tại rời xa đường cái trên thảo nguyên, giải rác mười mấy người. Bên ngoài nhìn xem là hình người, nhưng không nhất định liền là nhân loại, có thể là càng lớn đã không có nhân tính zombie. Chỉ là Cao Viễn hơi nghi hoặc một chút, dựa theo kinh nghiệm của hắn, zombie không nên xuất hiện tại rời thành phố xa như vậy địa phương mới đúng. Cao Viễn rút ra đao, hắn đạt được zombie phụ cận nhìn xem, bởi vì hắn cảm thấy những này zombie không quá bình thường, bởi vì những này zombie ngay tại du đãng. Zombie hẳn là yên tĩnh đứng tại một chỗ không động, bởi vì như thế có thể giảm bớt năng lượng hao tổn, trừ phi zombie phát hiện thức ăn, mới có thể đột nhiên nổi lên, nhưng là loại này không mục đích gì đi lòng vòng du đãng, cái này không phù hợp zombie tập tính. Cao Viễn tới gần một cái zombie, zombie tựa hồ nghe đến động tĩnh, một cái ngay tại du đãng zombie bỗng nhiên quay đầu, sau đó hướng thẳng đến Cao Viễn chạy tới. Cao Viễn không có dừng lại, hắn tại cùng zombie sát vai mà qua thời điểm rút đao lướt qua zombie cái cổ, động tác tiêu sái mà lưu loát. Cơ hồ không có một thanh âm, không làm kinh động càng nhiều zombie, nhưng là Cao Viễn nhưng ngừng lại, hắn đang nghi ngờ nhìn một chút triệt để không động zombie về sau, suy tư một lát, đột nhiên lớn tiếng nói, "Này, bên này." 10 cái zombie, chiếm cứ khoảng chừng mấy trăm mét vuông phạm vi, tại Cao Viễn kêu một tiếng này về sau, 13 cái zombie không có chút nào dừng lại, lập tức liền hướng về Cao Viễn chạy tới. Cao Viễn không nhúc nhích, hắn còn tại quan sát bốn phía, sau đó hắn liền rõ ràng vì sao lại cảm thấy không đúng, bởi vì vừa mới còn rất bình tĩnh trong bụi cỏ, đột nhiên đứng lên chí ít mấy trăm zombie. Cao Viễn không có nhượng bộ, hắn ngược lại hướng phía zombie dày đặc nhất địa phương lao đến, đúng lúc này, hắn nghe được trong bộ đàm Lý Kim Phương gấp giọng nói, "Ngươi làm gì? Nhiều như vậy, mau bỏ đi, mau bỏ đi." Không để ý đến Lý Kim Phương, Cao Viễn đao rơi như ý, hắn tại còn không dày đặc bầy zombie bên trong nhanh chóng giết ra một con đường, sau đó hắn chạy tới vừa mới đám zombie dừng lại địa phương. Trên mặt đất có rất nhiều vô cùng sạch sẽ xương trắng, xem xét liền là động vật hải cốt, trong lúc cấp thiết Cao Viễn không kịp phân biệt là động vật gì, nhưng hắn biết đám zombie tại sao lại xuất hiện tại rời thành xa như vậy địa phương. Đi chép một cái, zombie lại bởi vì đuổi theo tới gần nội thành động vật mà rời đi nội thành, tình huống này hết sức phiền phức, bởi vì zombie sẽ theo động vật mà dần dần quyết tán. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 505, mau vào mau ra đánh zombie thật là một cái hết sức cần tâm lý tố chất chuyện. Bây giờ Cao Viễn tại đối mặt zombie thời điểm, tâm lý tố chất siêu cấp cường đại, hắn sợ hương, sợ pháo, sợ quái thú, có thể duy trì có không sợ zombie. Gia tốc, dùng so zombie tốc độ nhanh hơn đem hắn thoát khỏi, sau đó vô thanh vô tức nhảy lên cũng không cao nhà dân, sau đó tại trên nóc nhà không kiêng sợ chạy nhanh, vô câu vô thúc nhảy vọt, cảm nhận được chuyên thuộc về siêu anh hùng khoái cảm. Xoay trái, Cao Viễn chuyển hướng, hắn nhảy ra mười mấy thước khoảng cách, nhưng hắn lúc rơi xuống đất như cũng nhẹ nhàng đi mắng. Cái gì đều là luyện ra được, can đảm là luyện ra được, kỹ xảo cũng là luyện ra được. Nguyên lai Cao Viễn chạy nhanh lúc bước chân rất nặng, hắn nhảy vọt lúc rơi xuống đất sẽ phát ra thùng thùng tiếng vang, nhưng là bây giờ, Cao Viễn đã dần dần nắm giữ phát lực cùng tá lực kỹ xảo, cái này khiến thân hình của hắn càng ngày càng nhẹ nhàng, để hắn chạy nhanh càng thêm nhanh chóng. Thú bọc thép tại hai người giờ phương hướng, có một tòa nhà lầu ngăn trở, nhà lầu không cao, phải cẩn thận. Tốc độ nhanh, hết thảy độ khó cao động tác liền không lại khó khăn. Tại Lý Kim Phương nói phải cẩn thận thời điểm, Cao Viễn đã rơi vào mái nhà. Tại trên lầu chót hoàn thành theo chạy nhanh đến đi nhanh lại đến hoàn toàn dừng lại giảm tốc quá trình, Cao Viễn chỉ dùng 10 mấy mét, sau đó hắn tại khoảng cách biên giới còn có 2m vị trí ngừng lại lúc, hắn đã thấy tụ tập cùng một chỗ 4 cái thú bọc thép. Cao Viễn không có vội vã nã pháo, hắn trước ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng đem đánh lén pháo đặt ở một bên, đem ba lô cầm xuống, cầm hai cái năng lượng gợi đi ra, trước cắn mở một góc ngậm tại trong miệng, sau đó hắn chậm rãi nằm xuống, đem đầu nón trụ bên trên nhìn ban đêm dụng cụ nhấc lên, mở ra ống nhắm bên trên nhìn ban đêm dụng cụ. Đem ánh mắt đặt ở ống nhắm đằng sau, Cao Viễn rất nhanh tại nhìn ban đêm dụng cụ bên trong phát hiện thú bọc thép, hắn mở ra ống nhắm bên trên tự mang laser chắc cự nghi, đo đo hắn cùng thú bọc thép trong lúc đó khoảng cách. Khoảng cách 33-2m, có thể bắn thẳng đến sao? Cao Viễn đối với mình tài bắn súng còn chưa đủ tự tin, cho nên hắn nhịn không được hỏi một câu, mà con thỏ lập tức nói, về không khoảng cách 300m, 33-2m có thể bắn thẳng đến, không cần cân nhắc gió lệnh, nhắm chuẩn thú bọc thép đầu khai hỏa đi, thuận tiện nói một câu, nếu như có thể mà nói, hướng về phía thú bọc thép thân thể đến một pháo, nếu như không tiện coi như xong, an toàn là số 1. Thú bọc thép đầu không phải rất lớn, cho nên tại thú bọc thép đứng im điều kiện tiên quyết, cho thú bọc thép đầu đến một phát súng không có vấn đề, nhưng nếu như thú bọc thép là tại di động cao tốc bên trong, như vậy đánh thú bọc thép thân thể vị trí mới là có thể được nhất. Cao Viễn nhắm chuẩn một đầu thú bọc thép đầu, mặt bên, sau đó hắn lại lấy ra một cái đạn pháo đặt ở trong tay. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Cao Viễn hút xong ngoài miệng ngậm năng lượng vậy, sau đó hắn cầm lấy cái thứ hai, cắn mở một cái miệng nhỏ ngậm lên miệng về sau, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ống pháo bên trong đã có một phát đạn pháo, hắn chỉ cần mở ra bảo hiểm, bóp cò là được rồi. Không có quá nhiều do dự, Cao Viễn nín thở, bóp lấy cò súng. Một tiếng vang thật lớn, chấn Cao Viễn lô thai ông tắc hưởng, trên vai phải ra sức để hắn ông nhắm trong nháy mắt lệch vị trí, cho nên làm Cao Viễn muốn quan sát xạ kích kết quả lúc, không thể không lần nữa tìm kiếm thú bọc thép vị trí. Thêm chút điều chỉnh, Cao Viễn phát hiện hắn xạ kích thú bọc thép động cũng không động, như cũ nằm ngay tại chỗ, trên đầu có cái lỗ nhỏ, đánh lén pháo một đòn kiến công. Nhưng là mặt khác ba đầu thú bọc thép giờ phút này đã đang hướng Cao Viễn chạy hết tốc lực. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Cao Viễn phát hiện hắn bây giờ cũng không phải đánh một đầu thú bọc thép vấn đề, tại hắn thấy được, nhìn không thấy vị trí, bọn quái vật nhao nhao xung ra, có trên bầu trời bay có trên mặt đất chạy, mà trung tâm cũng chỉ có hắn nơi này. Dừng ở đây rồi, lại mở một pháo liền là muốn chết, Cao Viễn cấp tốc từ trên mặt đất bắn ra đứng dậy, hắn cầm lên đánh lên pháo, chụp xuống nhìn ban đêm dụng cụ, quay người liền muốn hướng dưới lầu nhảy. Sau đó ngay tại Cao Viễn muốn nhảy xuống tầng trong nháy mắt, trước mắt hắn xuất hiện mấy đạo bóng đen, thế là Cao Viễn không thể không huy động hắn trường đao, đem trước mắt xuất hiện bóng đen từng cái bổ ra về sau, như cũng nhảy xuống mười mấy thước nhà lầu. Trên không trung, Cao Viễn bị một mảnh bóng đen bọc lại, Cao Viễn vung vậy trường đao cũng không cách nào sẽ tại không trung vây công hắn rơi từng cái đánh rơi, nhưng là hắn mặc quần áo có tốt đẹp bảo hộ hiệu quả, giống rơi loại này tướng mạo khủng bố,
nhưng kỳ thật sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ cải tạo quái vật, đều không thể cho hắn phá phòng. Rơi xuống đất, bắn lên, một bên vung vây trường đao, Cao Viễn lần nữa hướng về phía trước và mạnh. Hay là phong hào hạng, phong hào hạng có thể tránh rất nhiều mặt đất quái vật, cũng có thể tránh đi rất nhiều zombie công kích, đến nội rơi, chỉ cần sẽ không bị cắn được lộ ở bên ngoài bộ vị, Cao Viễn đều chẳng muốn quản, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào nhanh chóng nhất chạy trối chết bên trên. Kỳ thật trong thành phố này quái vật không phải rất nhiều, zombie cũng không nhiều, bởi vì phần lớn người chưa kịp biến thành quái vật, liền bị quái thú ăn. Những quái vật này cùng zombie trong lúc đó có loại đặc biệt nhận ra phương thức, bởi vì quái vật sẽ ăn người, nhưng sẽ không ăn nhân loại biến thành zombie, đến nỗi cái này phân biệt phương thức là cái gì, cái kia phải hỏi đại xà nhân có thể đem bất cứ sinh vật nào cấp tốc biến thành vũ khí, phải hoàn thành điểm này không phải việc khó gì. Phía sau ngươi, quái vật rất nhiều, còn có zombie đều hướng phía ngươi quá khứ, rất nhiều rất nhiều. Muốn hay không khởi động mũi nhử? Lý Kim Vương thanh âm vô cùng gấp gáp, bởi vì Cao Viễn cái kia một pháo mở về sau, lấy hắn làm tâm điểm, sở hữu quái vật tất cả đều bị kinh động, sau đó bị điều động. Bây giờ Cao Viễn nhưng là chân chính bị bao vây, vây quanh hết sức triệt để loại kia. Hoặc là nói là cái gì loại này điều tra việc chỉ có Cao Viễn có thể làm, bởi vì cái khác bất luận kẻ nào đến nơi này cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt không có con đường thứ hai có thể đi. Không muốn khởi động mũi nhử, bây giờ còn không phải thời điểm. Bây giờ mặc kệ hướng cái hướng kia chạy đều như thế, cho nên Cao Viễn chuyên chọn chướng ngại vật nhiều địa phương chạy, đương nhiên, đối với hắn không thể là chướng ngại mới được. Đúng lúc này, chim lớn bỗng nhiên gần như nói, ta máy bay không người lái. Lý Kim Vương cũng ở trong bộ đàm hoảng sợ nói, máy bay không người lái rơi vỡ. Máy bay không người lái rơi vỡ. Mũi nhử máy bay không người lái rơi vỡ, ta cờ mở nở, hà gì, mau bỏ đi trở về ngươi máy bay không người lái. Cao Viễn sửng sốt một chút, bởi vì trước kia dùng máy bay không người lái thả tạm tâm hấp dẫn dọn bị lực chú ý vô cùng hiệu quả, nhưng là lần này, chuyên môn mang theo loa máy bay không người lái vậy mà trực tiếp bị đánh rơi. Nghĩ đến những cái kia rơi, Cao Viễn rõ ràng máy bay không người lái vì sao lại bị đánh rơi. Lý Kim Vương gấp giọng nói, muốn hay không bắt đầu dùng dự phòng mũi nhử đạn, nhanh chóng quyết định. Còn có dự phòng khẩn cấp phương án, đó chính là bố trí tại 20 km bên ngoài một môn xe tải pháo, môn này pháo tác dụng duy nhất liền là tại lúc cần thiết, hướng phía mạ lạ cạn thành đánh ra đạn pháo, để đạn pháo tiếng nổ rời đi quái vật lực chú ý, nhưng là nếu như không cần thiết, Cao Viễn không muốn chế tạo động tĩnh quá lớn, thế là hắn ở trong bộ đàm nói, không cần nã pháo, ta có thể giải quyết. Phương án giải quyết cũng đơn giản, mà lại là nghiệm chứng qua đi tới hiệu quả, đó chính là từng cái có định thời gian trang bị lựu đạn, móc ra nhấn một cái, tiện tay hướng bên cạnh ném một cái, nhấn một cái 1 phút đồng hồ, hai cái 2 phút đồng hồ, tiện tay ném lên mấy cái là được. Căn bản không cần đại pháo viễn trình khai hỏa. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 506, luật nhân quả vũ khí đối phó trong thành thị zombie, hoặc là liền dứt khoát không muốn kinh động, hoặc là liền dùng dày đặc mà mãnh liệt hỏa lực đem hắn tiêu diệt, lựa chọn tốt nhất kỳ thật liền là đạn hạt nhân. Kỳ thật hoàn toàn nổ tung đạn hạt nhân, nhất là bom hydro, tại nổ tung về sau lưu lại bức xạ hạt nhân là rất ít, số mèn dùng đạn hạt nhân dập lửa, dùng đạn hạt nhân chế tạo hồ nhân tạo, kỳ thật cũng không có lưu lại bao nhiêu nghiêm trọng di chứng. Những cái kia lâu dài bức xạ hạt nhân, nhưng thật ra là không có hoàn toàn phản ứng hạt nhân. Hoặc là đơn giản tới nói liền là không có hoàn toàn nổ tung bom bẩn, hoặc là nhà máy năng lượng nguyên tử mới có thể tạo thành. Nếu như không phải lo lắng sử dụng đạn hạt nhân về sau đại xà nhân phản ứng, Cao Viễn thật nghĩ đề nghị giam dứt khoát dùng đạn hạt nhân đem mạ lạ cạn san bằng được rồi, giữ lại thành phố này không có quan hệ gì, nhưng là giữ lại thành phố này dòm bị cùng bách vật, chung quy là cái thai hoàng lầm. Cao Viễn một bên chạy còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn bây giờ thành thạo điêu luyện. Bom hẹn giờ ở sau lưng Cao Viễn lần lượt nổ vang, Cao Viễn bên người zombie không có giảm bớt, quái vật cũng không có giảm bớt, nhưng là ở phía xa, không có phát hiện Cao Viễn quái vật nhưng lập tức cải biến phương hướng. Không có đầu óc sinh vật cuối cùng dễ giải quyết, chỉ cần đại xà nhân đưa lên sinh vật hay là vũ khí, mà không phải có trí tuệ sinh vật, Cao Viễn thật đúng là không có gì đáng sợ. Không có đầu óc quái vật vẫn tương đối dễ dàng giải quyết, ngươi nói đại xà nhân có thể hay không? Lý Kim Vương quá sợ hãi, nói, đừng nói, chế tạo có đầu óc quái vật. Con thỏ hay là nói, hắn ngơ ngác nhìn Lý Kim Vương. Sau đó đột nhiên bưng kín miệng của mình, một mặt hoảng sợ nói, ta nói. Ngươi nói. Có thể ta không nói gì chuyện gấp gáp à. Lý Kim Vương hung hăng trợn mắt nhìn con thỏ liếc mắt, sau đó hắn ở trong bộ đàm nói, Khắc Tinh, ngươi lập tức liền muốn đến biên giới thành thị, hướng 3 giờ chạy, quái chỗ nào vật ít nhất. Hướng 3 giờ. Rõ ràng. Hướng 3 giờ liền là chính bên phải, nhưng Cao Viễn nói rõ ràng, lại là không có bên phải chuyện, mà là hướng phía ngược lại bên trái chạy tới. Trên người còn có 2 quả lựu đạn, đây là sau cùng 2 cái, duy nhất công dụng liền là xem như mồi nhử. Cao Viễn đem 2 quả lựu đạn ném ra. Sau đó bắt đầu ở tại chỗ vòng quanh, chờ lấy lựu đạn nổ tung trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ra tốc, đem tốc độ nâng lên chính mình có thể chịu đựng cực hạn. Cao Viễn một mực là kiềm chế nhiệt tình chạy, bởi vì cực nhanh chạy sẽ nhanh chóng hao phí thể lực, nhưng là bây giờ đến muốn thoát ly chiến trường thời điểm, hắn nhất định phải dựa vào ưu thế tốc độ hất ra sở hữu zombie cùng quái vật. Bây giờ Cao Viễn cũng không biết chính mình có thể chạy bao nhanh, lỗ tai của hắn chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió thổi, sau đó hắn đang liều mệnh chạy thời điểm, zombie, quái vật, còn có máy bay không người lái, hết thảy đều đuổi không kịp tốc độ của hắn. Bây giờ máy bay không người lái chỉ còn lại một cái, là Haji kệ án thao tác, nhưng vào lúc này, Cao Viễn liền nghe Lý Kim Vương ở trong bộ đàm gấp giọng nói, máy bay không người lái bị rơi đuổi kịp, máy bay không người lái rơi vỡ. Cái cuối cùng máy bay không người lái cũng bị rơi làm cho mất. Còn tốt, bây giờ Cao Viễn cũng không còn cần máy bay không người lái không trùng chỉ dẫn, hắn đã thoát ly nguy hiểm nhất khu vực,
tiếp xuống liền là quân cái ngoặt trở lại trên xe, sau đó nhanh lái xe rút lui là được. Cao Viễn bắt đầu chậm rãi giảm tốc, bởi vì cực hạn của hắn bộc phát chỉ có thể kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa, nếu như không muốn dừng lại ăn cái gì, vậy thì phải kiềm chế một chút mà chạy. Thuận lợi trở lại trên xe, ô tô đã phát động, chờ Cao Viễn hướng trên xe ngồi xuống, xe lập tức bắt đầu chạy. Đằng sau không quái vật đuổi theo a? Cao Viễn rung phía dưới, nói, không có, ai nha toát mồ hôi, có chút mệt a. Cầm lấy một thùng nước lớn ngực ngực uống một trận, đem thùng nước buông xuống, Cao Viễn hít mạnh một hơi, nói, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nơi này tình huống cùng Thần Châu không giống nhau lắm, ta cảm thấy không tốt lắm a. Bất quá những quái vật này cũng tốt, zombie cũng tốt, hết thảy đều là không có đầu óc, chỉ cần có chỗ cảnh giác, đối phó không phải rất khó khăn, sợ là zombie tại đại xà nhân dưới sự hướng dẫn công thành. Sau khi nói đến đây, lái xe Lý Kim Phương hung hăng trợn mắt nhìn con thỏ liếc mắt. Cao Viễn cảm thấy chuyện có chút không đúng lắm, thế là hắn hiếu kỳ nói, thế nào? Vì cái gì các ngươi không hỏi ta tình huống thế nào, con thỏ đây là thế nào? Con thỏ có chút không được tốt ý từ nói, ta cái miệng này đi, có độc. Ừm. Lý Kim Phương không nhịn được nói, liền là cực phẩm miệng quạ đen, tốt mất linh xấu linh. Rất nhạy cảm nghiệm cái chủng loại kia, hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn không có cái gì tự giác, nên nói không nên nói mỏ. Con thỏ thoạt nhìn nhanh khóc, hắn buông tay nói, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy à, ta chính là cảm thấy, ta đã cảm thấy, ta dựa vào. Ta có lợi hại như vậy sao? Cao Viễn hiếu kỳ nói cái gì rồi hả? Hắn nói liền sợ người ngoài hành tinh chế tạo có đầu góc quái vật. A, con thỏ gấp giọng nói, ta không phải nói như vậy, ta nói chính là. Ngậm miệng. Lý Kim Vương một tiếng gầm thét, con thỏ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mà Cao Viễn lại là kinh ngạc nói, liền cái này à? Ta còn tưởng rằng cái gì đây, con thỏ miệng nếu là lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nguồn gốc quả luật vũ khí. Lý Kim Vương bất đắc dĩ nói, ngươi không biết, chúng ta đều bị hắn miệng quả đen chỉnh sợ. Cao Viễn thở một hơi, nói, ta cảm thấy, người ngoài hành tinh không biết chế tạo có đầu góc quái vật, không phù hợp nhu cầu của bọn hắn, nếu như cần đầu góc, đại xà nhân chính mình có là được rồi, cho nên không cần lo lắng quá nhiều, sau đó cái này đánh lén pháo uy lực có thể một pháo đánh xuyên qua thú bọc thép đầu, ta cảm thấy thân thể vị trí cũng không có vấn đề, căn bản không có mở pháo thứ hai cơ hội. Lý Kim Vương nắm lấy xe tải ra đi ô nói, bắt đầu rút lui, tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Cao Viễn chính mình tiến vào thành, Lý Kim Vương mấy người bọn hắn tại phụ cận tiếp ứng, nhưng là đến đây chấp hành lần này điều tra nhiệm vụ, cũng không chỉ mấy người bọn hắn, phía sau còn có càng lớn quy mô đội ngũ, dựa theo bậc thang bố trí, sợ Cao Viễn bọn hắn cái này điều tra tiểu đội xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đối với xạ tăng người, giam từ trước đến nay bất kể chi phí chú trọng an toàn. Theo mã là cặn sẽ căn cứ lộ trình không gần, một phen buôn ba Cao Viễn hơi mệt chút, trên xe ngủ thiết đi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm cũng liền đến căn cứ. Mà tới được căn cứ thời điểm, giam đã đang chờ hắn. Nhìn thấy Cao Viễn, giam nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, vất vả, có mệt hay không? Vẫn được, không mệt. Không mệt liền tới triển khai cuộc họp đi, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút tình huống, đi kha đục cùng luật điều tra đội ngũ đều chuyển về tin tức, chỗ nào không có gặp được người ngoài hành tinh công kích, căn cứ điều tra bộ đội phán đoán, kha đục cùng luật địch nhân tựa hồ tại mưu cầu đoạt lại mạ lạ cạn, ý của ta là tiên hạ thủ vi cường, đoạt tại thanh khiết công trước đó cướp đoạt mạ lạ cạn, coi như không thể trưởng kỳ chiếm giữ, cũng phải đem mạ lạ cạn công nghiệp công trình cùng năng lực sản xuất triệt để phá hoại, ngươi thấy thế nào? Nghe giam lời nói, Cao Viễn đứng vững, hắn lắc đầu nói, không muốn làm như vậy, nếu như không có ý định dùng đạn hạt nhân, liền tuyệt không muốn làm như vậy, đến nỗi thanh khiết công cũng giống vậy, nếu như bọn hắn dự định thu phục mạ lạ cản, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 507, học một lớp không có trải qua dọn bị chiều người, thường thường đối với mình quen thuộc vũ khí có phi thường cường đại lòng tin, coi như chỉ có một cây đao, cũng cảm thấy dọn bị có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Nhưng là trải qua dọn bị chiều người, lại thường thường sẽ đối với vũ khí trong tay mất đi toàn bộ lòng tin, cảm thấy chỉ có súng trường cùng đại pháo, coi như tăng thêm tạ, cũng không cách nào ngăn cản giống như là biển gầm đánh tới dòm bị chiều. Hai loại cảm xúc hết sức phổ biến, mà Cao Viễn cũng trải qua hai loại cảm xúc chuyển biến, nhưng là bây giờ, hắn biết cái dạng gì tiến công hoặc là nói phòng ngự là có thể đối phó zombie, cái dạng gì công kích là không có hiệu quả. Chớ xem thường loại kinh nghiệm này, đây là cầm nhân mạng đổi lấy. Bất luận cái gì cầm nhân mạng đổi lấy kinh nghiệm đều không phải dễ dàng như vậy mở rộng. Đây là một cái hết sức buồn cười sự thật, nhưng sự thật liền là sự thật, thật giống như biết rõ đeo lên dây an toàn liền có thể diện rộng hạ thấp trong tai nạn xe tỷ lệ tử vong, có thể hết lần này tới lần khác liền là có rất nhiều người không chịu đeo lên dây an toàn một cái đạo lý. Tự tin mù quáng là nhân loại bệnh chung. Bây giờ, Giang muốn cầm xuống mạ lạ cạn, hắn vì thế làm ra đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng cho dù là Giang cho là hắn phi thường trọng thị dòm bị sức chiến đấu, có thể hắn lại như cũ không đủ coi trọng. Cao Viễn vì cái gì dám khẳng định như vậy đây, liền là theo Giang trên thái độ nhìn ra được. Giang nói hắn muốn bắt lại mạ lạ cạn, không phải nói hắn muốn cầm xuống mạ lạ cạn, cái này kém một chữ, đã nói lên giam đối với cầm xuống mạ lạ cạn tình thế bắt buộc, mà giam tình thế bắt buộc, đã nói lên hắn cho rằng mạ lạ cạn là dễ như trở bàn tay. Cho nên Cao Viện nhất định phải hỏi rõ ràng giam là định dùng vũ khí hạt nhân, hay là không cần, nếu như giam định dùng đạn hạt nhân, như vậy Cao Viện không có gì có thể nói, nhưng giam nếu là dự định không cần đạn hạt nhân liền cầm xuống mạ lạ cạn, như vậy Cao Viện chỉ có thể cho là hắn đánh giá thấp tiến công mạ lạ cạn độ khó. Ta không có ý định dùng đạn hạt nhân, bởi vì rất khó đánh giá sử dụng đạn hạt nhân mang đến hậu quả. Ngươi cảm thấy chỉ là sử dụng thông thường lực lượng không cách nào cầm xuống mạ lạ cạn sao? Giang hơi nghi hoặc một chút, hắn suy tư một lát, hướng về phía Cao Viễn nói, ta sẽ phái ra rất nhiều người, chí ít 5,000 trở lên, tăng thêm tạ cùng xe bọc thép, như thế cũng không được sao? Cao Viễn đoán cũng là như thế. Có thể, nhưng ngươi có thể chịu đựng bao lớn tổn thất?
1000 người,
2.000 người,
hay là 3.000 người?
Giang cao mày, hắn kinh ngạc nói, như thế lớn thương vong.
Nói đùa, chết đến 100 người ta đều chịu không được.
Cao Viễn thở ra một hơi, nói, vậy liền để Thanh Khiết công lên trước, bọn hắn dùng đạn hạt nhân lời nói, hiệu quả cùng chúng ta dùng, bọn hắn không cần đạn hạt nhân lời nói, ta hoài nghi bọn hắn có thể hay không cầm xuống Mã Lạc Cạn, coi như có thể cầm xuống, cũng ít nhất phải bỏ ra rất rất lớn thương vong một cái giá lớn.
Giang rất nghiêm túc nói, vì cái gì?
Cao Viễn nghĩ đơn giản giải thích một chút, nhưng hắn phát hiện chính mình thật không có cách nào dùng mấy câu giải thích, bởi vì zombie tốc độ nhanh, lực lượng lớn, không phải chí mạng vị trí chúng đạn không chết được đặc điểm, tựa hồ không đủ để trở thành nhân loại đại địch. Rất khó dùng mấy câu giải thích, ta muốn nói ngươi chỉ cần tự mình chứng kiến một cái là được rồi, nhưng vấn đề là chỉ cần ngươi dự định làm như thế, vậy liền nhất định sẽ có thương vong, chúng ta có hành động lần này thu hình lại, ta có thể kết hợp thu hình lại đối với các ngươi cẩn thận nói một chút cùng zombie chiến đấu đặc điểm cùng kỹ xảo.
Giang lộ ra vô cùng vui mừng, hắn liên tục gật đầu, nói, muốn liền là cái hiệu quả này. Kỳ thật chúng ta muốn nhìn trực tiếp, nhưng là bây giờ cự ly xa trực tiếp tín hiệu truyền tâu có chút phiền phức, đi thôi, đi bộ tham mưu, xin ngươi cho ta nhóm tham mưu thật tốt học một lớp.
Bộ tham mưu đã chuẩn bị sẵn sàng, đây là một cái cũng không thu hút kiến trúc, nội bộ không gian cũng không phải rất lớn, duy nhất đặc điểm liền là công tác bảo an đặc biệt đúng chỗ.
Làm Cao Viễn theo giam tiến vào bộ tham mưu chế định kế hoạch tác chiến phòng tác chiến, nơi này đã đợi rất nhiều người, nếu như Cao Viễn nói có thể tiến công, như vậy hệ Thái Dương công ty liền sẽ định ra tiêu diệt toàn bộ zombie cầm xuống Mã Lạc Cạn kế hoạch tác chiến, nếu như Cao Viễn nói không được, bộ tham mưu cũng như thường đến lấy ra một cái kế hoạch tác chiến, đó chính là ngăn cản Thanh Khiết công cầm xuống Mã Lạc Cạn kế hoạch.
Cao Viễn ngược có chiến đấu đầu ghi, chim lớn cùng Haji máy bay không người lái có chuyển về cũng thu hình ảnh, đối với chưa hề cùng quy mô lớn zombie chiến đấu qua người mà nói, đây chính là quý giá tư liệu.
Cao Viễn đứng ở hình chiếu dụng cụ phía trước, trước mặt hắn ngồi đại khái 40 người, Ái Hển phụ thân ngồi tại hàng trước nhất, cùng giam cùng một chỗ.
Hình chiếu dụng cụ mở ra, Cao Viễn cầm một cái bút laser, làm máy bay không người lái trong màn ảnh lần thứ nhất xuất hiện zombie lúc, Cao Viễn lớn tiếng nói, đây là chúng ta tại Mạ Lạc Cản bên ngoài lần đầu phát hiện zombie, vừa có 10 cái, mấy cái này quy mô zombie, chỉ cần 3 tên lính liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, mọi người mời xem, làm zombie phát hiện ta lúc là phản ứng gì.
Cao Viễn nói thời điểm, giam nghe được rất chân thành, còn nhỏ giọng đem hắn lời nói phiên dịch cho mình nhạc phụ, sau đó Cao Viễn nói quy mô nhỏ zombie chiến đấu đặc điểm lúc cũng không có gây nên đặc biệt lớn gì tiếng vọng.
Thẳng đến Cao Viễn mở một pháo, làm không trung thị giác máy bay không người lái có khả năng quay chụp đến trong phạm vi, những cái kia zombie bỗng nhiên nhảy lên một cái, sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Cao Viễn vị trí điên cuồng chạy tới, đồng thời còn có các loại quái vật nương theo. Thấy cảnh này, những cái kia chuyên nghiệp những quân nhân lập tức liền đổi sắc mặt. Đây chính là lượng lớn zombie tụ tập cùng một chỗ hậu quả, lượng biến gây nên chất biến điển hình phản ứng. Thần Châu quân đội làm qua thời gian rất lâu nghiên cứu, cho ra một cái hỏa lực mật độ cùng zombie số lượng so sánh, nếu như muốn không tổn thương chút nào tiêu diệt zombie, cần hơn gấp 10 lần nhân loại mục tiêu hỏa lực.
Cao Viễn quay lại, hắn nhìn xem trước mặt mọi người nói, zombie không có trí tuệ, quái vật cũng không có trí tuệ, cho nên nghĩ biện pháp đem zombie cùng quái vật theo trong thành dẫn ra, tại có lợi địa hình tiến hành tiêu diệt, có thể hiệu quả giảm xuống thương vong, nhưng là có một vấn đề, lại không có địa hình như vậy, tỉ như sân gốc, đất lõm, hố to, chí ít có thể chứa đựng trên 10.000 người trở lên cái chủng loại kia. Nhưng là các ngươi có hay không đầy đủ nhân viên cùng đầy đủ hỏa lực mật độ đâu?
Bởi vì súng trường đối với zombie đã kích hiệu quả sẽ phi thường kém, người bình thường trên bụng bên trong một phát súng coi như không chết cũng tuyệt đối mất đi sức chiến đấu, nhưng là zombie trên bụng bên trong một phát súng, chỉ biết chạy càng nhanh, cắn càng hung, dù cho sau cùng sẽ chết đi cũng là rất lâu sau đó chuyện, cho nên, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cần bao nhiêu hỏa lực mới có thể thỏa mãn đem hơn 10.000 zombie dụ vào có lợi địa hình, sau đó trong khoảng thời gian ngắn, ở trên bạn zombie không kịp tản ra trước đó, đem hắn hoàn toàn tiêu diệt, đây là các ngươi cân nhắc vấn đề.
Giang bắt đầu lắc đầu, hắn nhìn về phía nhạc phụ của mình, dùng đến ngôn ngữ nói, mà vũ khí hạng nhẹ hiệu quả diện rộng hạ thấp lời nói, chủ động tiến công liền không thực tế, mà dẫn dụ zombie đến có lợi địa hình đánh chúng tiêu diệt. Chúng ta không có thích hợp địa hình, trừ phi nhân công kiến tạo.
Đem zombie nhóm nhỏ số lượng dẫn ra đâu?
Không được, cái này dính đến rất nhiều vấn đề, một lần có thể dẫn ra bao nhiêu zombie?
Dẫn ra zombie do bao nhiêu người phụ trách tiêu diệt, là 100 người hay là 1000 người?
Nếu như dẫn ra zombie nhiều lắm làm sao bây giờ, nhân công kiến tạo có lợi địa hình quá hao phí thời gian cùng vật tư.
Giang nhẹ gật đầu, hắn đối với mình nhạc phụ phán đoán hết sức tán đồng, sau đó hắn thấp giọng nói, có rất nhiều phiền phức, nhưng là nếu như chúng ta làm ra một bộ muốn tiến công Mạ Lạc Cạn trạng thái, bước bách Thanh Khiết công tại chúng ta trước đó tiến công Mạ Lạc Cạn, ngươi cảm thấy thế nào?
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 508, điểm cống hiến Cao Viễn chỉ là phụ trách đem hắn biết đến nói một chút, sau đó lại đem Thần Châu là thế nào làm nói một chút, chủ yếu là Quy Tuy Nhất Sở lần kia cực kỳ thành công phòng thủ, đối mặt hơn triệu quy mô dòm bị cùng quái vật liên hợp công thành, Quy Tuy Nhất Sở như cũ phòng thủ thành công. Nhưng Quy Tuy Nhất Sở thành công án lệ không thể phục chế, chí ít không phải hệ Thái Dương công ty có thể phòng chế.
Quy Tuy Nhất Sở địa hình cực kỳ có lợi, tiếp theo Quy Tuy Nhất Sở trước thời hạn thiết trí lượng lớn địa lôi cùng hỏa lực, sau cùng Quy Tuy Nhất Sở hỏa lực mật độ cũng căn bản không phải hệ Thái Dương công ty có thể phòng chế.
Làm Cao Viễn nói ra Quy Tuy Nhất Sở đại khái đều vận dụng mạnh cỡ nào hỏa lực mới đạt được một lần cực kỳ chân quý thắng lợi, người phía dưới lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này.
Thế là đề nghị của Giang lập tức thu được cơ hội ủng hộ của mọi người. Cao Viễn phát hiện ra người này là thật là xấu, xấu đến nhà. Ý thức được zombie cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, chí ít cũng phải bỏ ra một chút một cái giá lớn về sau. Giang lập tức cải biến chiến đấu mạch suy nghĩ, theo lấy hạt rẻ trong lò lửa biến thành xua hổ nuốt sói. Chính mình đánh hạ mạ lạ cạn, nào có để Thanh Khiết Công đi trước đụng cái đinh tốt đây, đây chính là trước hết để cho Thanh Khiết Công cùng zombie đến cái ngao cỏ tranh nhau, hệ Thái Dương công ty ở phía sau đến cái ngư ông đắc lợi, coi như Thanh Khiết Công cuối cùng thật đem zombie cho thanh trước không còn, hệ Thái Dương công ty lại đối với Thanh Khiết Công phát động công kích cũng không muộn a, nói không chừng hệ Thái Dương công ty còn có thể một lần hành động đem Thanh Khiết Công ở nơi này thế lực nổ tận gốc đây, đem cổ độc cùng lục thuận tiện cũng không phải là không thể được. Như thế nào để Thanh Khiết Công chủ động đối với Mạ Lạ Cạn phát động tiến công đây? Cái này liền rất đơn giản, chỉ cần hệ Thái Dương công ty làm ra một bộ muốn tiến công trạng thái, Thanh Khiết Công liền không thể không vượt lên trước tiến công. Đương nhiên, Thanh Khiết Công cũng có thể lựa chọn đánh hệ Thái Dương công ty, mà không phải tiến công dọn bị chiếm cứ Mạ Lạ Cạn, nhưng vấn đề là, Thanh Khiết Công còn sót lại thực lực không đủ phát động đối với hệ Thái Dương công ty tiến công, sau đó chỉ cần đối với dọn bị không ăn ý, không có người cho rằng một cái khoảng chừng có hơn 10,000 dọn bị chiếm cứ thành phố đến cỡ nào khó đánh. Tin tức, có khi quyết định vận mệnh. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, nhưng ít ra bây giờ bảy gian này tấm tư thế tới là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại coi như kế hoạch thất bại, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, cái này mới là lớn nhất mấu chốt. Cùng Thanh Khiết Công một trận chiến, hệ Thái Dương công ty cũng tổn thất không nhỏ, nhưng so với hang ổ bị quả nhiên Thanh Khiết Công tới nói, hệ Thái Dương tổn thất nhỏ hơn nhiều, còn có, Thanh Khiết Công rất nhiều thua trận bộ đội rút về cô độc cùng lượt hai cái này cứ điểm, nhưng cũng có tương đối lớn một bộ phận người thành tù binh. Mặc dù bây giờ Thanh Khiết Công còn sót lại nhân số cùng hệ Thái Dương công ty không sai bị lắm, nhưng là phương diện khác chênh lệch liền lớn. Sĩ khí sa sút, vũ khí cùng đạn dược tiếp tế nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, còn mất đi ba cái cứ điểm bên trong trọng yếu nhất Mạ Lạ Cạn. Thanh Khiết Công nếu là không đem Mạ Lạ Cạn đoạt lại lời nói, sớm tối hay là đến vua. Đủ loại nhân tố đến xem, Thanh Khiết Công đối với Mạ Lạ Cạn nhất định muốn lấy được, chỉ bằng điểm này, hệ Thái Dương công ty liền có thể làm cái đến lợi ngư ông. Giang cùng nhạc phụ của hắn nhỏ giọng thầm thì một hồi, sau đó Giang đứng lên, lớn tiếng nói, ở trong chiến dịch lần trước tổn thất khá lớn bộ đội tiếp tục tu sửa, tổn thất nhỏ bé bộ đội bắt đầu tập kết cũng hướng Mạ Lạ Cạn phương hướng xuất phát, bức bách Thanh Khiết Công phân ra một bộ phận nhân viên, tốt nhất có thể bức bách Thanh Khiết Công phái ra chí ít một nửa nhân viên dùng để phòng ngự chúng ta, như thế bọn hắn cũng chỉ có thể dùng càng ít nhân viên đi tiến công Mạ Lạ Cạn. Giang đều không nói hắn mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng là hắn lời nói này nói chuyện, rõ ràng ý hắn người lại là không phải số ít. Một cái thần châu sĩ quan đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta cho rằng phái ra chừng 3000 người so sánh phù hợp, còn muốn có tương đương bộ phận tạ bộ đội thiết giáp, để Thanh Khiết Công không thể không điều động càng nhiều bộ đội thiết giáp đến ngăn cản chúng ta tới gần Mạ Lạ Cạn. Như thế bọn hắn có thể sử dụng tại đối phó giòm bị bên trên tạ thì càng thiếu. Chỉ cần đưa ra một cái tưởng tượng, còn lại hết thể những này chuyên nghiệp tham mưu hoặc là trước đây quân đội chủ quan lập tức liền có thể bù đắp, bọn hắn làm cái này vốn chính là chuyên nghiệp. Bài gì bao nhiêu người, hướng phương hướng nào bố trí, như thế nào chế tạo ra một bộ nhất định muốn lấy được bộ dáng, như thế nào mới có thể diễn đủ thật, những này hết thể đều là tham mưu việc. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, Cao Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ không có chuyện gì làm, mà Giang, hắn cũng không có chuyện gì làm. Lưu lại một đám khí thế ngất trời thảo luận tham mưu, Giang gọi lên Cao Viễn, còn có xạ tản mấy người lặng lẽ rời đi phòng tác chiến. Rời đi phòng tác chiến về sau, Giang đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, lần này ngươi vất vả, có kinh nghiệm của ngươi cùng đề nghị, chúng ta có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co, chết ít rất nhiều người, cảm ơn. Cao Viễn khẽ gật đầu, nói, khách khí, cái này vốn là ta phải làm. Giang cười nói, cảnh tượng hành tráng bên trên chuyện giao cho bọn hắn, chúng ta liền nghiên cứu một chút tràng diện nhỏ vấn đề, cái này đánh lên tháo, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ, uy lực tuyệt đối đủ, nhưng là tạm âm quá lớn, vừa mở pháo phủ cận quái vật cùng zombie toàn bộ dẫn đến đây, cho nên ngươi muốn làm thành nguyên lai loại kia súng bắn tỉa đến dùng không quá phù hợp, nhưng là xem như tăng cường hỏa lực, xứng thuộc cho bộ binh sử dụng, ta cảm thấy có thể thực hiện. Giang cười nói, cho ai dùng không sao, dùng như thế nào cũng không sao, quan trọng là chúng ta bây giờ có thể trực tiếp đối phó thú bọc thép bộ binh vũ khí, dùng như thế nào chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu, bây giờ nha, ngươi hay là nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngân hà thế nhưng là hết sức nhớ thương ngươi. Sau khi nói xong, Giang đột nhiên nói, a đúng rồi, dựa theo ngươi nhiệm vụ lần này đây, ngươi có thể đạt được 100 cái điểm cống hiến. Tùy tiện nói thế nào đi, dù sao ngươi có thể đi mua đồ vật, sẽ có phòng hậu cần người phụ trách cho ngươi phát, ta cũng không thể thay mặt lĩnh, cầm tiền về sau tùy tiện mua một chút cái gì đi. Cái trụ sở này thật là có một chút tận thế đảo hoang ý tứ, ngay cả mình tiền tệ đều chỉnh ra đến rồi, bất quá tại nguyên lai lưu thông tiền tệ hết thể hết hiệu lực, vật tư trở thành vật chân quý nhất, lại cũng không thể trực tiếp cấp cho vật tư xem như ban thưởng, như vậy điểm cống hiến hoặc là cùng loại tiền tệ hệ thống tự nhiên là đến xuất hiện. Cao Viễn cười nói, điểm cống hiến là cái gì, liền là một cái tờ giấy, hay là một cái cụ thể đồ đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải nắp bình mà à? Sao có thể là nắp bình chút đấy? Vậy cũng quá mất mặt. Giang cười theo trong túi móc ra một vật hướng Cao Viễn trước mặt ném đi, chờ lấy Cao Viễn sau khi nhận được, hắn cười nói, có thể đổi một bình, có thể vui mừng, ca ca mời ngươi. Cao Viễn buông tay xem xét, trong lòng bàn tay lại là một cái ngân tệ. Nợ nụ cười, Cao Viễn nói, liền mời một bình có thể vui mừng sao? Quá keo kiệt, như thế nào cũng phải hai bình. Giang buông tay nói, lại nhiều thật không có, thời đại này mạng người không đáng tiền, tiền cũng không phải tiền. Chân quý nhất liền là những cái kia trước kia mọi người quen thuộc bây giờ lại không có cách nào thường xuyên hưởng dụng, mà lại có thể là rốt cuộc không có cơ hội hưởng dụng đồ vật, cái gì khói, rượu, có thể vui mừng, cà phê, bây giờ cái gì đều quý à, một người lính đánh một trận trận chiến, cũng liền có thể tới tay như thế một ngân tệ, ta có thể mời ngươi một bình có thể vui mừng. Ngươi nên nói ta hào phóng mới đúng. Cao Viễn cười nói, ta đây có 100 cái ngân tệ chẳng phải là phát ra, được thôi, cảm ơn Dương ca, ngươi quá hào phóng. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 509, thổ hào xạ tản chấn nhỏ phồn bình xây dựng ở hư hào trên cơ sở, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì có thể kéo dài phát triển cơ sở, chí ít từ trước mắt đến xem là như vậy. Nhưng là cho dù biết xạ tản chấn nhỏ phồn bình liền như là không trung lâu cát, có thể Cao Viễn hay là vì đó trầm mê, vì đó hưng phấn. Bởi vì Cao Viễn bây giờ trong túi có tiền, mà trong cửa hàng có đồ vật có thể bán. Cao Viễn đều nhớ không nổi chính mình lên thứ dạo phố là lúc nào, cũng nhớ không nổi là cảm giác gì, hiện tại hắn có thể hành tẩu tại một đầu cũng không phồn bình trên đường phố, nhìn xem ven đường ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện cửa hàng, nhưng trong cửa hàng có đồ vật có thể bán, đây mới là trọng yếu nhất. Cao Viễn nhìn thấy một cái quán bia cổng vây quanh một đống lớn người, màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng hết sức hưng phấn. Lôi kéo Ngân Hà đi tới, mới phát hiện những người kia chỉ là tại vây xem, bọn hắn tại vây xem quán bia bên trong đang lắp đặt thiết bị, sau đó trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Đây là đang làm gì? Lúc này, Cao Viễn cũng chỉ có thể làm kẻ điếc, mà một cái vóc người cao lớn, miệng đầy râu mép người Nga xoay đầu lại, hắn dùng tiếng Nga hướng về phía Ngân Hà nói, nơi này tại lắp đặt thùng rượu, ngươi không có nghe nói sao, chúng ta muốn bắt đầu tự nhúng rượu, chúng ta rất nhanh liền có thể uống đến rượu, bây giờ một ngân tệ chỉ có thể cùng một bình nhỏ, nhưng là bắt đầu tự nhúng rượu về sau, một ngân tệ có thể uống 10 ly, thập đại ly, đây là thủ lĩnh chúng ta cam kết. Lúc này bên cạnh một người kích động nói, cũng có khả năng sẽ gia nhập không giới hạn số lượng cung ứng vật tư danh sách bên trong. Chung quanh một đám người bắt đầu kêu to lên. Ngân Hà vừa quay đầu, nàng hướng về phía Cao Viễn rất không minh bạch nói, rượu có như thế làm người hưng phấn tác dụng sao? Ngươi không hiểu, đây là tình cảm, tình cảm. Vốn là không thích uống rượu, Cao Viễn cũng bắt đầu đối với giá rẻ rượu sinh ra vẻ mong đợi, nhưng là bây giờ, hắn hay là lôi kéo Ngân Hà, hai người tiếp tục dọc theo trấn nhỏ đường phố đi về phía trước. Đi ở nơi này, ta có loại cảm giác không chân thật, ngươi biết không, chúng ta sinh hoạt vốn là so nơi này náo nhiệt gấp trăm lần, không, gấp 10,000 lần. Cao Viễn khẽ thở dài, mà Ngân Hà thì là nghiêng đầu suy tư một lát sau, lắc đầu nói, không hiểu, không tưởng tượng ra được. Chúng ta không có nhiều người như vậy miệng, không biết hơn chục triệu người tụ tập cùng một chỗ là cảm giác gì, ta tại trên TV thấy qua, ta cảm thấy như thế hết sức chen chúc. Đúng vậy à, kẹt xe, xếp hàng, mấy người chen tại một cái trong túc xá, người một nhà ở tại một cái trong phòng, nhưng là bây giờ nghĩ lại, ta thật hết sức nhớ nhung kẹt xe cảm giác, ta thật hết sức nhớ nhung chen chúc. Càng tại yên ổn dưới hoàn cảnh càng thích hồi ức, trong núi chịu đói thời điểm Cao Viễn chỉ muốn ăn no, tại bị zombie đuổi theo chạy thời điểm, Cao Viễn chỉ muốn có thể an an ổn ổn còn sống liền rất tốt, nào có ở không đi nhớ lại cái gì dĩ vãng sinh hoạt. Nhưng là bây giờ Cao Viễn ăn đủ no, ngủ cho ngon, cho nên hắn liền muốn bắt đầu theo đuổi đời sống tinh thần. Ai, cái này không sai. Cao Viễn mắt sáng rực lên, bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy một cái cửa hàng kẹo. Tại xã tạm trấn nhỏ, tuyệt đại bộ phận thành viên đều là nam tính mà lại là quân nhân chuyên nghiệp địa phương, vậy mà xuất hiện một cái cửa hàng kẹo. Nhìn không được liếm môi một cái, Cao Viễn lôi kéo Ngân Hà, nói, đi, mời ngươi ăn kẹo. Ta giống như có thể đem câu nói này cùng một cái thật không tốt chuyện liên hệ tới. À, ngươi thật là xấu. Ngươi cũng nhìn cái gì a? Mặt sạm lại, Cao Viễn lôi kéo Ngân Hà tiến vào cửa hàng kẹo, sau đó, hắn phát hiện bên trong nhân viên phục vụ là hai cái cao lớn thô kệch trắng hán, súng trường ngay tại phía sau treo, MC ngụy trang mặc, áo lót chống đạn cũng mặc, mũ giáp thai ngay mang theo. Màn này trùng kích cảm giác hơi mạnh mẽ, Cao Viễn trong lúc nhất thời đứng ở cửa hàng kẹo cổng, cũng không biết nên nói cái gì. Một cái treo nước Mỹ Hải quân lục chiến đội băng tay trắng hán theo phía sau quạnh ngẩng đầu nhìn Cao Viễn liếc mắt, hắn lười biếng nói, rất đắt, có tiền này không bằng đi mua bao thuốc, hoặc là giữ lại tiền mua rượu, ngươi không biết sao? Chúng ta muốn tự nhượng rượu sẽ trở nên rất rẻ. Một cái khác tráng hán sau khi nói xong, vung tay nói, nếu như ngươi muốn mua cái donut, nói cho ngươi biết không có, nơi này chỉ có một ít. Ách, sô-cô-la, hoa quả đường, còn có cái gì? Kẹo que. Ha ha, ngươi muốn kẹo que sao? Hai cái tráng hán cùng một chỗ nở nụ cười. Cái này kỳ hoa cửa hàng, còn có cảng kỳ hoa nhân viên phục vụ. Cao Viễn dùng lắp bắp tiếng Anh nói, bao nhiêu tiền? Chỉ một hộp sô-cô-la, Cao Viễn dùng lưu loát rất nhiều tiếng Anh nói, bao nhiêu tiền? Hai cái ngân tệ, cũng chính là hai cái điểm cống hiến, ai lên cái này cất chó tên. Một cái nhân viên phục vụ đối với đồng bạn đoán trách một câu, sau đó hắn lần nữa hướng về phía Cao Viễn nói, tiểu nhị, có tiền này không bằng. A, nữ. Cái kia nhân viên phục vụ cuối cùng phát hiện còn cao hơn chính mình một nửa Ngân Hà là nữ, thế là hắn lập tức đổi sắc mặt, nói, lại là nữ, tiểu nhị, ngươi đến đối địa phương. Thò tay, dùng chú sam kinh điển thủ thế chỉ hướng Cao Viễn, sau đó cái kia tráng hán gấp giọng nói, đưa ngọt ngào kẹo cho vị này xinh đẹp phu nhân, ngươi đến đối địa phương. Nhìn cái này, ngọt ngào kẹo que, một cái ngân tệ có thể mua được 4 cái. Đây tuyệt đối là rẻ nhất cũng đáng giá nhất lễ vật. Cao Viễn nghe không hiểu, nhưng Ngân Hà nghe hiểu được, thế là tại Ngân Hà phiên dịch về sau, Cao Viễn giang tay ra, nói, ách, ta muốn 40 cái. Hai cái nhân viên phục vụ bởi vì quá mức giật mình mà có chút vặn vẹo mặt, để Cao Viễn biết hắn bây giờ hết sức thổ hào, vô cùng thổ hào cái chủng loại kia. Ta có rất nhiều huynh đệ nằm ở trong bệnh viện, ta muốn đi thăm viếng bọn hắn, bác sĩ nói tuyệt đối không cho phép hút thuốc, cũng không cần uống rượu, cho nên ta nghĩ có lẽ mang chút kẹo xem như lễ vật. Cao Viễn phát hiện chính mình nói vô ích, bởi vì Ngân Hà cao hứng bừng bừng, trên mặt đều cười nở hoa giống như, đem một cái xếp trên kệ bên trên kẹo que thu hết tại chính mình quần lính lớn trong túi quần. Ta muốn 5 hộp sô cô la, à không, 10 hộp. Một tên tráng hán nhìn xem Cao Viễn lấy ra một đống ngân tệ bắt đầu đếm thời điểm, hắn theo chấn kinh biến thành nổi lòng tôn kính, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, "À, tiểu nhị, ngươi nhất định tham gia một cái lớn vô cùng hành động, còn dựng lên một cái không tầm thường chiến công, ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy ra nhiều như vậy ngân tệ, tiểu nhị, ngươi nhất định là cái đại nhân vật. Ngươi cũng đã làm gì?" Ngân Hà mở ra một cái kẹo que, bỏ vào trong miệng liếm liếm, sau đó nàng dùng ngón tay cái hướng về phía Cao Viễn nói, "Hắn nhưng là cứu vớt thế giới đại anh hùng, nhân loại hy vọng, tiến hóa kỳ tích, về phần hắn làm cái gì, cái này tựa như là cái bí mật, các ngươi phải hỏi ra mới được." Hai cái nhân viên phục vụ nhìn xem Cao Viễn nổi lòng tôn kính, mà Cao Viễn phát giác được loại ánh mắt này, nhưng hắn vẫn là đem bàn tay hướng về phía một bên khách hàng rời kẹo, nói, "Nhưng cái kia bao nhiêu tiền?" "Hai cái ngân tệ một túi, một túi một tờ UNG, tiểu nhị, thật hân hạnh gặp ngươi." "10 túi, ta muốn 10 túi." "Thủ hào, thật thủ hào." Một tên tráng hán đếm kẹo, một tên tráng hán đếm ngân tệ, sau đó hai người muốn đem kẹo mở ra, đem ngân tệ cũng bày tại trên quầy, hướng về phía đỉnh đầu camera làm cái thủ thế về sau, mới có thể hoàn thành khoản giao dịch này. Làm đem kẹo chứa ở một cái trang viên đạn trong thùng sắt về sau, một cái điếm viên nói, "Thùng sắt dâng tặng, đây là tiệm này khai trương đến nay lớn nhất sinh ý, tiểu nhị, mặc dù ta không biết ngươi cũng đã làm gì, nhưng ta thật đề nghị ngươi nên đem tiền dùng tại chính xác địa phương." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 510, rối loạn thao tác ngân hàng ngậm kẹo que, Cao Viễn mang theo hai cái bồn sắt, viên đạn thùng là che kín, không nhìn thấy bên trong có cái gì, nếu không thì mang theo hai thùng kẹo đi ở trên đường hành vi, có thể sẽ bị cho rằng là tại khoe của mà thu nhận ra sức đánh. Hiện ở trong bệnh viện phòng bệnh rất khẩn trương, bởi vì một trận đại chiến xuống tới, bệnh viện này không bị lấp đầy là không thể nào, cho nên tinh hỏa tiểu đội những người này chỉ cần không phải tại đơn vị chăm sóc đặc biệt nặng, sau cùng đều bị chuyển tới một cái phòng lớn, liền ngủ ở trên phản. Thân phận đặc thù, nhưng là cũng không thể quá làm đặc thù, dù sao bây giờ là tận thế, điều trị tài nguyên cực kỳ chân quý, xạ tàn cùng hệ Thái Dương công ty có thể toàn lực cam đoan tinh hỏa tiểu đội người hưởng thụ được tốt nhất điều trị, cái này thật rất không tệ, lại muốn cầu cái gì nhất định phải ở riêng một phòng các loại, đó chính là quá không hiểu chuyện. Bất quá ngủ cùng chỗ cũng có chỗ tốt, sẽ không cố quạng. Cao Viễn mang theo hai cái thùng sắt tiến vào phòng bệnh thời điểm, trong phòng một đám nhanh nhàn ra chim người tới nhóm đồng loạt nhìn về phía hắn, sau đó Dư Thuận Chu lập tức âm thanh kỳ lạ nói, "Ai nha, ta dựa vào, tiện nhân Cao ngươi còn nhớ rõ chúng ta đây này." Cao Viễn nghiêm mặt, nói, "Chớ nói lung tung, hai ngày này bận bịu muốn chết, ngươi làm ta nhàn rỗi không chuyện gì à?" "Làm gì đi? Lại đi một chuyến Mã Lạc Cạn, ân, đừng hỏi nữa, nói nơi này không thể bảo đảm 100 an toàn." Dư Thuận Chu lập tức không còn nói lung tung, hắn xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Mang vật gì tốt đến rồi? Nhanh lấy ra, ngươi không biết hai ngày này chúng ta nhanh mẹ hắn khóc, mỗi ngày ăn cháo, tái rồi bẹp sền sệt, liền theo nước mũi không sai biệt lắm." Lý Kim Cương ở một bên lớn tiếng nói, "Con chó." Ngậm miệng, không nói lời nào, không ai coi ngươi là người cầm, đừng nói nữa, nói ta buồn nôn. Cao Viễn mỉm cười mở ra thùng sắt, nói, "Tới đi, mời các ngươi ăn kẹo." Dư Thuận Chu lập tức thò tay cầm một túi đường, nhưng hắn lại là không chút khách khí nói, "Ngươi liền lấy cái này lừa gạt chúng ta. Ai ăn kẹo a, cái này đường có cái gì? Thật ngọt." Dư Thuận Chu lộ ra say mê biểu lộ, sau đó hắn vô cùng cảm khái nói, "Thời gian dài bao lâu chưa ăn qua đường, thật ngọt, ngươi liền lấy cái này lừa gạt chúng ta à, cũng không nói đến một chút thịt cá cái gì, ăn ngon." Cao Viễn theo thứ tự phân phát, sau đó hắn rất là bất đắc dĩ nói, "Chớ ép, có đường ăn không tệ, đây là ta mua. Chờ các ngươi đều tốt, ta mời các ngươi uống rượu, nghe nói muốn tự nhúng rượu, một ngân tệ có thể mua 10 ly, cũng không biết thật hay giả." Đúng lúc này, Dư Thuận Chu bỗng nhiên hô lớn, y tá, Lý Tĩnh, Lý Tĩnh." Cao Viễn mở mịt, sau đó một cái y tá nhanh chóng đẩy cửa vào, đó là một cái nữ y tá, mặc dù mang theo mũ cùng khẩu trang, còn ăn mặc áo khoác trắng, nhưng là từ lộ ra tay cùng một bộ phận tóc đến xem, tựa hồ là cái thần châu người. "Thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao?" Dư Thuận Chu đem trong tay đường túi hướng phía trước đưa tới, sau đó tay phải từ bên trong móc ra một khối đường, mỉm cười nói, "Mời ngươi ăn đường, đây chính là thần châu sinh ra, nhìn thấy không, đậu phộng mùi vị xốp giòn đường, ngươi nếm thử." Lý Tĩnh sửng sốt một hồi, sau đó nàng vẫn đưa tay cầm cục đường, thấp giọng nói, "Cảm ơn, nếu không có chuyện gì khác đi, không có chuyện khác ta đi trước, bây giờ bể bộn nhiều việc." Dư Thuận Chu lập tức nói, "Làm gì? Cầm cùng một chỗ là xem thường ai vậy? Đều là ngươi, chính là cho ngươi chuẩn bị." Lý Tĩnh nhìn một chút những người khác trên tay kẹo. Dư Thuận Chu tiếp tục nói, "Đừng nhìn người ta, vậy cũng là có chủ, liền ta cái này túi là ngươi, rõ ràng đi, nhanh cầm." Dư Thuận Chu nguyên lai rất mập, bây giờ gầy, hơn nữa còn luyện một thân bắp thịt, mà hắn cười lên còn có hai cái lúm đồng tiền, lại còn có mấy phần hơi đẹp trai, mấu chốt là người này mặc dù tiện đặc thù, thế nhưng là hắn như thế cười một tiếng đi, vậy mà rất có tính mê hoặc. Lý Tĩnh lắc đầu, thấp giọng nói, "Không được, bây giờ ta vội vàng đây, mà lại cái này quá quý giá, vẫn là thôi đi." "Không có việc gì, ta đi trước." Dư Thuận Chu một phen nói ra vài phong lẫm liệt cảm giác. "Ngươi đi trước bận điệu, ta cho ngươi thu tan việc lại đến cầm, ta chờ ngươi a." Lý Tĩnh quay đầu chạy chậm đi ra ngoài. Bị Dư Thuận Chu phen này rối loạn thao tác nói lừa rồi không chỉ Cao Viễn, là tất cả mọi người, toàn bộ người. Chờ Lý Tĩnh đi ra ngoài về sau, Nhiếp Nhị Long nghẹn họng nhìn chân chối nói, "Ta dựa vào ngươi cái mập mạp chết bẩm, ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Ngươi cũng quá không muốn mặt đi." Lý Kim Cương tại trên giường bệnh cắn răng mở miệng nói, "Con chó, ta bây giờ nếu có thể động, tuyệt đối đánh ngươi cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, ta liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy người. Xem như Dư Thuận Chu Minh đệ tốt, Cao Viễn rất muốn nhìn đến hắn bị Lý Kim Cương thu thập hình ảnh, thế là hắn lập tức nói, thế nào thế nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Dư Thuận Chu Dương Dương đắc ý nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đường, các ngươi bọn này tiện nhân, từng cái có tặc tâm không có tặc đảm, chính mình không dám ra tay trách ta rồi hả? Về sau nên gọi tẩu tử gọi tẩu tử, nên gọi đệ muội, cũng đừng loạn bối phận, không phải, cũng đừng loạn thân phận. Cao Viễn hướng về phía Nhiếp Nhị Long nói, người nào? Lý Tĩnh, viện binh không phải y tá, bệnh viện này một liền hai cái thần châu nữ, một cái hơn 40 nữ bác sĩ, một cái liền là Lý Tĩnh, dáng dấp có thể đẹp. Nhiếp Nhị Long bi vẫn nhìn xem Dư Thuận Chu nói, tiểu tử ngươi đúng là không phải người. Dư Thuận Chu chỉ là đáp ý, nói, ta có thể bồi tiếp người ta chậm rãi tàn bộ, các ngươi đây, các ngươi chỉ có thể ở chỗ này làm nằm, ha ha ha, cầm đường liền biết chính mình ăn, bây giờ còn không biết xấu hổ nói ta rồi hả? Cái kia tiện nhân Cao, sô cô la cho ta hai hộp, không nhìn thấy huynh đệ ta có tác dụng lớn sao? Không, có ánh mắt. Cao Viễn kéo dài giọng mũi nói, ừm. Ca, Viễn ca, ngươi là ta anh ruột, còn có các vị các ca ca, để cho ta hai hộp được hay không? Cầu các ngươi. Đại trượng phu biết co biết ruồi, đây là Dư Thuận Chu nhân sinh trong luôn. Cao Viễn thở dài, nói, vốn là có thể cho ngươi, ngươi hữu dụng cho hết ngươi cũng được, nhưng là bây giờ, ta muốn cho ngươi liền đúng không nổi các minh đệ, thực xin lỗi sở hữu nam tính đồng bào, cho nên ngươi muốn, hay là hỏi bọn hắn đi. Cao Viễn đem chứa sô cô la trong thùng sắt Dư Thuận Chu đi xa mấy bước, nói, những này sô cô la đây, chính ta lưu hai hộp, các ngươi cầm tám hộp, ngoại trừ con chó đều có phần, sau cùng làm sao chia cái phòng bệnh này bên trong các ngươi định đoạt. Nho nhỏ trả thù một cái Dư Thuận Chu, sau đó Cao Viễn thở ra một hơi, nói, sau đó thì sao, ta nói các ngươi đến phối hợp bác sĩ à, cầm lục cháo là dinh dưỡng bữa ăn, nghe nói đối với thuật về sau khôi phục đặc biệt dùng được, các ngươi đến vội vàng tốt lên à, đừng để ta một mình phân chiến. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh gõ gõ, sau đó bị trực tiếp đẩy ra, Lý Kim Vương mang theo một cái túi đi đến. Các ngươi cũng tới a, vừa vặn cùng một chỗ tâm sự. Đem cầm cái túi đặt ở Lý Kim Cương dưới giường, Lý Kim Vương giảm thấp thanh âm nói, cái kia dinh dưỡng bữa ăn không phải người ăn ta cũng biết, cho các ngươi mang theo tốt một chút ăn, giấu đi, nửa đêm không có thầy thuốc lại ăn, bụng dạ dày bị thương không cho phép ăn a, đều tự giác một chút, còn có các ngươi có thể chú ý một chút con a, đồ vật đừng để người phát hiện, rác rưởi cất kỹ, ta lần sau đến lại vụng trộm mang đi ra ngoài, để cái kia đến quốc chuyên gia dinh dưỡng phát hiện không. Phải cho đùa, nha tức giận liền náo từ trước. Lý Kim Cương nhìn xem chính mình em họ nói, như thế nào? Người cũng đến qua. Lý Kim Vương một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dáng nói, đâu chỉ đến qua, ta cũng không thể nghĩ, nhớ tới liền phạm buồn nôn. Ách, ca, ta muốn cùng Cao Viễn luận bàn một cái, ngươi có ý kiến gì không? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 511, bên trên tường không khí tựa như là đông lại, tất cả mọi người tập thể yên lặng. Sau một lát, Lý Kim Cương cuối cùng một mặt ngưng trọng nói, ngươi cùng hắn đánh. Luận bàn. Đúng vậy a, ta muốn thử xem thân thủ của hắn. Đang nói lời nói này thời điểm, Lý Kim Vương là nhìn xem Cao Viễn, ánh mắt của hắn, ngựa khí của hắn, động tác, còn có bộ mặt biểu lộ, đều hiện lên lòng tin của hắn. Từ bỏ a, muốn ta nói vẫn là thôi đi. Nói chuyện là Dư Thuận Chu, hắn cao mày, một mặt ngưng trọng nói, tất cả mọi người quen như vậy, hay là đừng đánh nữa, nộ nhờ thua bởi hắn, chẳng phải là để hắn đắc ý hơn. Lý ca chúng ta đều biết công phu của ngươi rất tốt, nhưng vấn đề là Cao Viễn gia hỏa này, ngươi không thể đem hắn làm người nhìn, ngươi cùng hắn luận bàn cái gì sức lực nha. Lý Kim Vương nhịn không được bật cười, mà Cao Viễn lại là trầm mặt xuống, nói, ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Dư Thuận Chu bày ra tay, nói, liền là đánh với ngươi không có ý nghĩa gì, không có ý tứ gì khác. Lý Kim Cương lại là những mày nói, ngươi cùng hắn đánh, ta cảm thấy không có ý nghĩa gì, Kim Vương, ngươi bây giờ đến cùng là trình độ gì? Lý Kim Vương suy tư thật lâu, sau đó hắn lắc đầu nói, khó mà nói, dù sao không có đối thủ, thật lâu cũng không tìm tới đối thủ. Lời nói này có chút lớn, dù sao người khác còn không có cảm thấy làm gì đây, Lý Kim Cương trước không làm. Này nha, lợi hại a, không có đối thủ rồi hả? Ta nếu không phải là bây giờ không động được không phải giáo huấn ngươi một chút không thể, không có ta, nhìn đến ngươi là giật lên đến rồi a. Lý Kim Vương vẻ mặt thành thật nói, nếu như ngươi hay là lúc trước cái kia trình độ, vậy ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta, ta đánh ngươi hai cái cũng không có vấn đề gì. Lý Kim Cương hít vào một hơi. T, ai nha ta cái này bạo tính tình a, nói ngươi mập ngươi thật đúng là sợ. Ngươi kích động cái gì, ngươi bây giờ lại không động được. Lý Kim Vương một mặt xem thường, sau đó niềm tin của hắn tràn đầy nói, vừa nhập ngũ lúc ấy ta là đánh không lại ngươi, để ngươi cầm cái đệ nhất, nhưng là bây giờ, ta đều không cần thử liền biết ngươi không phải là đối thủ, ngươi còn đừng khu phục, chờ ngươi tốt ngươi nói như thế nào so liền như thế nào so, ta nếu không đem ngươi đánh cho tâm phục khẩu phục ta liền. Lý Kim Vương bày ra tay, nói, cũng không thể nào đi, dù sao ngươi bây giờ không phải là đối thủ. Cái này náo nhiệt nhìn thật có ý tứ, xem như chính chủ Cao Viễn có thể ở một bên xem kịch. Lý Kim Cương vội la lên, ta nếu không phải là không động được không phải đem ngươi đánh cái kệ ra quần không thể, ngươi chờ đó cho ta. Lý Kim Vương vung tay lên, nói, chờ lấy, mấu chốt là bây giờ ngươi nói làm gì đi, Cao Viễn đến cùng được hay không, có thể hay không đánh, ta liền sợ vừa sẩy tay đem hắn đánh bị thương sẽ không tốt. Một lần nữa lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Lý Kim Cương là cùng Cao Viễn giao thủ qua. Khi đó Cao Viễn vừa mới biến dị, hắn còn không có nắm giữ cái gì thực chiến kỹ xảo đây, nhưng là bây giờ, Cao Viễn cũng là trải qua mấy cái danh sư dạy bảo, lúc trước Lý Kim Cương đều đánh không lại Cao Viễn, bây giờ thì càng không cần phải nói. Hắn có thể để ngươi một cái tay. Lý Kim Cương đối với Cao Viễn có cực kỳ cường đại lòng tin, hắn hướng về phía Lý Kim Phương nói, ta liền sợ hắn bây giờ thu lại không được tay, thoáng cái đem ngươi đánh ngã không sao, nội nhỡ bị thương, thậm chí là xảy ra nhân mạng liền thật không xong. Lý Kim Phương gãi đầu một cái, nói, ta gặp qua hắn ra tay, kỳ thật còn kém một chút, muốn bắt đao lời nói đoán chừng ta không phải là đối thủ, nhưng là tay không nha. Quay đầu đánh giá Cao Viễn mấy mắt, sau đó Lý Kim Phương gật đầu nói, ta đoán chừng không sai biệt lắm, chỉ cần không phải một chạy, ta ắt có niềm tin, hắn muốn chạy ta khẳng định đuổi không kịp, cái này không có cách nào. Cao Viễn đều sửng sốt, không riêng Cao Viễn sửng sốt, những người khác càng thêm sửng sốt. Qua một hồi lâu, Cao Viễn rốt cuộc nói, vậy chúng ta thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, ta cảm thấy. Lý Kim Vương quan sát một chút bốn phía, hắn nhìn một chút phòng bệnh, sau đó hắn gật đầu nói, ta cảm thấy cái này phòng là được. Cái phòng bệnh này không nhỏ, mặc dù bày rất nhiều giường xếp, còn có nguyên bản mấy chương giường bệnh, nhưng trong gian phòng như cũ có không gian, chí ít có thể để cho người ta kéo ra trận thế luận bàn một cái. Nếu như đem giường xếp di chuyển một cái, chí ít có thể đưa ra tầm 10 mét vuông không gian. Lần nữa lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Sau một lát, Dư Thuận Chu đỗng nhiên theo trên giường bệnh đứng lên, sau đó hắn lớn tiếng nói, tới 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 đều chạy nhảy cái địa phương, đem ta cái giường này rời đi, đạo trưởng giúp một chút. Lý Kim Cương giật mình nói, ngươi là thật không sợ chết à, đến đem ta cái giường này cũng di chuyển một cái, đưa ra địa phương để bọn hắn hai cái luận bàn một cái. Cao Viễn, ngươi chú ý một chút con à, điểm đến là rừng, cũng không thể ra tay quá nặng. Cao Viễn vô ý thức hoạt động một chút ngón tay, nói, thật muốn đánh à, vậy được thôi, ta tận lực không cần quá lớn sức lực, có thể ta liền sợ khống chế không nổi. Không có người xem trọng Lý Kim Vương, không có bất kỳ người nào xem trọng Lý Kim Vương, ngoại trừ chính hắn. Không phải sức lực lớn, tốc độ nhanh, liền nhất định có thể thắng. Lý Kim Vương hết sức đốt tiền sau khi nói xong, giúp đỡ đem mấy trường giường bệnh xê dịch, sau đó hắn đứng ở giữa đất trống, nhìn hai bên một chút nói, địa phương vẫn được, tới đi. Ngân Hà mau để cho đến một bên, một mặt hưng phấn hướng về phía Cao Viễn nói, ta xem trọng ngươi, ngươi nhất định được. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, khoảng cách cũng chính là xa 2 mét, Lý Kim Vương thở ra một hơi, sau đó hắn hai cước có chút cách ra đứng thẳng, hai tay nâng tại trước mặt, nhưng là không có nắm tay. Làm ra một bộ phòng thủ tư thái về sau, hắn hướng về phía trước mặt Cao Viễn nói, tới đi. Tới thì tới, Cao Viễn lòng tin 10 phần. Khoảng cách 2m, khẳng định không cần chạy lấy đà, Cao Viễn đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, nắm tay phải hướng phía Lý Kim Vương hõm vai phải liền đánh tới. Không phải có câu nói gọi là duy khoái bất phá nha, Cao Viễn không có làm quá lớn sức lực, bởi vì hắn thật sợ đem Lý Kim Vương bị đả thương, nộ nhờ đánh cái gãy xương, cái kia Lý Kim Vương tối thiểu nghỉ ngơi 2 tháng, cái này thành không phải chiến đấu giảm quân số á lấy Cao Viễn tốc độ. Hắn thật không tin Lý Kim Vương có thể tiếp được một quyền này, bởi vì tốc độ của hắn tuyệt đối không phải nhân loại có thể địch nổi. Lý Kim Vương là không tiếp nổi Cao Viễn một quyền này, nhưng hắn nhưng tránh ra, chỉ là nghiêng người nhường lối liền tránh ra, mặc dù có vẻ hơi chật vật, có thể Cao Viễn một quyền này đúng là theo Lý Kim Vương trước ngực đánh tới. Sau đó Lý Kim Vương hai tay muốn cầm ở Cao Viễn cánh tay, nhưng Cao Viễn tốc độ nhanh hắn không cách nào tưởng tượng, thế là Lý Kim Vương hai tay đột nhiên hướng phía trước một nhóm lại là rơi xuống cái không. Cao Viễn thu tay phải, quyền trái nghiêng liền rút đi lên. Lý Kim Vương lần nữa nghiêng người, hắn không còn ý đồ bắt Cao Viễn tay, mà là trực tiếp hướng trên mặt đất nằm một cái, chân trái một đá, đùi phải lại một đá liền xong việc. Lý Kim Vương nằm ở trên mặt đất, mà Cao Viễn bay ở không trung. Cao Viễn không biết mình vì cái gì bay lên, hắn chỉ biết mình giống như một quyền đánh hụt, sau đó trên bụng giống như trúng một cước, lại sau đó hắn liền bay lên. Cao Viễn vô ý thức dùng hai cánh tay che lại đầu, sau đó liền nghe phịch một tiếng, Cao Viễn mắt tối sầm lại sáng lên, sau đó hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện trước mặt một tấm cực độ hoảng sợ mặt người. Bệnh viện tường cũng không phải cái gì tường gạch hoặc là bê tông tường, mà là giản dị phòng cái chủng loại kia bọn biển bản. Hai tầng tấm ván gỗ kẹp một tầng cách âm bọn biển bản, sau đó lại xoát sơn cái chủ loại kia tường. Cao Viễn vô ý thức vùng vẫy một hồi, mới phát hiện hắn bây giờ cắm ở trên tường, đầu của hắn tính cả nửa người trên va vào một bên khác phòng bệnh, mà hai chân của hắn còn lưu tại đằng sau. Cao Viễn cực độ kinh ngạc phát hiện hắn bên trên tường, hắn lại bị đánh lên tường. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 512, lại đến tường trong khoảnh khắc đó, Cao Viễn đại não là trống không. Cực độ kinh ngạc về sau là cực độ xấu hổ, Cao Viễn dãy rủa nghĩ lui về. Có thể hai tay của hắn nhưng không có bất luận cái gì dùng sức địa phương, thế là vung mấy lần hai cánh tay, hai chân loạn đạp mấy lần về sau, Cao Viễn phát hiện đầu của hắn hướng xuống cắm xuống đi. Cao Viễn cách xa mặt đất đại khái có cao 2m, nói cách khác, hắn bị đánh bay, lên tường, sau đó còn chui tường. Đúng lúc này Cao Viễn nghe đằng sau có người lớn tiếng nói, đừng núp đích. Bị tóm lấy cổ chân, Cao Viễn không dãy rủa nữa, hắn nhìn xem một đám têu quái dị thương binh, hai cánh tay buộc chặt đặt ở trước ngực. Bắt lấy lỗ hổng, Cao Viễn rơi về mặt đất, sau đó hắn lập tức quay người, đã thấy Lý Kim Phương một mặt ân cần nói, không có sao chứ? Cao Viễn mặt rất đỏ. Không nghĩ tới ngươi có thể bay xa như vậy, chủ yếu là ngươi vọt tới trước nhiệt tình quá lớn, ta chính là mượn lực như vậy một đạp, ngươi liền bay ra ngoài. Đừng nói nữa. Cao Viễn giơ lên một cái tay, sau đó hắn gấp giọng nói, lại đến, lại đến. Ngoài cửa đã bắt đầu huyên náo mở, Cao Viễn thở sâu một hơi, hiện tại nói cái gì đều không cần gấp, nhanh lấy lại danh dự tìm về mặt mũi quan trọng, bởi vì nơi này sắp liền không có cách nào lại động thủ. Cao Viễn lại một lần nữa một quyền đánh ra ngoài, sau đó hắn lần này không muốn chỉ bằng mượn qua tốc độ của con người thủ thắng, hắn dùng tới quyền pháp. Cho tới nay, Cao Viễn đều cảm thấy lấy tố chất thân thể của mình cùng người động thủ thời điểm lại dùng quyền pháp gì cước pháp liền là khi dễ người, hắn đều siêu nhân, còn dùng cái gì xáo lộ nha. Thế nhưng là Cao Viễn kinh ngạc phát hiện Lý Kim Phương tốc độ thật nhanh. Tốc độ này cùng tốc độ cũng có khác biệt.
Luận tốc độ chạy, Cao Viễn có thể kéo Lý Kim Phương 10 đầu đường phố, luận lực lượng, Cao Viễn có thể kéo Lý Kim Phương 10 đầu đường phố. Thế nhưng là cái này ra quyền tốc độ, Cao Viễn vậy mà phát hiện Lý Kim Phương không thể so hắn chậm bao nhiêu. Sau đó Cao Viễn một quyền này chính xác đánh trúng Lý Kim Phương hóa bay, nhưng là hắn phát hiện nắm đấm này đánh ở trên người Lý Kim Phương, cùng hắn đánh vào bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vật thể phía trên cảm giác đều không giống nhau. Lý Kim Phương thân thể tựa như là cao su, hắn là mang theo nhiệt tình, sau đó ngay tại Cao Viễn lực lượng dùng hết thời điểm, Lý Kim Phương nắm đấm cũng đánh trúng hắn. Trên đầu trùng điệp chịu vỗ tay một cái đao, sau đó Lý Kim Phương tay nắm lấy Cao Viễn cánh tay, ngay tại Cao Viễn muốn đánh trở về cánh tay thời điểm, Lý Kim Phương hai bàn chân một sai, đùi phải hướng phía trước rỗi ra đến Cao Viễn chân đằng sau lại chém một cái, thân thể chuyển một cái, chân trái để ép đặt ở Cao Viễn đầu gối bên trên. Cao Viễn thân bất do kỷ liền một cái chân quỳ xuống, nhưng hắn lập tức dùng sức đem eo một cái, một lần nữa đứng thẳng, có thể lúc này, Lý Kim Phương lại là triệt để hoàn thành quay người, cánh tay phải giữ lại Cao Viễn cái cổ, cánh tay trái đi lên một dự, đến rồi một đòn cái cổ giáo sát. Mắt tối sầm lại, không có cách nào hô hấp, kém một chút liền té xỉu. Cao Viễn đột nhiên xoay người, hắn không có đi bẻ Lý Kim Phương cánh tay, mà là muốn lợi dụng đột nhiên xoay người lực lượng đem Lý Kim Phương hất ra. Lý Kim Phương triệt để ghé vào Cao Viễn trên lưng, nhưng hắn không có bay ra ngoài, hắn như cũ giữ lại Cao Viễn cái cổ, thân thể nhưng đi tới Cao Viễn bên trái, sau đó hắn lần nữa chân phải mất tự do một cái, nắm lấy Cao Viễn cái cổ cùng Cao Viễn cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. Hai người là hướng phía trước rơi, Cao Viễn đầu đội lên, mà Lý Kim Phương thì là bên trái chạm đất, sau đó Lý Kim Phương lần nữa khóa vào hai cánh tay. Bình thường mà nói đến trình độ này, Cao Viễn không chỉ có thua, mà lại nếu là hắn không nhận thua, hoặc là Lý Kim Phương muốn mạng hắn lời nói, Cao Viễn chết rồi. Có thể Cao Viễn cường độ thân thể cùng lực lượng như cũ không phải Lý Kim Phương có khả năng nhận biết trình độ. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cái cổ bị khóa, Cao Viễn không thể thở nổi, mắt nổi đom đom cái gì đều không thấy được, nhưng hắn như cũ mạnh mẽ ưỡn thẳng lưng, cánh tay phải khẽ chống lập tức bắn lên đứng thẳng, cánh tay trái có tuổi chõ về sau một đập lại quay người lại, lập tức liền biến thành cùng Lý Kim Phương mặt đối mặt tư thế. Cái này tư thế xuất hiện tại hai người nam trên người thật sự là có chút xấu hổ, bởi vì Cao Viễn cùng Lý Kim Phương mặt tiếp mặt. Lý Kim Phương đã không khóa lại được Cao Viễn, nhưng Cao Viễn cũng còn không có triệt để thoát khỏi Lý Kim Phương. Cao Viễn hai cánh tay đi lên giơ lên, đẩy, Lý Kim Phương cuối cùng không cách nào lại khóa lại Cao Viễn cái cổ. Liền nghe phịch một tiếng nổ mạnh, Cao Viễn hay là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn ánh mắt đã bắt đầu khôi phục qua mình. Ta dựa vào. Nhanh. Không có chuyện gì chứ. Cao Viễn ra sức hô hấp lấy, vô ý thức thò tay sờ về phía cổ của mình, sau một lát, hắn phát hiện Lý Kim Phương một mặt thống khổ khảm tại trên tường, Lý Thụ Tử ngay tại luống cuống tay chân muốn đem hắn lấy xuống. Lý Kim Cương ở một bên hô lớn, đừng kéo hắn, chớ nóng đội kéo hắn, để hắn cảm giác một cái, tuyệt đối đừng lộn xộn, mau gọi bác sĩ. Bác sĩ không cần gọi, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đột nhiên đẩy cửa, sau đó hắn hét lớn, nơi này là bệnh viện, mấy người các ngươi đang chết. Ta phụt, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, eo gãy mất, eo gãy mất. Lý Kim Vương một mặt thống khổ, cái mông của hắn giống như đụng phải trên tường, liền cùng Cao Viễn vừa rồi, chỉ bất quá hắn là cái mông phá vỡ tường. Đẩy cửa đi vào là Andy, sắc mặt hắn trắng bệch, sau đó hắn đông nhiên cả giận nói, "Xê, các ngươi những này ngớ ngẩn đều đã làm gì? Không nên động, không nên động, để cho ta tới." Lý Kim Vương vùng vẫy hai cái, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, "Bụng của ta, à, eo của ta, à, cái mông của ta, chân của ta. Huynh đệ, ta có phải hay không tan thành từng mảnh?" Andy cả giận nói, "Ngươi cái này ngu ngốc không nên động." Cao Viễn có chút dọa sợ, nhưng may mắn thay, Lý Kim Vương rất nhanh liền nói, "Đừng núp nít ta, để cho ta chính mình đến, ân, eo không có chuyện gì." Đem ta chậm rãi lôi ra đến, vừa rồi hắn là đợi ta, nếu là đánh một quyền, ta liền thật không có mệnh. Cuối cùng, tại Andy theo Lý Thụ Tử cẩn thận dưới sự trợ giúp, Lý Kim Vương theo trên tường xuống tới, cùng xuống tường liền không sao mà Cao Viễn không giống, bây giờ Lý Kim Vương đường cũng không dám đi. "Không có chuyện gì chứ? Ta không phải cố ý, thật xin lỗi." Cao Viễn cẩn thận ngập ngừng ngậy nói xong, Lý Kim Vương nghe răng toét miệng nói, "Không có chuyện gì, cũng không thể trách người, ai ơi, ta không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lý Kim Vương đứng thẳng, hắn còn chậm rãi làm cái khuyết trương lực vận động, nhưng là vừa làm được một nửa liền lập tức liền xoay người cúi đầu, khôi phục con tôm hình dạng, sau đó hắn bất đắc dĩ nói, "Không được, đau bụng." Andy nhìn một chút trên tường lỗ lớn, nhìn một chút Lý Kim Vương, nhìn một chút Cao Viễn, nhìn lại một chút ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn đi vào trong nhìn đám người, hắn cuối cùng kìm nén không được một phát. "Nơi này là bệnh viện, là phòng bệnh, nơi này trụ đầy thương binh, ai bảo các ngươi ở nơi này động thủ, ai bảo các ngươi ở trên tường mở động? Khốn nạn, các ngươi là ngớ ngẩn sao?" Lan ra ngoài, Lý Kim Vương có người, nhai răng niết miệng, một cái tay đè xuống bụng, một cái tay dịu lấy Lý Thụ Tử cánh tay, thấp giọng nói, chờ một chút liền lăn, cái kia. Ca, hai chúng ta người nào thắng? Đây là ta thắng chứ. Chuyện được đăng bởi hỷ 03 dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 513, nhân loại mạnh nhất Cao Viễn cảm thấy mình thua, nhưng hắn thật tốt đứng tại chỗ, đừng nói tổn thương, thậm chí đau đều không thế nào đau. Cao Viễn cảm thấy Lý Kim Phương thắng, thế nhưng là nhìn hắn một bộ nhanh tan ra thành từng mảnh bộ dáng, Cao Viễn lại cảm thấy nói Lý Kim Phương thắng, giống như cũng không đúng lắm đi. Ngươi là ta gặp qua người lợi hại nhất loại. Cái thứ nhất mở miệng không phải Lý Kim Cương, lại là người ngoài hành tinh Ngân Hà. Ngân Hà một mặt nghiêm trọng, nàng đem kẹo que theo trong miệng đem ra, sau đó nàng đi đến Lý Kim Phương trước mặt, lớn tiếng nói, "Ngươi thật là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất, ta thậm chí không cách nào tưởng tượng, lại có nhân loại có thể làm được một bước này, có thể. Ngươi lại có cơ hội giết hắn, có thể làm được một bước này, là ngươi thắng."
nơi này nhất làm người tin phục trọng tài là Lý Kim Cương, tiếp theo là Lý Thụ Tử, nhưng vô luận như thế nào cũng vòng không đến Ngân Hà đi. Lý Thụ Tử nhíu mày, nói, chưa chắc đi, ta nhìn Cao Viễn năng lực kháng đòn hay là so. Lý ca mạnh mẽ quá nhiều, đánh 10 lần đều trúng nhưng người ta không có việc gì, người ta đánh một cái liền muốn mệnh, cái này. Không thể nói Lý ca thắng chứ. Lý Kim Cương thở ra một hơi, thấp giọng nói, thật đúng là Kim Phương thắng. Lý Thụ Tử nhìn về phía Lý Kim Cương, Lý Kim Phương thì là một mặt thống khổ nở nụ cười, nói, ngươi có thể nhìn ra là được, bây giờ biết hai người chúng ta chênh lệch đi. Này này, tê, a, a, ai ơi. Lý Kim Phương liên tục đổi mấy loại thống khổ thân, ngâm, mà tại Lý Kim Phương thân, tiếng rên bên trong, Lý Kim Cương chậm rãi nói, vừa rồi Kim Phương một kích kia trưởng đao đánh là Cao Viễn mặt bên tới gần đỉnh đầu vị trí, mà đỉnh đầu không phải chí mạng vị trí, cái cổ mới là, cái kia một cái chém chuẩn lời nói, người bình thường tuyệt đối chết, hoặc là đi lên lệch một điểm đánh quai hàm, đánh lỗ thai, đánh huyệt thái dương, lấy Kim Phương lực lượng có thể đem người bình thường đánh chết. Coi như Cao Viễn tố chất thân thể mạnh hơn, nhưng hắn chỉ cần hay là nhân loại cấu tạo, vậy hắn chí ít cũng sẽ choáng, coi như không choáng, không có lập tức ngất đi, cũng sẽ mất đi phản kích năng lực, lui thêm bước nữa, chí ít cũng phải có như vậy vài giây đồng hồ mất đi năng lực hành động, mà hai giây, không, nửa giây, coi như chỉ có nửa giây, đầy đủ Kim Phương giết hắn rất nhiều lần rồi. Lý Kim Phương nghe răng toét miệng cười nói, không sai, cái kia một cái mới là sát chiêu của ta, các ngươi tưởng rằng siết cái cổ sao? Không phải, siết cái cổ là vì chế phục, cái nào vỗ tay một cái đao mới là muốn chết, ta cũng không thể thật muốn mệnh của hắn, à, ai nha. Cao Viễn hơi hồi tưởng một cái, sau đó sắc mặt của hắn liền biến. Bởi vì Lý Kim Cương nói rất đúng, vừa rồi Kim Phương đánh hắn đỉnh đầu cái kia một cái, chỉ là để Cao Viễn đầu hơi choáng như vậy một cái, nhưng là cái kia một cái chí ít có ảnh hưởng tới một giây đồng hồ đi. Lý Thụ Tử một mặt giật mình nói, thì ra là thế, chắc không được. Lý Thụ Tử góc độ không đúng, cho nên hắn không thấy được Lý Kim Phương trưởng đạo đánh vị trí. Có chút nghiêng người xoay người, Lý Thụ Tử một mặt khiếp sợ nói, tốc độ của hắn nhanh như vậy, lực lượng lớn như vậy, ngươi còn có thể dưới sự chọn lựa tay địa phương. Lý Kim Phương nhắm nửa con mắt, một mặt thống khổ nói, vậy làm sao bây giờ, không nhìn một chút đánh chết làm sao bây giờ. Lý Kim Cương tiếp tục lớn tiếng nói, nếu có vũ khí, ân. Lý Kim Phương thống khổ nhưng là kiên định nói, trong tay của ta có đao hắn đã chết. Tốt ta, đây chỉ là một lần luận bàn, tựa như trên lôi đài luận võ, ngươi thừa nhận không? Lý Kim Phương suy nghĩ một chút, nói, không sai, thừa nhận, nhưng vẫn là ta thắng. Nếu như hắn cầm đao, hoặc là thép giản, một giản hướng ngươi đầu đập xuống, ngươi như thế nào tránh? Như thế nào cản? Hắn xa xa xông ngươi chạy tới, chẳng ngang liền là một đao, ngươi né tránh được hay là chống đỡ được? Lý Kim Cương hỏi xong, Lý Kim Phương suy nghĩ một chút, sau đó hắn nhỏ giọng nói, ta nổ súng à, ta dùng thương, ta lại không đốc, làm gì chờ hắn chạy tới cho ta một đao, ta tại sao muốn cản, tại sao muốn tránh, ta một phát súng đánh chết hắn không hết. Đùa giỡn không muốn mặt đúng không? Ngươi lại nói dùng thương có tin ta hay không xuống dưới quất ngươi. Lý Kim Phương một mặt bất đắc dĩ nói, vâng vâng vâng, ngăn không được, trốn không thoát được rồi. Cho nên thực chiến hay là Cao Viễn lợi hại. Lý Kim Phương vội la lên, ai ơi, ta đi, ngươi liền nói lần này người nào thắng. Đừng vòng vo. A. Lý Kim Cương rốt cục vẫn là thấp giọng nói, ừm, ngươi thắng, nhưng nếu không phải là ngươi chọn nơi này quá nhỏ, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Liền nói lần này là người nào thắng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Lý Kim Cương yên lặng một lát, rốt cục nói, ừm, lần này liền là ngươi thắng. Lý Kim Vương cuối cùng đắc ý cười cười, sau đó hắn hướng về phía Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, nói, biết hai anh em ta trên lại sao. Được rồi, ta cũng không nói gì, ai ơi. Lý Kim Cương thở ra một hơi, nói, ngươi trước dùng phá quyền, sau đó dùng đàm tối, sau đó lại là nửa bước vỡ gỡ sức lực. Sau đó dùng san liệu bên trong khóa cái cổ, về sau ngươi muốn dùng là cái gì? Liền là đem Cao Viễn trượt chân cầm một cái, đấu vật sao? Lý Kim Vương mang theo kinh ngạc nói, được à, ngươi đây cũng nhìn ra được, không sai, liền là đấu vật, cổ điển đấu vật bên trong nạ pháp. Sau đó thì sao, ngươi dự định tiếp cái gì? Mặt đất ký chữ thập cố, hoặc là rào sát, ách, sau cùng phát hiện không dùng đến, tiểu tử này sức lực quá lớn căn bản không có khả năng dùng mặt đất ký đối phó hắn, ta nên buông tay, hướng về phía hắn cái hốt đến một cái nửa bước vỡ mới có cơ hội một cái muốn mệnh của hắn, ân, không được, về thời gian không kịp. Hắn xông về phía trước hoặc là quay người đều được, tốc độ quá nhanh, ta không kịp. Thảo luận từ bản thân sử dụng chiêu số, Lý Kim Vương lộ ra giống như cũng chẳng phải thống khổ. Lý Kim Cương lại là khẽ thở dài, thấp giọng nói, được à, ngươi đây là thông hiểu đạo lý, cách đấu kỹ món thập cẩm, hạ bút thành văn à, bất quá ngươi chịu hắn một quyền lại không chuyện liền lợi hại, ngươi luyện đến nội kình rồi hả? Lý Kim Vương trên mặt cuối cùng nổi lên kiêu ngạo, hắn tinh thần phân chấn nói, 5 năm trước ta liền luyện đến nội kình, ta bây giờ cuối cùng dám nói chính mình là nội ngoại kiêm tu. Lý Kim Cương yên lặng một lát, sau đó hắn cuối cùng nở nụ cười, nói, ngươi thật đã luyện thành, nhà chúng ta ra cái thứ hai đại tông sư, ta tin tưởng bây giờ không có người có thể đánh thắng ngươi, ngươi thật là một đời cấp tông sư đại sư. Lý Kim Vương một mặt cảm khái nói, luyện, nhất định phải luyện, nhưng là ca ngươi biết không, ánh sáng luyện không được, ngươi nên đánh, loại kia sinh tử vật lộn chân chính đánh, công phu này muốn luyện càng phải đánh mới được a. Lý Kim Cương nhìn một chút Cao Viễn, thở thật dài, thấp giọng nói, có làm được cái gì, có thể đứng vững viên đạn, vẫn có thể đánh qua Cao Viễn. Lý Kim Vương sửng sốt một chút, sau đó tinh thần phấn chấn đứng thẳng, hắn cuối cùng lại không người xuống, vương kín bụng, thấp giọng nói, ừm, là không có tác dụng gì, cái này nếu là thực chiến, chết là ta, dùng thương lời nói. Tính. Cao Viễn lớn tiếng nói, hữu dụng, hữu dụng. Như thế nào vô dụng? Phương ca ngươi dạy ta a. Phương ca, ngươi dạy ta hình ý quyền đi. Lý Kim Phương nhìn về phía Cao Viễn, cười khổ một tiếng, nói, theo ngươi cầm thép giản nện thú bọc thép thời điểm, ta liền biết ngươi còn không được, ngươi không có luyện đến thế lửa, bất quá ngươi không cần lại học cái gì quyền, ngươi luyện đã đủ nhiều đủ tạp, ngươi thiếu là đem chính mình sẽ đổ vật chân chính thông hiểu đạo lý. Sau khi nói xong, Lý Kim Phương một mặt thống khổ nói, chờ ngươi nếu là thật thông hiểu đạo lý, ta cũng liền thật không thể nào đánh qua ngươi, ai, thật không cam lòng à. Lúc này, Dư Thuận Chu rốt cuộc nói, cái kia, Phương ca, chúng ta công nhận ngươi là nhân loại mạnh nhất, đến nỗi Cao Viễn đây, ngươi đừng coi hắn là người, ngươi liền coi hắn là cái quái vật là được, nghĩ như vậy có phải hay không liền tốt chịu nhiều rồi hả? Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 514, lôi kéo thất bại chỉ là luận bàn một cái mà thôi, Cao Viễn thật không nghĩ tới sẽ làm thành bộ dáng này. Hắn rất sợ, liền sợ Lý Kim Phương bị thương, nếu như chỉ là đau một hồi lời nói còn tốt, nếu như Lý Kim Phương thật bởi vì lần này luận bàn mà đứt cánh tay chân gãy cái gì, Cao Viễn biết mình sẽ rất bi thảm. Andy thở dài, hắn nhìn xem Lý Kim Phương ánh mắt rất bất đắc dĩ, cũng hết sức lo lắng, cuối cùng hắn vẫn là cực kỳ bất đắc dĩ nói, đi quay phim kiểm tra một chút, hy vọng ngươi không có thật làm bị thương chỗ nào, bằng không mà nói, thủ lĩnh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ân, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chuẩn bị sẵn sàng ăn dinh dưỡng bữa ăn sao. Lý Kim Phương sắc mặt biến hóa, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, ta không sao, ta không có vấn đề, ta... Nóa! Cao Viễn cảm thấy mình hết sức oan uổng, bởi vì hắn liền là đẩy Lý Kim Phương một cái mà thôi, hắn nhưng không có làm cái gì quá chí mạng động tác. Sau đó Cao Viễn phát hiện kinh động người càng ngày càng nhiều. Cao Viễn mang theo hắn mỹ nữ thư ký, còn có hộ vệ của hắn, còn có một cái Cao Viễn kẻ không quen biết đi tới phòng bệnh bên ngoài, ngay sau đó, con thỏ đội vã cũng chạy tới, sau đó người khác còn chưa tới, thanh âm trước hết đến. Con cóc bị đánh. Con cóc bị Cao Viễn đánh bại. Nhanh để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem. Con thỏ theo mấy người trong khe hở chen vào phòng bệnh, hắn nhìn thấy Lý Kim Phương bộ dáng, sau đó sắc mặt hắn đại biến, một mặt ân cần nói, ta dựa vào, con cóc ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Lý Kim Phương miễn cưỡng cười cười, sau đó hắn kiệt lực bình tĩnh nói, ta không sao. Con thỏ nắm tay một vỗ, đống nhiên cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống không có việc gì à, ngươi bị đánh thảm rồi à. Ai nha ta đi, có thể tính có người đem ngươi giáo huấn một trận, ta cái này trong lòng à, ngươi cũng đừng nâng cao hứng biết bao nhiêu, a ha ha ha. Ngay tại cười to con thỏ cái hót bị giam vỗ mạnh một bàn tay. Thêm cái gì loạn, lan. Gầm lên giận dữ, đem con thỏ đẩy sang một bên, giam hướng phía trước vừa đứng, hai tay chống nạnh nhìn xem Lý Kim Phương nói, không có việc gì. Lý Kim Phương thấp giọng nói, còn không có kiểm tra. Giam giơ lên một cái tay, hướng cửa phía sau chỉ, hướng về phía Andy nói, dẫn hắn đi kiểm tra một chút. Đem phá hoại bệnh nghiêm trọng phòng quét mắt một chút, giám sát mặt bình tĩnh nói, vốn định để các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, thế nhưng là xem ra từng cái tinh thần đầu rất đủ nha, vậy liền huấn luyện đi, đặt huấn, bây giờ thời đại thay đổi, mọi người chúng ta đều cần học tập. Lý Kim Vương sắc mặt có chút khó coi, Cao Viễn tiếp tục đối với Andy nói, ta cảm thấy con cóc cần khôi phục một chút, cho hắn chế định một cái dinh dưỡng bữa ăn, ăn trước cái trước tuần lễ, không, ăn trước bên trên 10 ngày đi. Lý Kim Vương sắc mặt đại biến, hắn hất ra dịu lấy hắn Lý Thụ Tử, nói, Dương ca, ta không sao, ta thật không có chuyện, ngươi nhìn ta rất tốt. Giang tiếp tục khoát tay, nói, cái này ngươi nói không tính, không có chuyện gì, ngươi an tâm tính dưỡng liền tốt. Lúc này Andy đột nhiên nói, không được, thủ lĩnh, ta vô cùng phản đối như ngươi loại này đem dinh dưỡng bữa ăn xem như trừng phạt thủ đoạn hành vi. Chúng ta đều biết, dinh dưỡng bữa ăn đối với chúng ta thân thể phục hồi như cũ hiệu quả tốt bao nhiêu. Nếu như ngươi đem dinh dưỡng bữa ăn xem như trừng phạt thủ đoạn, sẽ khiến cho chúng ta đối với dinh dưỡng bữa ăn càng thêm mâu thuẫn, như thế không tốt, cũng không đúng. Giang gãi đầu một cái, sau đó hắn hướng về phía Andy nói, ngươi nói đúng, được thôi, ta suy nghĩ lại một chút cái khác nhận. Sau khi nói xong, Giang hướng về phía Cao Viễn nói, nhìn đến ngươi cũng rất nhàn, đi theo ta, ngươi cùng ngươi sở hữu có thể động người, tất cả đi theo ta. Giang câu này sở hữu có thể động người đem Cao Viễn làm ngờ ra, bởi vì hắn không biết những người kia xem như hắn người. Theo Thần Châu đến khẳng định không cần phải nói, bọn hắn đều là tinh hỏa tiểu đội một phần tử, mà Lý Thụ Tử cũng coi như, mặc dù hắn không phải thành viên chính thức, còn có Ả Sạp khẳng định được rồi, nhưng là Haji. Kệ ản, còn có theo ít sở ra En cùng nhau đến bạo chứng tiểu đội, còn có người Nga Duy cùng của Cốt, còn có đồ mở hộp bọn hắn, đây coi là cũng không tính đi. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Haji kệ án bây giờ cũng là tinh hỏa tiểu đội người, bất qua cái khác mấy cái nhà, cục cột bây giờ liền có thể hỏi một chút ý nguyện của hắn. Cao Viễn nhìn về phía trên giường bệnh cục cột, hắn suy nghĩ một chút, hướng về phía cục cột vây xuống tay, nói, cục cột, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta tinh hỏa tiểu đội? Cục cột đồng đội chết hết, theo Jordan theo tới mấy cái người Nga, chỉ còn sót hắn một cái. Nói thật, mấy cái này người Nga là có rất lớn cống hiến, bây giờ Cao Viễn tâm lý cũng mất cái gì quốc tịch khác nhau. Cục cột chứng minh rồi năng lực của hắn, mọi người lại là cùng nhau từng vào sinh ra tử, nếu như cục cột chịu gia nhập tinh hỏa tiểu đội, Cao Viễn sẽ phi thường cao hứng. Cao hứng phi thường. Ngân Hà phiên dịch Cao Viễn lời nói, cục cột hơi có vẻ mở mịn suy tư một lát, sau đó hắn nhìn một chút Cao Viễn, nhìn một chút Giang, lập tức thấp giọng nói, đây là có tuyển hay là không được chọn. Cao Viễn không chút do dự nói, đương nhiên là có tuyển, ngươi có thể cự tuyển. Cục cột lập tức nói, ta đây muốn gia nhập xà tàn. Xấu hổ, khó mà hình dung, khó mà miêu tả xấu hổ. Giang lập tức nói, câu này không cần phiên dịch. Giam là dùng tiếng Nga nói, Ngân Hà nói hắn muốn gia nhập xà tản, Giam nói câu này không cần phiên dịch. Ách! Giam lộ ra rất bất đắc dĩ, Cao Viễn cũng rất bất đắc dĩ, thế là hắn chỉ có thể rất lịch sự giang tay. Xin lỗi, xà tản không làm cho người mới, cụ cũng không có nhận người cần thiết, bởi vì chúng ta có rất nhiều bộ đội. Ách, nếu như ngươi muốn gia nhập hệ Thái Dương bộ đội, ta sẽ phi thường hoan nghênh. Chúng ta nơi này có thuần túy do người Nga tạo thành bộ đội, còn có ngươi lão bộ đội thành viên, nếu như ngươi muốn, ngươi sẽ rất nhanh gia nhập bọn hắn. Cục cột suy tư một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, tốt ta, ta gia nhập ngài bộ đội, Công Dương tiên sinh, ta nhất định phải nói cho lớn là thần tượng của ta, hắn là súng máy nhà nghệ thuật, ta vẫn muốn đạt được hắn dạy bảo, hắn hay là vị quốc gia anh hùng, còn có, đi tơ từng là huấn luyện viên của chúng ta đối với hắn vô cùng tôn kính. Cao Viễn bất đắc dĩ, người ta đây là có cũ A lại nói, để cục cột gia nhập tinh hỏa tiểu đội, vậy hắn liền cái có thể nói chuyện trời đất đồng bào cũng không có, điểm này đúng là ảnh hưởng hắn lựa chọn nhân tố trọng yếu. Cục cột nhìn về phía Cao Viễn, nói, xin lỗi, không phải là các ngươi không tốt, đoạn đường này chúng ta hợp tác rất tốt, nhưng là ta phải cùng các đồng bào của ta cùng một chỗ, như thế dễ dàng hơn một chút. Cao Viễn cười cười, nói, không sao, không quan hệ, đều là đánh người ngoài hành tinh, ở đâu đều như thế. Cục cột lôi kéo thất bại, như vậy bạo chứng tiểu đội giống như không cần thử, bọn hắn căn bản chính là giam dạy dỗ, mà thiên sứ đoàn lính đánh thuê hai vị kia càng không cần phải nói. Cao Viễn hơi có vẻ thất lạc thở dài, sau đó hắn hướng về phía giam nói, vậy cũng chỉ có ta cùng đạo trưởng, còn có Ngân Hà, Ân, còn có Lao Thương cùng Hà Di. Kệ ản, tinh hỏa tiểu đội bây giờ có thể động liền mấy cái này. Giam gật đầu nói, đem ngươi người tập kết một cái, hôm nay bắt đầu huấn luyện đi, bất quá ở trước đó ngươi cùng ta đi thấy mấy người. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thu Vẹn VN.